Chương 33, La Minh cùng Hứa Mặc lẫn nhau lừa dối. Đôi mặt nhựa cây phía trên có siêu thị lão bản ngón cái cùng ngón trỏ vân tay. Hứa Mặc muốn làm gì? Rất đơn giản, đó chính là phục chế một mai vân tay, hắn không biết rõ chờ một cái làm cái sao chép thời điểm, La Minh sẽ có hay không có ý khác. Nhưng là cẩn thận một chút cuối cùng không có sai. Hứa Mặc dùng mang theo bao tay hai tay, đem siêu thị lão bản ngón cái vân tay cùng ngón trỏ vân tay cắt xuống, sau đó cầm lên bình nhỏ kia dầu, tại đôi mặt nhựa cây lại vân tay một mặt, nhỏ lên một giọt dầu, khiến cho mất đi dính tính chất, dùng rít giấy dầu, hút đi dầu. Lúc này, hắn mới đưa cởi tay phải bao tay, dùng mang theo bao tay tay trái đem mặt khác đính vào tự mình tay phải trên ngón tay. Đợi đến làm xong đây hết thể về sau, Hứa Mặc dùng tay trái thu thập xong đồ vật tất cả đều cất vào trong túi, đi ra siêu thị lừa gạt đến bên cạnh xó xỉnh bên trong, thuận tay hướng thùng rác ném đi những vật này. Lúc này mới dùng tay trái xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, dùng tay trái đốt lên thuốc lá. Tại ghi chép kết thúc trước đó, có thể tận lực ít dùng tay phải liền thiếu đi dùng tay phải. Hứa Mặc hung hăng hít một hơi thuốc, lúc này mới về tới An Di bên người. Không có việc gì bất hút một chút thuốc, cái đồ chơi này đối với thân thể không tốt. An Di cau mày nói một câu. Hứa Mặc cười cười, nam nhân dù sao vẫn cần có chút đồ vật đến giải quyết tình mình, ngươi không hiểu. A. An Di cho hắn một cái liếc mắt. Hai người lúc nói chuyện, thăm dò hiện trường tình huống nhân viên cảnh sát đã xuống lầu, cô kia mất đi đầu lâu nữ thi bị mang đến pháp y chỗ. La Minh cùng Ngô Phi đi đến bên cạnh bọn họ nói ra, giống như nhóm chúng ta quay về cục cảnh sát một chuyến làm một cái ghi chép. Nói xong ngồi vào trong xe cảnh sát. An Di cùng Hứa Mặc mới ngồi vào hot chờ bên trong đi theo xe cảnh sát về tới Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục. Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục một gian phòng làm việc. Nói cách khác, các ngươi đến Bạch Tiệp trong nhà thời điểm, cánh cửa cũng đã làm mở ra rồi. La Minh ngồi trên ghế, cầm bút một bên ghi chép một bên hỏi lời nói. Vâng. An Di gật gật đầu. Trong quá trình này, các ngươi có hay không gặp được người nào? La Minh tiếp tục hỏi. An Di cầm lấy trên bàn một chén nước, uống một ngụm ai mới trả lời nói, không có, nhóm chúng ta đi đến Bạch Tiệp nhà trung lộ trên một người cũng không có gặp được. Như vậy sao? La Minh nghĩ, dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Mặc, cái này ra hỏa ngồi trên ghế hai tay ôm ngực, một ngụm nước đều không uống, liền ngay cả động cũng bất động một cái. Cái này ra hỏa, tiến nhập nhân viên cảnh sát cục về sau, liền một chút đồ vật cũng không đập vào, tay chưa từng có cầm qua bất luận cái gì đồ vật, thật là khiến người ta hoài nghi. La Minh lại hỏi thêm mấy vấn đề, phát hiện không đầu nữ thi vụ án theo An Di nơi này không chiếm được bất luận cái gì manh mối về sau. Lúc này mới đem ghi chép đẩy ngã An Di trước mặt, đại khái hỏi xong, các ngươi ở chỗ này ký chữ, liền có thể đi. Đi. An Di cầm qua bút ký chính một cái danh tự. Lúc này, La Minh lại lấy ra một cái khác chi bút đến, đưa cho Hứa Mặc, ngươi cũng ký một cái. Hứa Mặc nhìn La Minh một chút, nghĩ thầm cái này ký tên hoàn toàn có thể đợi đến An Di sau khi ký xong, lại dùng nàng bút ký tên, không cần thiết một lần nữa xuất ra một cây bút cho hắn. Cái này La Minh quả nhiên đối với hắn có chỗ hoài nghi. Hắn cười cười, dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cầm qua bút, chờ đến An Di ký xong chữ về sau, ký xuống Trần Khắc hai chữ, mới hỏi, có thể đi rồi sao? Có thể. La Minh gật gật đầu. Hứa Mặc cùng An Di mới đi ra khỏi phòng làm việc, chờ đến bọn hắn rời đi nhân viên cảnh sát cục về sau, La Minh mới mang theo bao tay cầm lấy Hứa Mặc dùng qua chiếc bút kia. Vừa nhìn thấy hắn này tấm tư thế, Nô Phi liền minh bạch, cười nói ra, ngươi còn đang hoài nghi hắn? Có chút, trong lòng có điểm thứ, không bài trừ cuối cùng cảm thấy có chút không thoải mái. La Minh nói cầm chiếc bút kia ra ngoài giao cho giám định khoa, phân phó nói, rút ra chi này trên ngòi bút vân tay cùng Hứa Mặc vân tay so sánh một cái. Được. Bên cạnh nhân viên cảnh sát lập tức ứng thừa xuống tới. Muốn ta nói, hiện tại cố này không đầu nữ thi án mới là mấu chốt, như thế năm thứ nhất đại học vụ giết người, phía trên đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tạo thành tổ chuyên án đến điều tra, nữ thi đầu lâu rất có thể là cái điểm mấu chốt. Nô Phi đi đến một bên phun khói lên. La Minh cũng suy tư bắt đầu, như Hứa Mặc nói tới, hung thủ phá hư người chết vân tay, mang đi đầu lâu, hiển nhiên chính là muốn ẩn tàng người chết thân phận. Làm như vậy còn có hay không cái khác mục? Nghĩ đến, hắn cũng đi ra bên ngoài đốt lên một điếu thuốc. Sau mấy tiếng, giám định khoa kết quả là đi ra. La đội, nhóm chúng ta so sánh qua, không phải Hứa Mặc vân tay, kia vân tay tiếp tục tra sao? Không phải Hứa Mặc sao? Xem ra thật sự là đang nghi. La Minh suy nghĩ một cái, vẫn không trả lời, liền có người gọi hắn, La đội, Lý cục cho ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến. La Minh lúc này mới hồi phục giám định khoa nhân viên cảnh sát, kia vân tay không cần lãng phí tinh lực, các ngươi đem trọng điểm đặt ở cô kia không đầu nữ thi phía trên, có bất luận phát hiện gì, nhớ ký lập tức cho ta biết. Nói hướng đi Lý cục phòng làm việc. Chương 34, lừa gạt nữ thần, ta thành thạo nhất. Ngươi biểu hiện lại một lần vượt quá ta dự kiến đâu, trước ngươi là làm gì? An Di thám tử sở sự vụ. An Di hai tay nâng cầm lên có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Hứa Mặc, nói thực ra lần thứ nhất cùng Hứa Mặc gặp mặt, nàng đã cảm thấy cái này người có chút không đồng dạng, ánh mắt có thể nhìn thấy đồ vật rất nhiều. Buổi chiều tại Bạch Tiệp chỗ nào, lại một lần nữa nghe được Hứa Mặc phân tích, càng phát ra cảm thấy cái này gia hỏa không phải người bình thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi Hứa Mặc. Bác sĩ tâm lý. Hứa Mặc ngồi tại ghế sofa tùy ý trả lời, trong đầu không ngừng nếm thử tái diễn hiện trường phát hiện án tình huống. Tại sao muốn lừa gạt hung thủ đi ra? Đây là hắn lớn nhất điểm đáng ngờ. Hắn thử nghiệm dùng đổi vị suy nghĩ, để cho mình đi đóng vai hung thủ, nếu như hắn là hung thủ lời nói, trong ngắn hạn giết một người chắc chắn sẽ không bước lên phong hiểm xuất hiện, cũng không có khả năng có bị người lừa gạt đi ra khả năng, trừ phi hung thủ giết người là có khác mục. Như vậy mục là cái gì? Hứa Mặc tin tưởng chỉ cần tìm được cái này mục, hắn liền có thể đem hung thủ lừa gạt đi ra. Đáng tiếc, hiện tại hữu dụng manh mối quá ít, không đủ để hắn để suy đoán. Hứa Mặc hiện tại liền nữ thi có phải hay không Bạch Tiệp cũng không biết rõ. Muốn thật sự là Bạch Tiệp lời nói, vô luận như thế nào hắn nhất định sẽ làm cho tên hung thủ này chết được rất thảm. Người lừa gạt ta là đi. An Di nghe được hắn sau khi trả lời, lật ra cái tiêu chuẩn mỹ nhân xem thường, bác sĩ tâm lý chỗ nào hiểu được những thứ này. Vậy cũng không nhất định. Hứa Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lừa gạt nữ thần hắn thành thạo nhất, hắn cũng lừa 10 cái, cũng không thèm để ý lại nhiều lừa gạt một cái. Vậy được. Anji xem xét hắn nói như vậy, bung ra nâng ở trên cằm tay nói ra, ngươi nói ngươi là bác sĩ tâm lý, ngươi nhìn ta có hay không tâm lý vấn đề. Đây là tại khảo nghiệm hắn sao? Hứa Mặc cười cười, đánh giá Anji, không thể không nói Anji cùng An Miểu dáng dấp là thật như lúc, đồng dạng cổ điển đẹp mặt trứng ngỗng, tinh xảo ngũ quan đều để người cảm thấy nữ hoa tại tạo các nàng thời điểm, tuyệt đối tinh điêu tế chắc. Chỉ bất quá Anji hơn có một phen phong vận, khóe mắt bên trên có một khỏa nốt rồi duyên. Hắn nhìn thoáng qua Anji ánh mắt, cười nói ra, hé miệng nhìn xem. A. Anji phốc thử cười một tiếng, ngươi đến cùng là bác sĩ vẫn là bác sĩ tâm lý a? Cười sau vẫn là mở ra thoa đẹp mắt sơn môi miệng nhỏ. Hứa Mặc nhìn thoáng qua, lúc này mới nói ra, gần nhất mất ngủ sao? Ngươi làm sao biết rõ? Anji ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi cái này mắt quần thâm có chút nặng, tại tăng thêm lợi có chút chảy máu, khóe miệng còn nổi bóng, khẳng định là phát hỏa dẫn đến mất ngủ, nói rõ ngươi gần nhất phiền lòng sự tình hơi nhiều, cảm xúc trên khá là cháy bỏng, lo nghĩ, cho nên mới sẽ phát hỏa. Hoang ngôn chính là muốn một nửa chân nhất nửa nghỉ ngơi mới có thể để cho người tin tưởng. Hứa Mặc sắc thực thấy được Anji mắt quần thâm, cũng thấy được nàng phát hỏa triệu chứng. Rất lợi hại ngươi, bác sĩ tâm lý đều trở thành trung y. Anji nghe xong, nhãn tình sáng lên, cũng tới hào hứng, vậy ngươi nói một chút nhìn ta đang phiền não sự tình gì? Ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Hứa Mặc nhún vai. Cái này không được đi, ha ha. Anji cười lên tiếng, ta còn thực sự cho là ngươi cái gì cũng biết rõ đâu. Nghe được hắn lời này, Hứa Mặc mới lên tiếng nói, bất quá ta ngược lại là khả năng biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Thật giả? Anji tự nhiên là không tin. Hứa Mặc trong đầu hiện lên An Miểu lúc trước tìm đến Anji nói chuyện trời đất hình ảnh thông tin, mở miệng nói ra, ngươi phiền lòng sự tình khẳng định cùng trong nhà sự tình có quan hệ. Anji lần này liền không cười nổi tiếng, thú vị nói ra, có chút ý tứ, ngươi con mắt này xem đồ vật thật đúng là nhắm ngay. Ha ha, đây không phải ánh mắt vấn đề. Hứa Mặc cười ha hà nói. Anji hỏi, đó là cái gì vấn đề? Hứa Mặc lúc này mới chỉ đầu mình, đầu góc vấn đề. Anji lập tức phản ứng lại, ngươi đang nói ta đầu góc không xong. Ta cũng không có nói. Hứa Mặc đứng lên hỏi, các ngươi thám tử sở sự vụ cung cấp chỗ ở sao? Ta kia có ở giữa trống không gian phòng, ngươi nếu không, bất quá tiền thuê nhà đến theo ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Anji một mặt thiết công kê bộ dáng hỏi. Vậy quên đi. Hứa Mặc khoát tay áo, ta sẽ tự bỏ ra đi phòng trò thuê đi. Nói Di chuyển bước chân hướng phía cửa lớn đi đến. Trên người hắn bí mật nhiều như vậy, làm sao có thể cùng người khác cùng thuê? Đi đến cửa ra vào thời điểm, hắn dừng một cái, quay đầu nói một câu, đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói, ta mặc dù là trong lòng bác sĩ, nhưng học là phạm tội tâm lý học. Nói xong kéo ra cửa kính rời khỏi thám tử sở sự vụ, chỉ để lại cửa ra vào len ken linh linh nghĩ đến. Cái này Trần Khắc thật là có ý tứ. Tại hắn sau khi đi, An Di hướng về phía Ngải Thúc nói ra, Ngải Thúc, ngươi nói hắn vừa rồi lời nói là thật sao? Vậy ta coi như không biết rõ. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, đừng để người vén lên cũng không biết rõ, cái này ra hỏa có chút trình độ. Ngài Thúc ở một bên nhắc nhở một câu. A. Anji cười cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng ta là ta thằng ngốc kia tỷ tỷ à, bị người bán còn giúp người đếm tiền. Chương 35, Hứa Mặc quỷ kế. Rời đi Anji thám tử sở sự vụ về sau, Hứa Mặc cũng không có trực tiếp đi tìm phòng ở, hắn hiện tại có một cái quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Hắn mặc dù không hiểu pháp y gì, nhưng là từ Lam Minh lật qua lật lại cố kia không đầu nữ thi tình huống đến xem, cánh tay cũng còn không hoàn toàn cứng ngắc, có thể suy đoán ra, nữ thi tử vong thời gian sẽ không quá lâu. Nếu như nữ thi thật sự là Bạch Tiệp lời nói, như vậy tại gặp được sự tình trước đó, nàng khẳng định sẽ có cảnh giác, lấy nàng cùng mình quan hệ, nói không chính xác còn có thể sẽ liên hệ Hứa Mặc. Cho nên Hứa Mặc hiện tại muốn làm sự tình vậy đơn giản, chính là chính mở ra điện thoại, xem một cái Bạch Tiệp có hay không cùng hắn liên lạc qua. Nhưng là, ở chỗ này mở ra điện thoại rõ ràng là không sáng suốt, hắn hiện ở vào bị truy nã trạng thái, một khi đem hắn tấm kêu bản danh ghi tên thẻ bỏ vào điện thoại mở ra điện thoại về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị nhân viên cảnh sát phương hệ thống định vị đến. Cho nên Hứa Mặc cần thủ đoạn chơi trò lừa gạt. Không bao lâu, một cái một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn xong điêu trò lửa gạt, ngay tại trong đầu hắn chậm rãi thành hình. Hứa Mặc biết rõ vừa rồi Lam Minh khẳng định là đối hắn có lòng nghi ngờ, hiện tại hắn không biết rõ Lam Minh đối với mình cái này thân phận mới hoài nghi có bao nhiêu, có thể hay không bởi vì vừa rồi thủ đoạn từ bỏ hoài nghi. Hắn không thể đem quyền chủ động thả trên người Lam Minh. Đó là một loại đánh bạc. Hứa Mặc không ưa thích đánh bạc, ưa thích mọi chuyện cũng nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Nhưng là hắn lại phải lợi dụng cái thân phận này đi làm tự mình muốn làm sự tình, cứ như vậy liền phải đồng thời đối mặt nhân viên cảnh sát phương điều tra, đúng là một cái phiền toái sự tình. Cho nên hắn đến làm cho nhân viên cảnh sát phương tinh lực chuyển rời đến địa phương khác đi, tẩy thoát thân phận mới hiểm nghi. Còn như muốn làm sao tẩy thoát? Cái này cùng Hứa Mặc nhất tiễn xong điều kế hoạch có liên quan rồi, hắn tìm một nhà điện thoại cửa hàng, không có trước tiên tiến nhập, mà là quan sát một hồi điện thoại cửa hàng camera giám sát. Lúc này mới tận lực không lộ mặt tiến nhập điện thoại trong tiệm, mua hai chi điện thoại, đi tới trên đường mua một đỉnh mũ lưỡi trai đội ở trên đầu, cản lại một chiếc xe taxi. Đẹp trai đi nơi đó. Taxi lái xe nhiệt tình hỏi. Nhà ga. Hứa Mặc ngắn gọn hồi đáp. Được rồi. Taxi lái xe nghe xong, lập tức mở ra máy bấm giờ, một đường chạy đại khái tại nửa giờ, đem Hứa Mặc đưa đến nhà ga. Sau khi xuống xe, Hứa Mặc cũng không có tiến nhập nhà ga, mà là đi đến nhà ga cửa ra vào đang tìm kiếm. Hắn đang tìm cái gì? Rất đơn giản, xe đen lái xe. Mấy phút sau, Hứa Mặc rất nhanh liền tìm được một cái xe đen lái xe, để một cái yêu cầu, nam ta đi Hải Châu Vịnh Tử bến tàu, giá tiền thương lượng là được. Người cho bao nhiêu tiền? Xe đen lái xe nghe xong muốn đi Hải Châu, có chút do dự, vậy quá xa, hơn 100 cây số đâu. ngươi nói chính ngươi phù hợp giá cả. Hứa Mặc cũng là không thèm để ý tiền. Xe đen lái xe suy nghĩ một cái, nói ra, ngươi xem, xe ta đây vốn là có thể 5-4 cá nhân, ngươi một người xe tải lại muốn đi Hải Châu, ta muốn cái 800 khối không quá mức à. Đi. Hứa Mặc cũng không có cùng hắn tốn nhiều thời gian, trực tiếp đáp ứng nói. Xe đen lái xe lập tức cười ha hả chào hỏi Hứa Mặc lên xe. Sau 2 giờ, Hải Châu Vịnh Tử bến tàu đến. Hứa Mặc sau khi xuống xe, tại bến tàu bên ngoài cẩn thận quan sát một cái, tận lực đi không có camera lộ tuyến, hiện tại là hơn 6 giờ chiều, bến tàu còn tại vận hành, lui tới du khách rất nhiều. Hắn xuất ra tự mình tấm kia điện thoại, lại lấy ra một chi vừa mua Huawei điện thoại, đem điện thoại chứa vào trong điện thoại di động, mở ra điện thoại. Một trận khởi động máy hình ảnh cùng thanh âm qua đi. Cái này chi hoa là điện thoại tiến nhập khởi động máy trạng thái, góc trái trên cùng ngay tại biểu hiện tiếp nối phục vụ thương. Không bao lâu, đinh, đinh, đinh. Trên điện thoại di động điên cuồng truyền đến tin nhắn oanh tạc tiếng nhắc nhở. Hứa Mặc cấn mở tin nhắn, nhìn một cái, ngoại trừ một cái rác rưởi tin nhắn nhắc nhở, phát hiện thật là có Bạch Tiệp ngắn hơi thở. Hứa Mặc, ngươi đi đâu? Trên mạng cái kia lừa 10 cái nữ thần lừa gạt phạm phải ngươi hay không? Hứa Mặc, ngươi chia ra sự tình nha. Hứa Mặc một đường xem tiếp đi, ngay từ đầu đều là một chút quan tâm ân cần thăm hỏi, nhưng mà tiếp theo cái tin nhắn ngắn nội dung phong cách liền biến. Hứa Mặc, hôm nay ta về nhà thời điểm, phát hiện trong nhà của ta giống như có người đi vào, đồ vật bị lật qua lật lại qua, ta có chút sợ, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi chấm dứt máy bay. Hôm nay lại có người lật qua lật lại ta đồ vật, bất quá rất bí ẩn cùng ngày hôm qua cảm giác không đồng dạng. Ta luôn cảm giác gần nhất có người theo ta. Ta đi báo cảnh sát, nhân viên cảnh sát nói không có phát hiện cái gì. Tin nhắn dừng ở đây, cái này tin nhắn qua đi, Bạch Tiệp không còn có phát tới tin nhắn. Nhìn đến đây, Hứa Mặc trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, cô kia không đầu nữ thi thật chẳng lẽ là Bạch Tiệp. Hắn nắm nuốt điện thoại ngón tay có chút căng lên, bởi vì dùng sức quá độ, toàn bộ mu bàn tay cũng bước lên gân xanh. Hứa Mặc thật sâu thở ra một khẩu khí, hắn biết rõ cái này thời điểm càng thêm không thể loạn trận cước, dùng điện thoại mua một trường vé tàu, sau đó thiết trí một cái tự động đóng máy bay thời gian. Nhìn thoáng qua xung quanh, lại liếc mắt nhìn bên cạnh màn hình nhắc nhở, tàu thủy muốn xuất phát, Hứa Mặc nhìn thấy một cái nam tử cong túi hành lý đang muốn đội thuyền. Hắn túi đầu xuống, đè nén mũ lưỡi chai, đang theo dõi camera giám sát cự ly bên ngoài, đánh tới nam tử này. Bành, cái này một cái đâm đến không nhẹ, hai cái người đều bởi vì cái này va chạm trực tiếp ngã trên mặt đất lên, trong tay nam tử túi du lịch càng là rơi xuống đất. Ngoa tạo, đau chết mất. Tên nam tử kia đau đến nghe răng trợn mắt, đứng lên nổi giận nói, ngươi đi đường nào vậy? Đi đường không nhìn đường. Không có ý tứ, không có chú ý. Hứa Mặc giúp hắn nhặt lên túi du lịch, đưa cho hắn. Tên nam tử kia vừa định mắng vài câu, phát hiện đã bắt đầu lên thuyền, cũng không tâm tư đi mắng Hứa Mặc, trừng mắt liếc hắn một cái, vội vã chạy tới. Nam tử này không biết rõ là, tại Hứa Mặc giúp hắn nhặt lên túi du lịch thời điểm, một chi điện thoại đã được bỏ vào bên trong. Đợt, ban ngày làm hợp đồng đi, vừa trở về, lập tức đổi mới. Chương 36, Hứa Mặc đến cùng đang dở trò quỷ gì? Sau 2 giờ, Hứa Mặc về tới thể dục Tây Lộ, trực tiếp tại thám tử sở sự vụ bên cạnh Hy Án khách sạn thuê một gian phòng, trong đầu một mực tại tự hỏi vừa rồi Bạch Tiệp thông tin nội dung. Hứa Mặc, hôm nay ta về nhà thời điểm, phát hiện trong nhà của ta giống như có người đi vào, đồ vật bị lật qua lật lại qua, ta có chút sợ, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi chấm dứt máy bay. Hôm nay lại có người lật qua lật lại ta đồ vật, bất quá rất bí ẩn cùng ngày hôm qua cảm giác không đồng dạng. Hai câu này đưa tới Hứa Mặc chú ý. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày suy tư, không đồng dạng cảm giác sao? Thời gian trở lại nửa giờ trước, Dương Thành Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, cục trưởng phòng làm việc, Lý cục trưởng ngay tại đối với mấy cá nhân nói ra, La Minh trước tiên đem trong tay ngươi Hứa Mặc vụ án chuyển giao cho phân cục Ngô Phi tới tiếp quản, hiện tại cần gấp nhất là cỗ này không đầu nữ thi vụ án, cụ thể tình huống các ngươi hiểu bao nhiêu rồi? Pháp y ngay tại đối với nữ thi tiến hành kiểm tra thi thể, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có phát hiện. Được, từ giờ trở đi, các ngươi hình sự trinh sát một đội tiếp nhận cái này lên không đầu nữ thi án. Lý cục vụ án làm ra quyết định. Dù sao so sánh Hứa Mặc sự tình, không đầu nữ thi án lực ảnh hưởng hiển nhiên càng thêm ác liệt. La Minh không có cự tuyệt, trên thực tế tại đi vào cục trưởng phòng làm việc trước đó, hắn liền đã dự đoán đến cái này tình huống. Đợi đến cục trưởng giao phó xong xuôi sau, La Minh mới đi ra khỏi phòng làm việc, vừa vặn gặp phải đang muốn đi Ngô Phi. Ngô Phi cùng hắn chào hỏi nói, yên tâm, Hứa Mặc ta nhất định cho ngươi bắt vào tay. Cái này khiến La Minh cảm thấy có chút nhịn không được cười lên, lần trước nói câu nói này hay là hắn, hắn nói với Ngô Phi qua câu nói này, chỉ bất quá vẫn là để Hứa Mặc chạy. Hắn cười nói, bắt được người gọi ta đi qua. Ta đến là sẽ phải biết cái này Hứa Mặc. Không có vấn đề. Nô Phi khoát khoát tay, liền muốn ra ngoài. Lúc này còn không có chuyển giao vụ án, một mực phụ trách truy tung Hứa Mặc nhân viên cảnh sát đột nhiên vội vã chạy tới nói ra, "La đội, phát hiện Hứa Mặc tung tích." "Cái gì?" La Minh cùng Nô Phi lập tức đều tới tinh thần, "Ở đâu?" Nhân viên cảnh sát nhanh chóng nói ra, "Nửa giờ sau, nhóm chúng ta phát hiện Hứa Mặc dùng thẻ căn cước của mình mua một chương Hải Châu thông hướng Úc đảo vé tàu, thuyền số là ít, đồng thời nhóm chúng ta lập tức định vị đến Hứa Mặc điện thoại, hiện tại ngay tại Hải Châu Vịnh Tử bến tàu vị trí một mực hướng về Úc đảo di động tới." La Minh nghe xong lập tức truy vấn, định vị vẫn còn chứ? Vẫn còn, định vị đã nhanh đến lúc nào? Nhân viên cảnh sát trả lời. La Minh vừa định phân phó cái gì, lúc này mới nhớ lại, Hứa Mặc vụ án lại lần nữa chuyển giao đến Ngô Phi trong tay, hắn nói ra, hiện tại Hứa Mặc vụ án toàn bộ hành trình từ Ngô đội trưởng đến phụ trách, ngươi cùng Ngô đội trưởng đưa tin. Tốt, La đội. Nhân viên cảnh sát đáp. Ngô Phi trong lòng có điểm kỳ quái vì cái gì Hứa Mặc đột nhiên liền toát ra tung tích, nhưng thời gian không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tranh thủ thời gian phân phó nói, giúp ta liên hệ một cái Hải Châu nhân viên cảnh sát cục cùng Úc đảo cảnh ti. Nhân viên cảnh sát nghe được hắn phân phó lập tức đi làm theo, rất nhanh liền liên hệ đến Hải Châu nhân viên cảnh sát cục. Nô Phi cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy, nói thẳng làm rõ ý đồ đến. Có cái người bị tình nghi theo vịnh tử trên bến tàu thuyền lái về phía ốc đảo, thuyền số là ít 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 ít. Các người bên kia có thể hay không liên hệ một cái vịnh tử bến tàu thuyền vận công ty, lập tức nhường chiếc thuyền này quay đầu trở về. Tốt, ta liên hệ một cái. Không bao lâu, Hải Châu nhân viên cảnh sát cục liền có hồi phục, thuyền số ít 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 chuyến tàu đã đến ốc đảo, hiện tại hành khách ngay tại xuống thuyền vượt qua kiểm tra. Nô Phi nghe xong thuyền đã đến cảm ơn một tiếng, cảm ơn. Sau đó lập tức bấm ốc đảo cảnh ti bên kia điện thoại, vài giây đồng hồ về sau, mịt rộ phồn liền truyền đến thanh âm. Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục dãy số A, có chuyện gì? Nô Phi cũng không khách sáo, nhóm chúng ta Dương Thành bên này có cái người bị tình nghi vừa rồi đến ốc đảo, hiện tại ngay tại vượt qua kiểm tra, các người bên kia có thể hay không lập tức phái ra nhân viên cảnh sát tiến về truy nã? Được, ta lập tức thông chi quan khẩu bên kia nhân viên đình chỉ kiểm tra nhập quan, lập tức phái một đội người đi qua xem xét tình huống. Điện thoại mịt rộ phồn bên kia nhân viên cảnh sát nghe xong lời này, cũng không qua loa, lập tức trả lời. Nô Phi nhắc nhở đối phương không muốn cúp máy trò chuyện, ngươi trước chớ cúp rơi trò chuyện, ta bên này có người bị tình nghi định vị. Các ngươi có hắn định vị. Úc đảo cảnh ti bên kia nhân viên cảnh sát nghe xong liền cười, có định vị như vậy cũng tốt xử lý, đối phương bây giờ ở nơi nào? Nô Phi nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên cảnh sát, tên kia nhân viên cảnh sát trước mặt có một cái cao tinh vi định vị thiết bị truy tìm, hắn hồi đáp, Hứa Mặc còn tại Úc đảo quan khẩu. Còn tại Úc đảo quan khẩu. Nô Phi trả lời Úc đảo cảnh ti bên kia nhân viên cảnh sát. Được, ta lập tức để cho người ta xuất phát. Đối phương câu nói này còn chưa nói xong. Nô Phi bên người giám sát định vị nhân viên cảnh sát lập tức liền lên tiếng nói, định vị biến mất, đối phương tắt đi điện thoại. Nghe vậy Lam Minh cùng Nô Phi nhao nhao nhíu mày. Nô Phi thông chi Úc đảo cảnh ti bên kia nhân viên cảnh sát, hiện tại đối phương định vị đã biến mất, ta đem người bị tình nghi thân phận đặc thù toàn bộ truyền tống đi qua, các ngươi trước kiểm chân muốn nhập quan du khách, ta cái này lập tức liền chạy tới. Không có vấn đề, ta lập tức đi qua. Đối phương hồi phục một câu, liền cúp trò chuyện. Đợi đến trò chuyện kết thúc về sau, Nô Phi nhìn về phía Lam Minh, cái gặp cái sau một bộ kỳ quái biểu lộ. Nô Phi nói ra, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái. Là có chút kỳ quái, mặc dù cùng Hứa Mặc tiếp xúc chỉ có mấy lần, nhưng lấy đầu óc hắn hoàn toàn không phải loại kia sẽ tùy tiện bại lộ hành tung người, làm sao lần này đột nhiên liền để nhóm chúng ta biết rõ hành tung, cái này không giống như là hắn phong cách hành sự. Lam Minh suy nghĩ nói. Nô Phi tán đồng gật đầu, nhưng lại đưa ra một loại cái nhìn, cũng có khả năng Hứa Mặc là tại thả bóng khói, hay là có khác mục. Như vậy Hứa Mặc mục là cái gì? Lam Minh hỏi một câu. Ủy biết rõ, bất kể như thế nào, ta cũng nên đi qua xác nhận một cái. Nô Phi cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp cầm lấy điện thoại phát gọi điện thoại cho Tiểu Ngải. Tiểu Ngải, người bên kia lập tức nhường mấy cái huynh đệ tới, đêm nay nhóm chúng ta muốn đuổi đi qua Úc đảo một chuyến. Hứa Mặc xuất hiện tại Úc đảo. Nhìn xem hắn ra ngoài, La Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy Hứa Mặc trình độ làm sao lại phạm loại này sai? Cái này ra hỏa đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hứa Mặc tin tức tại Úc đảo xuất hiện lần nữa, nhường La Minh lập tức liền đối với An Di bên người cái kia nam nhân tiêu trừ hoài nghi. Mà đây chính là Hứa Mặc làm những chuyện này mục. Hắn muốn bảo đảm tự mình hiện nay thân phận mới không bị hoài nghi. Chương 37, trong bóng tối đi tới ánh đèn. Hơn 2 giờ về sau, Nô Phi cùng Tiểu Ngải nhân viên cảnh sát bọn người chạy tới Úc đảo quan khẩu. Quan khẩu chỗ, một tên Úc đảo cảnh ti trung niên nhân viên cảnh sát nhìn thấy bọn họ chạy tới về sau, lập tức cười chào hỏi, các ngươi là theo Dương Thành tới nhân viên cảnh sát đi, nhóm chúng ta thông chi quan khẩu công tác nhân viên tạm dừng nhập quan kiểm tra, người đều ở nơi đó. Có người nhập quan sao? Nô Phi vừa đi vừa hỏi. Có mấy cái, nhóm chúng ta người đang điều tra. Trung niên nhân viên cảnh sát đi tại phía trước. Một đoàn người đi vào bên trong, liền thấy có không ít lữ khách ngay tại phàn nàn đình chỉ kiểm tra nhập quan sự tình. Nô Phi cau mày, cùng Tiểu Ngải bọn người cùng một chỗ loại bỏ lên, muốn biết rõ Hứa Mặc thế nhưng là biết một chút ngụy trang kỹ thuật, cho nên bọn hắn không dám phớt lờ. Liên tại bọn hắn loại bỏ nhập quan lữ khách nhân viên thời điểm, Dương Thành Thiên Hà thể dục Tây Lộ Hy án trong tiểu điểm. Hứa Mặc một mực đang nghĩ lấy Bạch Tiệp phát tới thông tin. Hắn cảm thấy có cần phải lại đi Bạch Tiệp trong nhà một chuyến, mặc dù hắn hiện tại trong đầu có thể mô phỏng lúc ấy hiện trường tình huống, nhưng là mô phỏng dù sao chỉ là mô phỏng, rất nhiều chi tiết đều không thể mô phỏng đi ra. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc bắt đầu làm lấy chuẩn bị, đầu tiên là chuẩn bị một chương gỗ lượn, mỏng trong suốt nhựa tờ lật tiệp trang giấy, tại gỗ lượn nhựa tờ lật tiệp trang giấy phía trước đào một cái vòng tròn lỗ, thuận tay bỏ vào trong túi. Sau đó mới mang trên mũ lưỡi chai, trên tay mang theo một đôi hắc sắc bao tay, mở cửa phòng ra. Mấy phút sau, khi án khách sạn cửa ra vào, Hứa Mặc ngăn cản một chiếc xe taxi, hướng về phía taxi lái xe nói ra, "Sư phó, đi ngày lãng rõ ràng ở." Taxi lái xe gật gật đầu, tựa hồ không thích nói chuyện, trên đường đi không có bất luận cái gì lời nói trực tiếp đem Hứa Mặc đưa đến ngày lãng rõ ràng ở. Hứa Mặc sau khi xuống xe, đi vào ngày lãng rõ ràng ở cư xá. Con đường này hắn quá quen thuộc, tự nhiên biết rõ nơi nào có camera giám sát, tránh đi góc chết về sau, Hứa Mặc đi tới Bạch Tiệp ở lại dưới lầu, ngẩng đầu nhìn một cái lối vào camera giám sát. Camera làm việc đèn chỉ thị là diệt. Cái này tại Hứa Mặc trong dự liệu, hôm nay nhân viên cảnh sát tới thời điểm thăm dò hiện trường thời điểm, liền đã phát hiện camera giám sát là xấu, đoán chừng là bị người phá hủy. Ngắn như vậy thời gian, vật nghiệp bên kia khẳng định cũng không kịp đuổi đi. Hắn đi vào nhà lầu bên trong, không có lựa chọn thang máy, mà là đi tới hành lang, nơi ở cư xá cầu thang bình thường không thiết giám sát đầu, chủ yếu nguyên nhân là chi phí vấn đề, thứ yếu nguyên nhân là giám sát màn hình tường không bỏ xuống được. Không bao lâu, Hứa Mặc liền lên đến 5 lầu, đầu tiên là quan sát một lần hai lần hộ gia đình tình huống. 503 trên cửa phòng bị kéo lên mấy đầu cảnh giới mang, cửa phòng cũng bị nhốt bên trên, bên cạnh camera giám sát đồng dạng không có ở vào trạng thái làm việc. Hứa Mặc xác định chung quanh không ai về sau, mới nhỏ giọng lái xe cánh cửa trước mặt, xuất ra nhựa tờ lật tiệp trang giấy theo trong khe cửa chậm rãi cắm vào. dùng trên tay hạ xuống khúc một cái vị trí. 10 giây, 20 giây. Nhựa tợ lật tiệp trang giấy bên trong uốn lượn hình tròn lỗ rất nhanh liền giữ lại trong cửa phòng chốt cửa. Hứa Mặc đem nhựa tợ lật tiệp trang giấy kéo căng, dùng sức chậm rãi hướng xuống kéo một phát. Ngoài cửa chốt cửa đi theo rời xuống động một cái, cửa phòng trong nháy mắt bị kéo ra, Hứa Mặc lúc này mới né qua cảnh giới tuyến cẩn thận nghiêm túc tiến nhập gian phòng, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn không có mở đèn lên ánh sáng, bởi vì như vậy quá ngu xuẩn, mà là cầm điện thoại mở ra chiếu sáng tác dụng, từng bước một trong phòng tra tìm lấy tình huống, đại khái chi tiết cùng giữa chưa quan sát tình huống không có khác nhau. Hắn đi vào trong phòng ngủ tra xét một phen, không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Nghĩ đến Bạch Tiệp tại thông tin nói qua có người lật qua lật lại qua nàng gian phòng. Đã dạng này, như vậy cái kia lật qua lật lại nàng gian phòng người chỉ có hai loại khả năng. Một là vào phòng đi trộm, muốn tìm đáng tiền đồ vật. Hai là Bạch Tiệp trên người có người kia muốn đồ vật. Lại thêm lần thứ hai gian phòng lần nữa bị lật qua lật lại, bởi như vậy, Hứa Mặc có thể trực tiếp lật đổ khả năng thứ nhất. Nói cách khác, Bạch Tiệp trên người có hung thủ muốn đồ vật. Hung thủ muốn tìm cái gì? Hứa Mặc trong phòng ngủ dạo qua một vòng, mở ra tủ quần áo nhìn một cái, quần áo cả chỉnh tề đủ dùng giá áo treo xếp tại cùng một chỗ, một chút cũng không có bị lật qua lật lại qua dấu hiệu. Hắn nhíu mày, đang muốn đóng lại tủ quần áo thời điểm. Đương nhiên, một cỗ nhàn nhạt kỳ lạ hương vị chui vào Hứa Mặc trong lỗ mũi. Mùi vị kia rất nhạt, nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không phát giác. Nhưng Hứa Mặc là ai? Hiện tại hắn có được siêu cường khứu giác năng lực, cho nên lập tức dừng lại tay, gom góp lấy cái mũi người một cái, một cỗ nhàn nhạt nữ nhân mồ hôi hương vị theo một cái hắc sắc nữ nhân váy liền áo phía trên tản ra. Hắn cầm lên người một cái, mặt trên còn có một cỗ nhàn nhạt đi ồ mùi vị nước hoa. Bạch Tiệp nước hoa là cái mùi này sao? Hứa Mặc thả ra trong tay lót ngực, túi đầu tại trong tủ treo quần áo nghe cái khác quần áo, tất cả quần áo đều là nhàn nhạt rửa khiết tinh hương vị, ngoại trừ món kia váy liền áo, còn có một cái gợi cảm hắc sắc viền ren lót ngực, cùng tiểu trong suốt hắc sắc quần quần. Vừa vặn tạo thành một bộ. Cái này mấy món quần áo đều là không có tẩy qua. Hắn nhíu mày, Bạch Tiệp cũng không giống như là sẽ mặc như thế gợi cảm nội y. Hứa Mặc nhanh chóng đi đến Bạch Tiệp bàn trang điểm, phía trên có mấy bình nữ tính nước hoa, hắn từng cái mở ra ngửi một cái. Cái này mấy bình nước hoa mùi cùng bộ kia trên quần áo nước hoa mùi tất cả đều không đồng dạng. Quan trọng hơn là, hắn còn tại món kia váy liền áo đai an toàn phía trên người thấy lưu lại đi hệ khí tức. Sự tình có chút đầu mục. Hứa Mặc tiếp lấy đi đến cửa trước chỗ, đánh giá một cái. Tủ giày bên trên có tận mấy đôi tiểu nữ giày cùng giày cao gót. Hắn cầm ngón tay đo đạc một cái, trong đó có một đôi hắc sắc giày cao gót số đo ít đi một chút. Có chút đồ vật. Hung thủ thế mà bắt đầu chơi loại này xáo lộ, cái này nếu thật là không đến lần thứ hai lời nói, tất cả mọi người cho dù là Hứa Mặc cũng sẽ không phát hiện cái này xáo lộ, hắn đại khái nghĩ minh bạch thứ gì. Đóng lại điện thoại chiếu sáng tác dụng, đang định rời đi. Lúc này, cạch cạch cạch, một trận tiếng bước chân vang lên. Cùng lúc đó, hắc ám trong phòng, một tia ánh đèn chính xuyên thấu qua trong khe cửa chiếu vào. Chương 38, sợ bóng sợ gió một trận. Có người đến. Nhìn xem xuyên thấu qua khe hở cửa chiếu vào ánh sáng, Hứa Mặc lập tức ngừng lại tâm thần, theo mở nhạt ánh đèn về màu sắc mặt hắn có thể nhìn ra là bên ngoài hành lang đèn cảm ứng. Là đi ngang qua. Vẫn là mục chính là Bạch Tiệp gian phòng. Hứa Mặc không dám khẳng định, lui về phía sau mấy bước định tìm cái gian phòng trống trước. Lúc này bên ngoài phát ra một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu ca ca, ta đến. Tiếng đập cửa cũng không phải là theo Bạch Tiệp tiếng gõ cửa phòng, mà là bên cạnh 501 cửa phòng, mà lại nói lời nói vẫn là cái nữ sinh. Hứa Mặc lúc này mới dừng lại bước chân, gom góp hướng về phía trước đem ánh mắt chống đỡ tại mắt mèo phía trên, cái gặp 503 cửa phòng mắt mèo trên xuất hiện một cái đen trắng rõ ràng ánh mắt đang xem lấy bên ngoài tình huống. Bên ngoài một người mặc đồng phục học sinh nữ sinh đang chờ 501 chủ nhà mở cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng bị một thanh niên mở ra. Thanh niên cầm điện thoại so sánh trước mắt đồng phục học sinh muội tử, giống như tại so sánh cái gì giống như, cuối cùng mới lộ ra nụ cười thô bỉ. Không nghĩ tới ngươi đối chiếu phiến còn tốt xem à, vào đi. Tiểu ca ca ngươi có thể hay không trước trả tiền? Bao nhiêu? Thức ăn nhanh 1.200, bao đêm 3.000. Nương theo lấy hai người thanh âm, 501 gian phòng bị nuốt. Hứa Mặc lúc này mới nuối lòng một khẩu khí, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, hắn còn tưởng rằng có người tới. Bất quá Hứa Mặc cũng không có trước tiên rời đi, mà là đợi một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hiện tại 501 gian phòng ngay tại vội vàng loại sự tình này, cũng không sợ đột nhiên có người đi ra. Hứa Mặc nhẹ nhàng dùng đến mang theo bao tay đem cửa phòng quy về tại chỗ về sau, lúc này mới một đường thả nhẹ thân thể theo hành lang cầu thang đi xuống. Một đường thuận gọi không trở ngại. Nửa giờ sau, Hứa Mặc về tới khách sạn, tắm rửa một cái, mới ngồi ở trên ghế salon một cái vớt vớt vừa rồi phát hiện. Một bộ không phải Bạch Tiệp trong quần áo, một đôi không phải Bạch Tiệp giày cao gót. Bạch Tiệp lúc trước kia hai đầu ngắn hơi thở lại một lần nữa hiện lên ở Hứa Mặc trong đầu. Hứa Mặc, hôm nay ta về nhà thời điểm, phát hiện trong nhà của ta giống như có người đi vào, đồ vật bị lật qua lật lại qua, ta có chút sợ, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi chấm dứt máy bay. Hôm nay lại có người lật qua lật lại ta đồ vật, bất quá rất bí ẩn cùng ngày hôm qua cảm giác không đồng dạng. Xem ra lần thứ nhất tiến nhập Bạch Tiệp trong nhà cùng lần thứ hai tiến nhập Bạch Tiệp trong nhà rất có thể không phải cùng một người. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, bất quá lại vô cùng có khả năng. Nếu quả thật không phải cùng một người lời nói, như vậy bộ này quần áo dày là trước tiến đến cái người kia, vẫn là người chậm tiến đến. Bạch Tiệp đến cùng chết không? Vẫn là nói. Hứa Mặc lâm vào suy nghĩ, muốn làm rõ đây hết thảy, hắn cảm thấy cần lẫn vào nhân viên cảnh sát phương đội ngũ, còn như thế nào trà trộn vào đi. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng treo tiểu dung, hiện tại hắn trong tay có nhân viên cảnh sát phương không biết rõ manh mối. Tăng thêm An Di thám tử sở sự vụ thám tử thân phận, ngược lại là dễ làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Mặc rất nhanh liền nằm ở trên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, pháp y chỗ. Một bộ không đầu nữ thi nằm ở trên giường, lúc này không đầu nữ thi đã bị giải phẫu kiểm tra qua, một tên mặc áo khoác trắng, mang theo lấy khẩu trang pháp ý chính đối bên cạnh La Minh nói: "Ta tại thi thể trong máu kiểm tra đến đi hệ thành phần, sơ bộ phán đoán người chết khi còn sống hẳn là bị người dùng đi hệ mê choáng, còn có, người chết nguyên nhân cái chết là hô hấp, trái tim đột nhiên ngừng." Pháp ý nhìn thoáng qua nữ thi mới giải thích nói: "Người chết cái cổ cùng đầu lâu biến mất, rất có thể là cổ bị người vặn gãy, tiến tới dẫn đến truy trong khu vực quản lý tủy sống tổn thương hoặc là vắt ngang, xuất hiện hô hấp, trái tim đột nhiên ngừng, tiến tới xuất hiện tử vong. Cho nên nói, hay là tìm được nữ thi đầu lâu khả năng xác định tình huống." La Minh trầm tư nói. Pháp ý gật gật đầu, là như thế này không sai. La Minh tùy theo hỏi, trên thi thể DNA kiểm chắc đi ra không? Nhóm chúng ta đã tăng giờ làm việc kiểm chắc, nhưng là vật này cần một quãng thời gian, bất quá không sai biệt lắm liền muốn có kết quả. Pháp ý hồi đáp. Hiểu rõ. La Minh nghe xong đi ra pháp ý chỗ, hít một khẩu khí, ngày hôm qua phát hiện thi thể thời điểm, bọn hắn liền đến phòng an ninh bên kia rút ra giám sát ghi chép, kết quả phát hiện kia bạch tiệp ngoài phòng, bao quát lầu một camera giám sát tất cả đều bị phá hủy, cái gì cũng điều tra không đến. Hung thủ thủ đoạn nhường hắn cảm thấy đau đầu. Có thể làm ra dạng này thủ đoạn người, khẳng định không phải kích tình giết người, mà là có dự mưu. Hắn kêu lên Tiểu Trương chuẩn bị lại đi hiện trường xem một cái, có thời điểm rất nhiều chi tiết thường thường đều không phải là lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy. Chỉ là không đợi hắn phát động, liền nhận được Ngô Phi để báo, hắn hỏi, thế nào bắt được Hứa Mặc không? Không, nhóm chúng ta đã kiểm tra tất cả du khách, không có phát hiện Hứa Mặc, hiện tại ngay tại truy tra mấy cái nhập quan sau nhân viên. Ngô Phi tại trong điện thoại buồn bực nói, ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Ta cũng có chút. La Minh đồng dạng cảm thấy không thích hợp. Hai người cũng thảo luận không ra cái gì, lại nói, hiện trên người La Minh chuyện thiết yếu, là cô kia không đầu nữa thi vụ án, cũng không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ Hứa Mặc mục. Cho nên rất nhanh liền cúp trò chuyện, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa xuất phát thời điểm, trên điện thoại di động xuất hiện một cái thông tin. Cô kia không đầu nữ thi hẳn không phải là bạch tiệp. Đầu này thông tin, lập tức nhường La Minh thích chặt hai mắt, dừng lại bước chân. Cái này người đến cùng là ai? Hắn làm sao biết rõ? La Minh nhanh chóng rút ra dãy số, gọi tới. DS, đến điểm hoa tươi đánh giá vẽ nện trên mặt ta a. Chương 39, Hứa Mặc điều kiện. Thời gian trả lại một cái tiếng đồng hồ trước. An Di thám tử sở sự vụ. Hứa Mặc sáng sớm liền đi tới nơi này, đến thời điểm phát hiện ngài thúc đã tại sở sự vụ bên trong. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy ngài thúc đang xem lấy TV tin tức. Nơi này là Dương Thành sáng sớm tin tức, hôm qua Thiên Hà nhân viên cảnh sát tại Thiên Lãng rõ ràng ở cư xá phát hiện một bộ không đầu nữ thi, hiện nay nhân viên cảnh sát ngay ngắn tại toàn diện điều tra vụ án, nữ thi thân phận còn không có xác nhận. Tin tức trên nữ dẫn chương trình ngay tại thông báo lấy hôm qua tin tức. Hứa Mặc ở một bên nhìn xem, ngài thúc lên tiếng. Ngày hôm qua ngươi cùng An Di tại hiện trường. Ừm. Hứa Mặc gật đầu, ngắn gọn đáp. Ngài thúc uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn chằm chằm tin tức nói ra, vụ án này có chút không đơn giản. Nói như thế nào? Hứa Mặc ánh mắt liếc về phía ngài thúc. Hung thủ đã có thể mang đi đầu lâu, tại sao muốn đem thân thể lưu lại? Ngài thúc nói một câu, liền không có lại lý Hứa Mặc, mà là đứng lên đi đến bên cạnh sửa sang lấy văn kiện. Vấn đề này Hứa Mặc cũng nghĩ qua, đây đúng là có chút khả nghi. Nhưng là nếu như hắn tối hôm qua suy đoán đối thoại, như vậy hắn liền đại khái có thể minh bạch hung thủ vì cái gì chỉ đem đi đầu lâu. Ông. Thám tử sở sự vụ bên ngoài, bất chợt thanh âm chậm rãi dập tắt, tiếp lấy An Di người còn chưa đi tiến vào thám tử sở sự vụ, thanh âm liền đã truyền vào. Biết rõ, cái gì gọi là ta lấy tiền không làm việc, ta cái này không đang giúp ngươi tìm sao? An Di tức giận cúp máy điện thoại, đi vào thám tử sở sự vụ, đem túi sách ném vào trên mặt bàn, đặt mông ngồi xuống, đau đầu nói ra, cái này đáng chết Hứa Mặc, sáng sớm hôm nay còn không có bắt đầu, liền có mấy cái nữ nhân thúc ta tìm hắn, thúc đến ta giấc ngủ đều không đủ, Trần Khắc, ngươi nhìn ta mắt quầng thâm có phải hay không lại nặng? Hứa Mặc nghe vậy thú vị nhìn xem nàng, chứng chạc đàng hoàng gật gật đầu, sắp thực nặng không ít. Tức chết ta rồi. An Di nghe xong, nói ra, nếu là gọi ta bắt lấy Hứa Mặc cái này ra hỏa, ta nhất định phải hắn bồi thường dung mạo tổn thất phí dùng. Phốc thử. Hứa Mặc một miệng trà kém chút không có phun ra ngoài, hắn đã sớm biết rõ cái này An Di chính là một cái tham tiền, buồn cười nói ra, ngươi đây là nghĩ đến biện pháp đòi tiền à. Tiền cái này đồ vật hay không ưa thích đâu. An Di cầm hóa trang kính, chiếu vào tự mình mắt còn thâm, bổ một cái trang dung, mới nói ra, rốt cuộc muốn đi đâu mà tìm cái này Hứa Mặc à, nguyên bản còn tưởng rằng có thể theo Bạch Tiệp chỗ nào được một chút manh mối, lần này Bạch Tiệp chết rồi, manh mối trực tiếp liền không có. Ta vào ngồi tại ngươi trước mặt đâu? Hứa Mặc cười cười, ta ngược lại thật ra không cho rằng Bạch Tiệp chết rồi. Ngươi làm sao biết rõ? An Di hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Hứa Mặc chỉ đầu mình, trực giác. Cắt. An Di lườm hắn một cái, trực giác có thể phá án, sao còn muốn điều tra thủ đoạn có làm được cái gì? Kia nhóm chúng ta đánh cược. Hứa Mặc nói khẽ. An Di nghe xong đánh cược, lập tức liền có hào hứng, làm sao cái đánh cược pháp? Hứa Mặc niết lên chân bắt chéo, ngươi không phải muốn tìm Hứa Mặc sao? Nếu là Bạch Tiệp không chết, hẳn là có thể theo nàng chỗ nào được Hứa Mặc manh mối, ngươi kiếm lời, nếu là ta đoán sai, liền coi như ta thua. Có chút ý tứ. An Di cười nói ra, vậy được, nếu là ngươi đoán sai, ngươi cho không ta làm công một tháng. Vậy nếu là ta đoán đúng đây? Hứa Mặc nhìn xem An Di nói ra, ngươi nhiều trả cho ta một tháng tiền. An Di suy nghĩ một cái, giảo hoạt nói ra, khó mà làm được, nếu là ngươi đoán đúng, ta có thể theo ngươi một đêm. Bồi ta đánh một đêm bài. Vẫn là chơi trò chơi. Hứa Mặc cười cười không nói chuyện. Không có tí sức lực nào. An Di duỗi lưng một cái, tựa ở trên ghế salon nói ra, nam nhân quá thông minh không tốt. Hứa Mặc cười cười, cũng không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, mà là hỏi An Di nói, ngươi đem ngày hôm qua cái gọi La Minh nhân viên cảnh sát số điện thoại di động cho ta. An Di hồ nghi hỏi một tiếng, ngươi muốn La Minh số điện thoại di động làm gì? ta có phát hiện cùng hắn nói. Hứa Mặc cũng không nhiều lời. An Di kỳ quái nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới viết xuống một tổ dãy số đưa cho hắn. Hứa Mặc cầm lấy dùng Trần Khắc thẻ căn cước ghi tên điện thoại cho La Minh phát đi một cái thông tin. Cố kia không đầu nữ thi hẳn không phải là Bạch Tiệp. Không bao lâu, La Minh liền đánh tới điện thoại. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết do nữ thi không phải Bạch Tiệp? Hứa Mặc cầm điện thoại nhàn nhạt nói ra, ta là ngày hôm qua cùng với An Di cái kia Trần Khắc. Là ngươi? La Minh hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Vâng, ta tối hôm qua trở về trong đầu thôi diễn hiện trường phát hiện án phát hiện một chút thú vị sự tình, cho nên ta cảm thấy chết hẳn không phải là Bạch Tiệp. Hứa Mặc ném ra ngoài một cái mồi nhử. Phát hiện gì? La Minh hỏi. Hứa Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là đưa ra yêu cầu, ta có một điều kiện. Điện thoại dừng lại một cái, La Minh cười lạnh một tiếng, lá gan đủ lớn ngươi, còn giống như nhân viên cảnh sát bàn điều kiện. Ta cảm thấy vụ án này rất thú vị, ta nghĩ tham dự vào các ngươi trong vụ án đi, đương nhiên ngươi nếu là không tin lời nói, có thể đợi nữ thi giờ nở a nghiệm chứng kết quả đi ra, nhóm chúng ta bàn lại. Hứa Mặc cũng không thèm để ý hắn lời nói. Tút tút tút. La Minh trực tiếp cúp trò chuyện, hắn không biết rõ Hứa Mặc lời nói là không là thật, mà là đi trước một chuyến ngày lãng rõ ràng ở, chờ đến lại một lần nữa điều tra hiện trường về sau. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì, liền hắn cũng không phát hiện được manh mối, cái kia Trần Khắc là như thế nào phát hiện? Đối phương nói là thật là giả. 2 giờ chiều, La Minh chuẩn bị đi An Di thám tử sở sự vụ tìm Trần Khắc thời điểm. Hắn nhận được một trận điện thoại, là đến từ Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục pháp ý chỗ điện thoại. Chương 40, hắn lừa gạt đi tỷ tỷ của ta thân thể. La đội trưởng, nữ thi DNA nghiệm chứng có kết quả rồi. Vừa tiếp thông điện thoại, pháp y thanh âm ngay tại La Minh vang lên bên tai, hắn lập tức hỏi, người chết có phải hay không Bạch Tiệp? Người chết cũng không phải là Bạch Tiệp, cùng Bạch Tiệp DNA số liệu ghép đôi không lên, mà là người khác. Người chết không phải Bạch Tiệp. La Minh có chút ngoài ý muốn, nói thực ra thi thể là tại Bạch Tiệp trong nhà phát hiện, Bạch Tiệp lại không có bóng dáng, như thường lệ lý suy đoán, người chết có 80% khả năng là Bạch Tiệp. Nhưng là hiện tại pháp y giám định kết quả đi ra, người chết lại không phải Bạch Tiệp. Này sẽ là ai? Còn có, cái kia gọi là Trần Khắc gia hỏa, là thế nào biết rõ người chết không phải Bạch Tiệp? Hắn có cái gì phát hiện? Trong lúc nhất thời, La Minh suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn hỏi, cha gia DNA là ai không? Đưa đi các ngươi hình sự trinh sát khoa tiến hành ghép đôi thân phận, bất quá cần thời gian, cũng cần kho số liệu bên trong có tư liệu dành trước khả năng phân biệt. Được, vậy liền làm phiền các ngươi mau chóng điểm. La Minh lên tiếng, liền cút máy cho chuyện, trực tiếp hướng về phía bên người Tiểu Trương nói ra, đi một chuyến An Di thám tử sở sự vụ. Đến đó làm gì? Tiểu Trương hơi nghi hoặc một chút. La Minh ngồi vào xe cảnh sát hồi đáp, đi tìm cá nhân. Nói xe cảnh sát khởi động lên, La Minh đốt một điếu thuốc tự hỏi mới vừa rồi cùng Trần Khắc điện thoại. An Di thám tử sở sự vụ. Ngươi còn cùng ta đùa thật. An Di thanh âm theo thám tử sở sự vụ chuyên gia, nghe được Hứa Mặc cùng La Minh đối thoại về sau, nàng có chút ngạc nhiên mở miệng. Cái kia còn là giả? Hứa Mặc nhàn nhạt hồi đáp. An Di có chút hăng hái nhìn xem hắn, ta rất hiếu kỳ, ngươi phát hiện cái gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Hứa Mặc nhìn thoáng qua thời gian, nói ra, La Minh đoán chừng mau tới, liền sẽ thừa nước đục thả câu. An Di nói thầm một tiếng. Không bao lâu, một xe cảnh sát đứng tại sở sự vụ cửa ra vào, La Minh cùng Tiểu Trương sau khi xuống xe đẩy ra sở sự vụ cửa kính, trực tiếp đi vào bên trong. Nhìn thấy một bên ngải thúc về sau, La Minh chào hỏi một tiếng, ngải đội. Đừng gọi ta ngải đội, ta cũng về hưu bao lâu. Ngải thúc gật đầu đáp lại một tiếng, chỉ bên trong phòng làm việc, các ngươi là tìm đến An Di đi, nàng tại phòng làm việc bên trong. La Minh cùng Tiểu Trương bắt chuyện qua về sau, lúc này mới đi đến phòng làm việc, đẩy cửa ra. Tới. An Di cười cười. Hứa Mặc quay đầu, quan sát một cái La Minh cùng Tiểu Trương hai người. La Minh cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn, trên mặt một mặt kinh nghi, sau đó tìm cái chỗ ngồi xuống về sau, trực tiếp làm rõ hỏi, ngươi là thế nào biết rõ người chết không phải Bạch Tiệp? Nghe được hắn lời này, Hứa Mặc lập tức liền minh bạch, nhân viên cảnh sát phương bên kia kiểm chắc có kết quả rồi, cũng là nuối lòng một khẩu khí. Thẳng thắn nói, không đầu nữ thi có phải hay không Bạch Tiệp, hắn cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng bây giờ, cô kia không đầu nữ thi không phải Bạch Tiệp lời nói, liền có thể minh bạch vì cái gì hung thủ chỉ đem đi một cái đầu lâu. Hắn bất động thanh sắc ngắn gọn tự hỏi, ngoài miệng vừa rồi mở miệng. Rất đơn giản. An Di liền ngắt lời hắn, đừng nói trước. La đội trưởng ngươi tìm nhóm chúng ta sở sự vụ hỏi manh mối, có phải hay không cũng phải cho nhóm chúng ta một cái manh mối. Dạng này mới là đồng giá trao đổi nha. La Minh im lặng nhìn xem nàng, hắn cùng An Di rất quen, cho nên An Di mới có thể nói với hắn loại lời này, tự nhiên cũng liền biết rõ cái này nữ nhân tính cách, cũng có thể đoán ra An Di muốn cái gì, nhưng vẫn là giả ngu trả lời, ngươi muốn cái gì manh mối. Ngoan ngoãn phối hợp nhóm chúng ta nhân viên cảnh sát phá án là được rồi. La đội trưởng ngươi đây là cất minh bạch giả bộ hồ đồ đâu, ta muốn Hứa Mặc manh mối, tỷ tỷ của ta bị cái này cặn bã nam lừa 100 triệu không nói, còn bị người lừa gạt tình cảm. Thậm chí có khả năng liền thân con cũng bị lừa đi, ta dù sao cũng phải có cảm kích quyền a. Tỷ tỷ của ta không hiểu những quy củ này, ta có thể hiểu, ngươi hổ lộng không được ta. An Di lốp bốp nói một đôi. Nói đến một bên Hứa Mặc cũng là im lặng, cái gì gọi là lừa gạt đi thân thể, hắn nhiều nhất chính là cùng An Miểu hôn hôn miệng ve vãn một chút kiểm tra mà thôi, cái này nữ nhân vì bắt hắn, vì kia mấy ngàn vạn tiền thù lao, cũng không từ thủ đoạn. Đi. La Minh suy nghĩ một cái, đáp ứng xuống, dù sao lúc đảo ngày hôm qua đình chỉ kiểm tra nhập quan động tác lớn như vậy, tăng thêm Ngô Phi cũng đã chạy tới, động tĩnh lớn như vậy, tin tức chẳng mấy chốc sẽ thông báo đi ra. Nói cho An Di cũng không có vấn đề gì. Vậy cứ như thế quyết định, ngươi nói cho ta biết trước Hứa Mặc manh mối. An Di nhẹ nhàng cười một tiếng. La Minh lúc này mới nói ra, Hứa Mặc tung tích xuất hiện tại Úc đảo. Chạy tới Úc đảo a, chắc không được tìm không thấy hắn. An Di cười nói, cái này cặn bã nam thật đúng là có thể chạy, bất quá hắn chạy sai địa phương, Úc đảo nhỏ như vậy, tìm một người còn không dễ dàng à. Nói, quay đầu hướng về phía Hứa Mặc nói ra, Trần Khắc nói một chút ngươi là thế nào biết rõ cô kia không đầu nữ thi không phải Bạch Tiệp, ta cũng rất hiếu kỳ. Gian phòng bên trong tất cả mọi người lúc này mới đều nhìn về Hứa Mặc. Hứa Mặc chậm rãi nhìn về phía La Minh, ta điều kiện đâu? Ngươi cung cấp manh mối nếu là có dùng lời nói, ta bên này có thể cân nhắc một cái. La Minh từ tốn nói, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có rõ ràng đáp lại. Đây là hắn thông minh một mặt, hắn muốn nhìn một chút cái này Trần Khắc phát hiện. Nếu thật là có bọn hắn không phát hiện được manh mối lời nói, vậy liền chứng minh cái này Trần Khắc có không giống thường nhân kỹ thuật cùng tư duy, loại người này có thể cung cấp trợ giúp, hắn tự nhiên là vui lòng, có rất nhiều bản án cũng ngoại xính không ít kỹ thuật chuyên gia đến hiệp trợ phá án. Cho nên nói cái này không có vấn đề gì. Mấu chốt là phải xem cái này Trần Khắc có thể hay không cung cấp hữu dụng thông tin. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa Mặc mặt nhìn xem. Hứa Mặc tự nhiên cũng có thể theo câu nói này nghe hiểu ý hắn, cười cười, liền mở miệng. Chương 41, tiểu tử này rất có thể trang bức. Ta vì cái gì biết rõ người chết không phải Bạch Tiệp? Rất đơn giản vấn đề. Hứa Mặc bán đủ cái nút nói ra, ngày hôm qua các ngươi nhân viên cảnh sát thăm dò hiện trường thời điểm, không biết rõ các ngươi có chú ý đến hay không Bạch Tiệp trong nhà tủ giày. Tủ giày? La Minh nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một cái, mới trả lời nói, nhóm chúng ta đã kiểm tra tủ giày, không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Không. Hứa Mặc lắc đầu, ta lúc ấy nhìn một cái, cũng là trở về mới chú ý tới chi tiết này, Bạch Tiệp tủ giày bên trên có một đôi hắc sắc giày cao gót, số đo cùng bên cạnh tất cả giày cao gót số đo cũng không đồng dạng, nhỏ một chút. Giày có số đo nhỏ một chút không bình thường sao? Bên cạnh Tiểu Trương sau khi nghe được, bật cười một tiếng. Hứa Mặc cười ha ha, giày cao gót loại này giày không giống cái khác giày, vĩnh viễn sẽ chỉ mua số đo lớn một chút, không thể lại mua số đo nhỏ một chút. Lại nói, Hứa Mặc nhẹ nhàng hít hà không khí, ngươi buổi sáng hôm nay ăn cháo trứng muối thì nạc, còn có bánh quẩy đúng không? Ngươi? Tiểu Trương đi theo hít hà, không có nghe được cái gì, không khỏi hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Đoán được. Hứa Mặc nhắm mắt lại lần nữa hít hà, để cho ta lại nghe xem trên người ngươi có cái gì. Không phải hắn cao điệu, mà là nếu như hắn không biểu hiện ra một chút đồ vật lời nói, dù là lẫn vào La Minh cái đội ngũ này, ngược lại là điều tra Bạch Tiệp hướng đi cũng không có quyền nói chuyện. Nói như vậy, hắn làm gì tốn sức tâm tư lẫn vào nhân viên cảnh sát trong đội ngũ? Cho nên nói, Hứa Mặc cũng không phải là đơn thuần muốn lẫn vào nhân viên cảnh sát trong đội ngũ, mà là có khác mục. Một là Bạch Tiệp hiện tại hướng đi, hai là lừa gạt ra hung thủ, thu hoạch được ban thưởng. Chỉ cần đạt tới cái này hai cái mục, dù là bước lên nguy hiểm tương đối hắn đều có thể tiếp nhận. Còn nữa nói, Hứa Mặc cái thân phận này cũng không có biểu hiện ra cường đại khiếu giác năng lực, chỉ có Trần Khắc cái thân phận này mới có. Cho nên hắn cũng không sợ bại lộ, tự nhiên muốn thể hiện ra hắn giá trị, mới có thể được coi trọng, mới có quyền nói chuyện. Hắn không nhanh không chậm nói ra, ngươi hôm nay hẳn là đi xem qua thầy thuốc. Cái này? Tiểu Trương một mặt chấn kinh nhìn về phía Hứa Mặc. Ngươi là muốn hỏi ta làm sao biết rõ? Hứa Mặc cười cười, nhàn nhạt nói ra, trên người ngươi có y dụng mùi nước khử trùng, mà lại trong miệng còn có hoắc thơm chính khí thủy hương vị, không có đoán sai lời nói, ngươi cái này hai ngày hẳn là có chút bị cảm nắng. Lời này vừa ra, Tiểu Trương trực tiếp ngồi không yên, hắn hít hà tự mình quần áo, căn bản là nghe không ra mùi nước khử trùng. Cái này ra hỏa là thế nào nghe được? Hắn biểu lộ lập tức nhường bên cạnh An Di cùng La Minh cũng đều động dung một cái, rõ ràng trước mắt cái này Trần Khắc hoàn toàn nói chúng, cho nên Tiểu Trương mới có loại vẻ mặt này. Nhưng Tiểu Trương lại đứng lên nói ra, cái này cùng ngươi nói giày cao gót có nửa cái lông quan hệ. Nhường hắn nói tiếp. Tiểu Trương vừa rồi đứng lên, lời còn chưa nói hết, liền bị La Minh đè xuống. Cái sau ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Mặc. Hứa Mặc cười nói ra, khẳng định là có quan hệ, không phải vậy ta nói những thứ này làm gì? Hắn lại nói ra, kia một đống lớn số đo đồng dạng giày cao gót rất hiển nhiên chính là phòng ốc chủ nhân giày, cho nên mới sẽ như lúc. Như vậy cặp kia số đo giày cao gót nhỏ giày khẳng định chính là người khác. Liền xem như Bạch Tiệp bằng hữu tới bái phòng nàng, người bình thường rời đi cũng không có khả năng không mặc đi giày cao gót ta. Người nói là. Lời kế tiếp, không cần Hứa Mặc nói, La Minh cũng có thể minh bạch, tiếp lấy hắn chủ đề nói ra, cặp kia giày cao gót chủ nhân không hề rời đi qua gian phòng, cho nên giày mới không có mặc đi. Căn bản là dạng này. Hứa Mặc gật gật đầu, nếu là liền giày cao gót cũng không có mặc đi, như vậy chỉ có thể nói rõ này đôi giày cao gót chủ nhân vô cùng có khả năng chính là cô kia không đầu nữ thi. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Bất quá muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, hung thủ đã đem giày cao gót bày tại tủ giày bên trên, giày muốn thật sự là cô kia không mặc bất luận cái gì quần áo không đầu nữ thi lời nói. Như vậy nàng quần áo cũng có khả năng bị đặt ở Bạch Tiệp trong nhà, người cùng nhân khí vị là không đồng dạng, đi qua quần áo tự nhiên sẽ lưu lại chứng cứ cùng manh mối. La đội trưởng, ngươi nói ta nói đúng sao? Nói cuối cùng, Hứa Mặc đem thoại để giao cho La Minh. La Minh nghe vậy suy tư một cái, rất nhanh khỏe miệng liền lộ ra mỉm cười, ngươi phỏng đoán này có chút ý tứ, đi thôi. Nói đứng lên. Đi nơi đó. Tiểu Trương một mặt mơ hồ hỏi. La Minh lúc này mới nói ra, lại đi Bạch Tiệp trong nhà một chuyến, đương nhiên lần này không phải nhóm chúng ta hai cái đi, mà là mang lên Trần Khắc cùng một chỗ. Quỷ biết rõ hắn nói là thật là giả. Tiểu Trương rõ ràng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Là thật là giả, đi liền biết rõ, có hắn cái này khiếu giác tại, nếu là nữ thi quần áo thật bị hung thủ đặt ở trong phòng, cũng rất dễ dàng tìm được đi ra. La Minh nhàn nhạt nhìn về phía Hứa Mặc. Tiểu Trương lúc này mới minh bạch, cái này Trần Khắc vì cái gì ngay từ đầu sẽ biểu hiện ra cường đại khiếu giác năng lực, nguyên lai là đang chơi xáo lộ. Chắc không được hắn sẽ nói có quan hệ. Tiểu tử này rất có thể trang bức. Mà Hứa Mặc cũng đúng là chơi xáo lộ, nhường La Minh vào bẫy, những đầu mối này hắn tối hôm qua thời điểm liền biết rõ, chẳng qua là lúc đó còn không thể khẳng định, bởi vì hắn không thể 100% xác định nữ thi không phải Bạch Tiệp. Lần này biết rõ nữ thi không phải Bạch Tiệp, như vậy món kia còn sót lại có đi hệ hương vị váy liền áo, xem ra chính là nữ thi, hắn hôm nay bất quá là đem điểm đáng ngờ đưa ra, sau đó giả bộ như từ La Minh đến phát hiện đây hết thảy mà thôi. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhờ vào đó lẫn vào vụ án này nhân viên cảnh sát trong đội ngũ. Hứa Mặc tin tưởng, chỉ cần hung thủ còn có không được đến muốn đồ vật, Bạch Tiệp sẽ không phải chết, mà hung thủ tất nhiên sẽ có động tác khác. Đây hết thảy có nhân viên cảnh sát cục trợ giúp, tự nhiên so với hắn một người hành động tốt hơn không ít. Nghĩ đến, Hứa Mặc cũng theo vị trí bên trên đứng lên. Chương 42, tràn đầy tơ máu ánh mắt. Thời gian, 10h25. Nơi, Bạch Tiệp trong nhà. Tại Hứa Mặc tỉ mỉ hướng dẫn phía dưới, La Minh cùng Tiểu Trương bọn người rất nhanh liền phát hiện cặp kia hắc sắc giày cao gót, cùng trong tủ treo quần áo kia một bộ quần áo. Ngươi xác định đây là nữ thi quần áo trên người? Bên cạnh Tiểu Trương nhìn xem Hứa Mặc trong tay cầm quần áo, không xác định nói. Hứa Mặc tay mang theo bao tay cười đem một cái quần áo ném cho Tiểu Trương, chính ngươi nghe một cái. Tiểu Trương vô ý thức tiếp nhận, trên tay hắn cũng mang theo bao tay, xem xét là một cái gợi cảm viền ren lót ngực, không khỏi chửi bậy nói, sao, luôn cảm giác giống như biến thái. Nói cúi đầu xuống hít hà, có phải hay không có mồ hôi hương vị? Hứa Mặc hỏi. Là có. Tiểu Trương cầm lót ngực tại chóp mũi trước, gật đầu, không chỉ có mồ hôi hương vị, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi vị nước hoa. Cái này đúng rồi. Hứa Mặc đi đến bàn trang điểm, cầm lấy mấy bình nước hoa đưa cho Tiểu Trương, ngươi nghe mùi nước hoa có phải hay không đồng dạng? Tiểu Trương lâm vào Hứa Mặc tư duy, từng cái ngửi một cái, không đồng dạng, trên quần áo mùi nước hoa hơn đặc biệt. Trên quần áo là đi ổ cao cấp nước hoa, ta điều tra, một bình muốn hơn 4000 khối, lấy Bạch Tiệp thân phận hẳn là rất khó tiêu phí nổi loại nước hoa này. Hứa Mặc từ tốn nói, hắn có nước hoa phân tích sư kỹ năng, tự nhiên có thể nghe ra đây là cái gì nước hoa. Còn có. Hứa Mặc nói theo váy liền áo phía trên tháo xuống vài cọng tóc, cái này trên váy có mấy cây tự nhiên chọc ra tóc, lấy về xét nghiệm một cái, liền có thể biết rõ kết quả. Đến lúc này, thông qua những chi tiết này cùng manh mối, La Minh biết rõ, kỳ thật quần áo là nữ thi khả năng tương đương chi cao. Đem đầu tóc bỏ vào trong suốt cái túi nhỏ bên trong. Hắn đứng đấy trầm tư. Bạch Tiệp trong nhà phát hiện không đầu nữ thi không phải Bạch Tiệp, như vậy sẽ là ai? Hung thủ vì cái gì chỉ đem đi đầu lâu? Bạch Tiệp lại đi nơi nào? Tình tiết vụ án không chỉ có không có sáng tỏ, ngược lại giống như càng thêm phức tạp, La Minh mơ hồ đã có chỗ bắt lấy một chút cái gì, lại không phải rất rõ ràng. Lúc này chỉ nghe thấy Tiểu Trương lời nói, muốn ta nói, hung thủ làm những này có cái gì dạng, lại là mang đi đầu lâu, lại là nhường nhóm chúng ta nghĩ lầm thi thể là Bạch Tiệp, hắn mục là cái gì? Hứa Mặc nghe xong, tự nhiên là không có khả năng đem Bạch Tiệp trên thân khả năng có hung thủ muốn đồ vật nói ra, mà là suy tư một cái, hồi đáp, hung thủ mục rất đơn giản. Hắn nghĩ ẩn tàng lại người chết thân phận, hoặc là nói là thời gian ngắn để các ngươi nhân viên cảnh sát lực chú ý đặt ở người chết về mặt thân phận. Vậy còn không như toàn bộ thi thể cũng mang đi chôn. Tiểu Trương nói, một cỗ thi thể nặng bao nhiêu? Lúc này Hứa Mặc đưa ra một vấn đề. Tiểu Trương nhìn thoáng qua Hứa Mặc, một người bình thường hẳn là có thể chuyển đến động. Nếu như là lại thêm một cái hôn mê người sống nào? Hứa Mặc lần nữa bỏ xuống một vấn đề. La Minh trong đầu mạch suy nghĩ, tại cái này hai vấn đề phía dưới, trong nháy mắt trở nên rõ ràng bắt đầu, hắn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hứa Mặc, hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là không nghĩ tới cái này Trần Khắc phát hiện điểm đáng ngờ năng lực cũng rất mạnh. Cái này người là cái hình sự trinh sát khoa nhân tài. La Minh theo Hứa Mặc lời nói mở miệng nói, hung thủ sở dĩ chỉ đem đi đầu lâu, không mang đi nữ thi thân thể, đó là bởi vì hắn đồng thời còn muốn dẫn đi Bạch Tiệp. Sau đó phân phó bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát, đem mấy món quần áo còn có tóc đưa về nhân viên cảnh sát tổng cục xét nghiệm. Cuối cùng mới đối Tiểu Trương, Hứa Mặc cùng hai cái nhân viên cảnh sát nói ra, nhóm chúng ta ra ngoài xem xét một cái. Xem xét cái gì? Tiểu Trương hỏi. La Minh lúc này mới nói ra, hung thủ nếu là mang đi Bạch Tiệp, hành tung cũng không phải là tốt như vậy ẩn tàng đến, nhóm chúng ta đi điều tra một cái Thiên Lãng Minh cư tất cả lối đi ra camera giám sát, một khi phát hiện có dịu lấy một cái nữ nhân người, hoặc là lôi kéo lớn dương hành lý người, cái này tình tiết vụ án liền có trọng đại điểm đột phá. Hứa Mặc cũng không nghĩ tới cái này là Minh thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền làm rõ đây hết thảy, xem ra cái này ra hỏa quả thật có chút tiêu chuẩn. Đây cũng là hắn tại sao muốn lẫn vào nhân viên cảnh sát trong đội ngũ, có bọn hắn, Thiên Lãng Minh cư xá phụ cận tất cả camera giám sát, hắn cơ hồ đều có thể điều động quan sát. Mấy người theo Bạch Tiệp trong phòng đi ra, hướng phía cửa thang máy lửa gạt đi. Bọn hắn không biết rõ là tại bọn hắn thân ảnh biến mất tại cửa thang máy góc rẽ. Đối diện cửa phòng phía trên mắt nhỏ chỗ, một khỏa vằn vện tia máu kinh khủng ánh mắt chớp một cái ánh mắt, đang cùng lấy bọn hắn thân ảnh chuyển động, đem bọn hắn hành động tất cả đều xem ở trong mắt. DS, có thể cho điểm hoa tươi, đánh giá vé, nguyên phiếu, loại này vô dụng bên ngoài đồng hồ chi vật, ta rất tốt phù hoa chi vật, khen thưởng loại tiền tài không cần, phí tiền. Chương 43, phát hiện mới. Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục. Hứa Mặc cùng La Minh một đoàn người đến Thiên Lãng Minh cư xá bảo an thất đã copy gần đây một đoạn thời gian mỗi một lối ra video theo dõi về sau, liền trở về nhân viên cảnh sát tổng cục. La Minh đầu tiên là đi một chuyến cục trưởng phòng làm việc, đem sự tình nói một phen, lại đem Trần Khắc cũng chính là Hứa Mặc hiệp trợ điều tra sự tình xin một cái. Lý cục trưởng nghe xong sự tình lại tiến triển, lập tức hài lòng gật gật đầu, hỏi, cái này Trần Khắc lai lịch gì, vừa đến đã phát hiện nhiều đầu mối như vậy. An Di thám tử sở sự vụ người, cô kia không đầu nữ thi cũng là bọn hắn phát hiện trước nhất. La Minh ngắn gọn nói, An Di thám tử sở sự vụ a. Lý cục trưởng dừng lại một cái, nói cách khác cái này Trần Khắc là lão ngải người, kia cũng không có vấn đề, lão ngải cái này ra hỏa vẫn có chút bản sự, cho dù về hưu đều có thể tìm tới người tài giỏi như thế. Nói Lý cục nhìn về phía La Minh nói ra, phía trên yêu cầu phải nhanh một chút phá được cái này lên vụ án, không phải vậy lời nói, rất có thể sẽ thành lập tổ chuyên án tới điều tra, ngươi chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tổ chuyên án? La Minh nghe xong, nếu là thành lập tổ chuyên án lời nói, đến thời điểm là người khác nghe hắn chỉ huy, hay là hắn chỉ huy người khác, cái này coi như nói không chừng. Chỉ có thể nói, ngươi nhanh chóng phá án, ta cũng tận sớm mất lo. Lý cục lại dặn dò một câu. La Minh lúc này mới đứng dậy rời khỏi cục trưởng phòng làm việc. Đợi đến hắn tiến nhập hình sự trinh sát khoa thời điểm, Hứa Mặc đang cùng mấy cái nhân viên cảnh sát ngay tại nhìn chằm chằm theo copy tới video theo dõi. La Minh đem một trường tạm thời xuất nhập chứng nhận đưa cho Hứa Mặc, lúc này mới hỏi mấy người, có phát hiện gì không? Còn không có. Trả lời hắn là Tiểu Trương. La Minh đi theo ngồi xuống, một bên nhìn xem video theo dõi, một bên hỏi bên cạnh nhân viên cảnh sát, 503 phụ cận người sử dụng tình huống điều tra đến như thế nào. Bên cạnh nhân viên cảnh sát hồi đáp, cái này hai ngày nhóm chúng ta cũng tại thăm viếng, căn cứ Bạch Tiệp hàng xóm trả lời, trong khoảng thời gian này Bạch Tiệp trong nhà cũng không có chuyển ra dị hưởng, bất quá.
Bất quá cái gì?
La Minh hỏi. Nhóm chúng ta tra được Bạch Tiệp tại mất tích trước đó, đã từng báo qua cảnh. Nhân viên cảnh sát chậm rãi nói. Cũng chính là tại lúc này, video theo dõi phía trên cũng có phát hiện mới. Hết thể có 3 nam 1 nữ phân biệt tại nữ thi tử vong thời gian trước sau kéo lấy lớn dương hành lý theo Thiên Lãng Minh cư xá mấy cái cửa ra vào ra ngoài. Tiểu Trương lập tức báo cáo cái này một tình huống. Lập tức tra ra mấy người kia động tĩnh, tìm tới cái này mấy cá nhân. La Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Còn có tra một cái Bạch Tiệp tại trước khi mất tích báo qua cái gì vụ án. Liên tại bọn hắn hành động thời điểm. Dương Thành Thiên Hà khu, một nhà O2 họ lục quán ăn đêm. Sắp trời đã vào đêm. Tích tắc. Tí tách hạt mưa còn rơi vào trên mặt đất tóe lên bọt nước. Đêm cửa tiệm miệng, hai nữ hải đang từ quán ăn đêm bên trong đi ra. Lại trời mưa nha, cái thời tiết mắc toi này thật đúng là thay đổi bất thường. Nữ hài nhìn lấy không trung mưa nói một câu, cũng may mưa rất nhỏ, cũng không phải là rất ảnh hưởng. Tiểu Mỹ, trời mưa ngươi liền đi về trước đi, ta tự đánh mình xe là được. Trong đó một cái nữ hài nói. Cái kia gọi là Tiểu Mỹ nữ hài ừ một tiếng, phất phất tay, vậy ta liền đi trước, trên đường chú ý một chút. Tiến nào, ngươi về sớm một chút. Một cô bé khác cười nói. Tiểu Mỹ sau đó mới đi qua lối đi bộ đi tới đường cái đối diện, trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, nàng do dự nhìn thoáng qua trong ngõ nhỏ tình huống, đây là một cái đen như mực cái hẻm nhỏ. Càng đi bên trong liền vượt đen. Tiểu Mỹ ở tại thành trung thôn, ấn lý thuyết ngõ hẻm này là cự ly nàng thuê phòng ở gần nhất đường, nhưng là nàng cái đi qua một lần. Bởi vì cái này cái hẻm nhỏ thật sự là quá đen. Đen đến làm cho người có chút rụt rè. Liếc nhìn lại, cơ hồ cũng không nhìn thấy lối ra. Lần thứ nhất đi qua cái này hẻm nhỏ thời điểm, nàng luôn cảm giác đến bên trong ngoại trừ nàng, còn có người khác giống như, từ cái này một lần nàng liền rốt cuộc không đi qua cái này hẻm nhỏ, đi đều là một bên khác đại đạo. Ào ào. Lúc này, mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng dính ướt Tiểu Mỹ tóc, nàng nhìn lấy đen như mực hẻm nhỏ, cũng không lo được cái khác. Mưa lớn như vậy, nếu là lại rẽ đường vậy cần phải thành ngất sũng. Tiểu Mỹ thở sâu một khẩu khí, cường tráng lên là gan đi vào đen như mực trong hẻm nhỏ. Cạch cạch cạch. Nàng bước chân tại cái hẻm nhỏ quanh quần phát ra rõ ràng thanh âm, mỗi lần dẫm lên một bước, tiếng mưa rơi bên trong tiểu gì cũng sẽ theo sát lấy vang lên một bước thanh âm. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người tại sau lưng đi theo đồng dạng. Tiểu Mỹ trong lòng cực sợ, nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Đen như mực trong hẻm nhỏ ngoại trừ nước mưa, căn bản cũng không có cái gì. Hô. Nàng nuốt lỏng một khẩu khí, tiếp tục đi lên phía trước, miệng bên trong trả lại cho mình động viên lấy ngâm nga bài hát. Gặp phải con rắn ta chớ sợ à, ta thần kinh tương đối lớn, ta chớ sợ không sợ nha. Tiểu Mỹ một bên rên lên ca khúc, một bên tăng tốc bước chân hướng thuê lại địa phương tiến đến, ngay tại một cái giao lộ thùng rác bên cạnh, nàng nhìn thấy một cái đen như mực sắc dương hành lý. Lúc đầu cái này không có cái gì, nhưng là không biết rõ có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác cái kia dương hành lý giống như động một cái. Tiểu Mỹ vươn đi ra bước chân lập tức cứng ngắc xuống dưới. Toàn thân lông tơ cũng nổ. Cái gì tình huống? Nàng vô ý thức quay đầu nhìn cái kia dương hành lý. Đột nhiên, nghe ba một cái toàn thân là máu mèo quýt không có dấu hiệu nào theo dương hành lý đằng sau nhảy ra ngoài. Tiểu Mỹ tại chỗ dọa đến đứng không vững, đặt mông ngồi ở tràn đầy nước mưa trên mặt đất, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm mèo quýt này đi, con mèo kia trên thân tất cả đều là máu. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an, trên cánh tay kích thích vô số nổi da gà, da đầu trận trận run lên ngứa. Cùng lúc đó, bên cạnh gian phòng cửa sổ mở đèn, ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ soi đi ra, bắn ra đến cái kia đen như mực lớn dương hành lý phía trên, cái gặp bị mèo gỡ ra dương hành lý khe hở bên trong, lít nha lít nhít mái tóc đen dài theo khe hở bên trong toát ra. Dưới tóc một đôi mất đi tức giận, chống chân ánh mắt trợn nhìn nàng chằm chằm. A. Trong hẻm nhỏ bỗng nhiên truyền ra một tiếng cực độ sợ hãi kinh hãi âm thanh. Chương 44, rất tà môn. Đường xuống thành trung thôn. Vốn là yên tĩnh ban đêm lại bị mấy chiếc xe cảnh sát tiếng còi đánh vỡ, cái hẻm nhỏ lối vào vây quanh một đội người, thò đầu ra nhìn hướng bên trong dò xét, cứ việc cảnh sát ở chung quanh nhấc lên hoàng sắc cảnh giới mang, cũng y nguyên ngăn không được dân chúng trên thân viên kia tràn ngập bắt quái lòng hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này? Ta cũng không quá rõ ràng là chuyện gì, nghe người ta nói tựa như là người chết. Không phải giống như là thật người chết, vừa rồi có cái nữ hoa tử bị cảnh sát dịu dắt đi ra, trên mặt cũng không có màu máu vừa ra tới liền phun mạnh. Khủng bố như vậy. Còn chúng đang khi nói chuyện, có một tên tuổi còn rất trẻ, nhìn rất là non nớt nữ cảnh sát viên một tay che miệng chạy ra, đi đến giải cây xanh về sau, thấp eo phát ra khô khốc một hồi hẹ âm thanh. Hẹ. Ở sau lưng nàng một tên lão thành mặt chữ quốc nhân viên cảnh sát đi theo đi ra, đốt lên một điếu thuốc cho mày, lúc này mới đối vào để trên ngay tại nôn mửa nữ cảnh sát nói ra, lần thứ nhất gặp tử thi không dễ chịu à. Nữ cảnh sát gật gật đầu, nàng tốt nghiệp đến nhân viên cảnh sát cục cũng mới một tháng, xử lý nhiều nhất vụ án đại bộ phận đều là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, đúng là lần thứ nhất gặp hung sát án. Hơn nữa còn là khủng bố như vậy hung sát án. Vừa nghĩ tới tứ chi quỷ dị vật mèo trong dương hành lý kinh khủng thi thể, cùng trên thi thể như là khâu lại thủ thuật đồng dạng tuyến, nàng bắp chân bụng đều có chút phát run. Lúc này, chỉ nghe thấy bên cạnh lão thành mặt chữ quốc nhân viên cảnh sát nói ra, ngươi ở bên ngoài ổn định hiện trường, ta cho Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục đã thông điện thoại. Tại sao phải cho Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục gọi điện thoại, đây không phải bọn hắn quận a? Nữ cảnh sát viên không hiểu hỏi. Lao Thành mặt chữ quốc nhân viên cảnh sát nói một câu, chẳng mỗi ngày xông nhân viên cảnh sát tổng cục bên kia ban bố tin tức cùng điều tra, nói là nhường từng cái khu nhân viên cảnh sát cục hỗ trợ tìm kiếm bốn tên kéo lấy hắc sắc lớn dương hành lý người, cỗ thi thể kia vừa vặn bị chứa vào hắc sắc trong dương hành lý, muốn tới cùng bọn hắn muốn tìm vụ án hẳn là có quan hệ. Nha. Nữ cảnh sát viên nghe nói như thế về sau, có chút minh bạch. Lao Thành mặt chữ quốc nhân viên cảnh sát lúc này mới cầm lấy điện thoại, cho La Minh đánh tới một trận điện thoại. La đội trưởng sao? Ta là Lão Chu Tuấn Chi a, ngươi bây giờ đang làm gì? Đang bận việc vụ án. Là như thế này, ta chỗ này phát hiện một bộ nữ thi thể bị chứa vào hắc sắc lớn trong dương hành lý, rất có thể cùng ngươi phụ trách vụ án có quan hệ, ngươi qua đây xem một cái đi, tóm lại có chút tà môn. Vậy được, ta chờ ở tại đây ngươi. Nói xong, Chu Tuấn Chi cúp trò chuyện, phân phó hiện trường nhân viên cảnh sát trước đừng chuyển rời hiện trường, chờ lấy La Minh bọn người đến. Không bao lâu, lại là hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái tới, trong đó một cỗ đông nhiên dừng xe phát ra chói tai đến cực điểm tiếng thắng xe, trên mặt đất lưu lại hai đạo dài nửa thước hắc sắc vòng ấn, sau đó mới mở cửa xe, La Minh cùng Hứa Mặc bọn người nhao nhao xuống xe. La Minh vừa xuống xe liền chú ý tới vây quanh ở cái hẻm nhỏ bên miệng trên quần chúng, nhíu mày nói, trước tiên đem vây xem người xua đuổi đi, hiện trường ở đâu? Chu Tuấn Chí nhường mấy tên nhân viên cảnh sát đem quần chúng vây xem xua tan, lúc này mới đi đến La Minh bên người nói ra, hiện trường trong hẻm nhỏ. Ai phát hiện? La Minh lại hỏi. Chu Tuấn Chí lúc này mới chỉ ngồi tại bên cạnh xe cảnh sát Tiểu Mỹ, nàng phát hiện, bất quá bị dọa đến không nhẹ, hiện tại tinh thần có chút không ổn định, không thích hợp thẩm vấn. Hứa Mặc theo Chu Tuấn Chí chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy Tiểu Mỹ một mặt hoảng hốt ngồi tại trên xe cảnh sát, con người có chút tan rã xác thực nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa. Hắn lại nhìn thấy bên cạnh sắc mặt tái nhợt nữ cảnh sát, từ trên người nàng có thể nghe được một cỗ nôn mửa mùi, tựa như là vừa rồi nôn qua đồng dạng. Bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Hứa Mặc hơi nhíu lên lông mày, đi theo Chu Tuấn Chí bước chân đi tới. La Minh một đường đi một đường giọng hỏi âm tiến nhập lỗ tai hắn. Hiện trường ngoại trừ nữ thi bên ngoài, các ngươi còn có hay không phát hiện cái khác nữ thi đầu lâu? Nữ thi đầu lâu? Đỏ Thám Tuấn lắc đầu, không có phát hiện, hiện trường chỉ có một cái hắc sắc lớn dương hành lý cùng nữ thi bên ngoài, cũng không có những vật khác. Nghe được La Minh lời nói, Hứa Mặc biết rõ cái trước đang suy nghĩ gì, nếu như cái kia hắc sắc lớn dương hành lý thật sự là cùng Bạch Tiệp án có quan hệ lời nói, như vậy bên trong nữ thi rất có thể chính là Bạch Tiệp. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc cũng có chút khẩn trương lên. Nếu thật là Bạch Tiệp bị hại lời nói, hung thủ chẳng lẽ được hắn muốn đồ vật? Còn có hung thủ vứt xác vì cái gì không đồng nhất cũng đem trước nữ thi đầu lâu cùng nhau ném rơi? Hứa Mặc cảm thấy yết hầu có chút căng lên. Hẻm nhỏ rất hẹp chỉ có thể dung hạ hai cái người vai sóng vai hành động, La Minh cùng Chu Tuấn Chí đi tại phía trước, Hứa Mặc cùng Tiểu Trương đi tại đằng sau, tại phía sau bọn họ là hai người nam nhân viên cảnh sát. Cái này hiếm thấy bóng người, hẻm nhỏ yên tĩnh con lần đầu xuất hiện nhiều như vậy thân ảnh, mấy người tiếng bước chân tại trong hẻm nhỏ xen lẫn tiếng nước mưa vang vọng. Không đầy một lát, Hứa Mặc liền thấy phía trước có mấy tên nhân viên cảnh sát đang đánh dù bảo hộ lấy hiện trường. Bọn hắn còn không có tới gần hiện trường, liền nghe đến Chu Tuấn Chí sớm nhắc nhở nói, ta trước cùng các ngươi để tỉnh một câu, ta phá án lâu như vậy, gặp được hung sát án cũng không ít, nhưng tà môn như vậy thi thể vẫn là lần đầu nhìn thấy, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhường Hứa Mặc không khỏi đem ánh mắt tập trung vào phía trước, di chuyển lấy bước chân hướng phía hiện trường đến gần. Đợi đến đi đến hiện trường về sau, mấy tên che dù nhân viên cảnh sát tránh ra một cái vị trí, Hứa Mặc, La Minh cùng Tiểu Trương hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, liền thấy một bộ nữ thi quỷ dị vặn vẹo bị chứa vào trong dương hành lý. Nhìn đến đây, Hứa Mặc lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Liền La Minh cũng thật sâu nhíu mày. Bên cạnh Tiểu Trương càng là nhịn không được co do thân thể đánh cái run, nghẹn ngào hô, cái này cái quỷ gì tình huống? Chương 45, sự tình bắt đầu sáng tỏ. Lờ mờ trong hẻm nhỏ, đèn tin đèn chiếu sáng vào trong dương hành lý nữ thi phía trên. Tại hắc sắc phía dưới, thi thể chết màu trắng da thịt lộ ra làm người ta sợ hãi mục nát hương vị, nhưng cái này cũng không hề là nhường Hứa Mặc bọn người phản ứng to lớn như thế nguyên nhân. Trên mặt bọn họ sở dĩ sẽ có biến hóa, đó là bởi vì nữ thi đầu lâu. Đây không phải Bạch Tiệp đầu lâu, mà là một khỏa có mỹ lệ khuôn mặt đầu lâu, trên mặt trang dung sớm đã bị nước mưa cọ rửa không ít. Chân chính để cho người ta cảm thấy quỷ dị là thi thể cùng đầu cái cổ bộ vị có rõ ràng thủ thuật khâu lại đường cong. Quái dị đến thật giống như đầu lâu cùng thân thể là ghép lại mà thành. La Minh biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Sao, đây cũng quá quái dị đi. Tiểu Trương lẩm bẩm một câu. Hứa Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở đầu lâu phía trên, hướng đi trước, thấp thân thể tra xét bắt đầu. La Minh đeo lên bao tay cũng đi theo bên cạnh, hỏi, ngươi cái gì cái nhìn? Hứa Mặc không quay đầu lại bên cạnh quan sát nữ thi bên cạnh nói ra, ngươi nói là thân thể vẫn là đầu lâu. Ngươi cũng phát hiện sao? La Minh nói một câu, ánh mắt nhìn về phía thi thể trên thân chân trong lòng đại khái đo đạc một cái, theo thân thể chân đến xem, cỗ này nữ thi thân cao đại khái tại 1m75 tả hữu, Bạch Tiệp trên tư liệu biểu hiện thân cao tại 1m61, cỗ này nữ thi không phải Bạch Tiệp. Mà lại, theo thi thể hư thối trình độ nhìn lại lời nói, cỗ này nữ thi tử vong thời gian muốn so Bạch Tiệp trong nhà phát hiện cỗ kia nữ thi tới lâu. La Minh không hổ là hình sự trinh sát một đội đội trưởng, lập tức liền phát hiện không ít manh mối. Hứa Mặc gật đầu, ngay từ đầu hắn còn lo lắng hung thủ hạ sát thủ, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ thi thời điểm, hắn liền phát hiện cỗ thi thể này vô luận là đầu lâu hay là thân thể đều không phải là Bạch Tiệp. Hắn nhìn thoáng qua đầu lâu tóc dài ngắn cơ hồ cùng tại Bạch Tiệp trong nhà món kia váy liền áo phía trên phát hiện tóc túi đầu hít hà, mùi hôi thối lao thẳng tới trong lỗ mũi. Hứa Mặc đại não nhanh chóng phân tích, tại mãnh liệt mùi hôi thối nặng còn có một cỗ nhàn nhạt mùi vị nước hoa, lúc này mới đem đầu dơ lên bắt đầu. Bên cạnh Chu Tuấn Chí cùng một chút nhân viên cảnh sát cũng không biết do Hứa Mặc đang làm cái gì, chỉ có La Minh cùng Tiểu Trương biết rõ Hứa Mặc động tác. La Minh hỏi lần nữa, phát hiện cái gì rồi? trên tóc mùi vị nước hoa cùng váy liền áo phía trên nước hoa là, đầu lâu này hẳn là trên một bộ nữ thi đầu lâu. Hứa Mặc chậm rãi nói. Quả nhiên, La Minh một chút cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là kỳ quái vì cái gì hung thủ muốn đem một cái khác đầu lâu ghép lại đến một cái khác bộ thi thể phía trên. Làm như vậy mục là cái gì? Hắn không nghĩ ra. Tiểu Trương đứng ở phía sau nghe bọn hắn lời nói, không thể không bội phục Hứa Mặc, cũng không biết rõ cái này người cái mũi là thế nào răng dấp, làm sao còn có như thế cường đại khứu giác. Loại này khứu giác năng lực, cơ hồ là mỗi một cái hình sự trinh sát một đường nhân viên nằm mộng cũng nhớ có được. Thật sự là để cho người hâm mộ. Nghe đến đó, La Minh lúc này mới đứng lên cùng Chu Tuấn Chí nói ra, lão Chu, vụ án này xác thực cùng nhóm chúng ta trên tay vụ án liên quan, ngươi để ngươi đội viên hỗ trợ đem lấy chứng nhận manh mối bao quát cái này dương hành lý cùng thi thể cùng một chỗ đưa về Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Không có vấn đề, vụ án này ta nhìn liền nhức đầu, có La đội ngươi tới đón vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Chu Tuấn Chí cười nói một câu, liền phân phó bên cạnh nhân viên cảnh sát bắt đầu hành động bắt đầu. Không bao lâu, nhân viên cảnh sát đội ngũ liền bắt đầu thu đội. Hứa Mặc ngồi ở trên La Minh xe cảnh sát. Đợi đến Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục thời điểm, hắn mới xuống xe nhìn một cái sắc trời, hiện tại thời gian là ban đêm 23:31:05. Thời gian không còn sớm. Đón lấy giải quyết tình đơn giản chính là xét nghiệm nữ thi quá trình, cho nên Hứa Mặc liền giống như La Minh cáo từ về nhà. Đợi đến rời đi nhân viên cảnh sát tổng cục thời điểm, Hứa Mặc ánh mắt mới khẽ híp một cái, trên thực tế hắn vừa rồi cũng không có đem tất cả manh mối cũng cùng La Minh nói, mà là ẩn giấu đi một chút chi tiết. Đang chứa nữ thi lớn dương hành lý bên trên, hắn ngửi thấy cái khác hương vị. Một cỗ nhàn nhạt phổ ạc mạn đệ thịt vị còn có xi măng mùi hương vị. Điều này nói rõ chứa nữ thi lớn dương hành lý, từng tại một chỗ vừa rồi trang trí hoặc là ngay tại trang trí trong phòng thả một đoạn thời gian. Nói cách khác, Bạch Tiệp vô cùng có khả năng liền bị vây ở trong hoàn cảnh như vậy. Chương 46, một tổ bảng số xe. Trở lại khách sạn về sau, Hứa Mặc đầu tiên là rửa một cái tắm nước nóng, đem trên thân mồ hôi cùng ô uế rửa sạch sẽ sau. Lúc này mới cầm xuống trên mặt mình nghỉ ngơi thể. Những vật này cũng rửa một cái, không phải vậy lời nói quá khó tiếp thu rồi. Đợi đến thu thập xong hết thể về sau, hắn mới nặng nề nằm trên ghế salon bắt đầu cắt tỉa cả kiện sự tình manh mối. Đầu tiên là Bạch Tiệp thông tin để lộ ra manh mối. Cái thứ nhất tiến nhập phòng nàng người cùng cái thứ hai tiến nhập phòng nàng người, cũng lật qua lật lại đồ vật. Chỉ bất quá theo thông tin mặt chữ nhìn lại, cái thứ nhất giống như là tân thủ. Cái thứ hai càng thêm bí ẩn. Tiếp theo là hai cô nữ thi ở giữa quan hệ, cùng các nàng đến cùng có biết hay không Bạch Tiệp, cái này hai cô nữ thi có phải hay không cùng hung thủ muốn tìm đồ vật có quan hệ. Cuối cùng thì là hung thủ đến cùng là muốn tìm cái gì đồ vật. Bạch Tiệp hiện tại đến cùng là chết vẫn là không chết. Không chết lời nói, có phải hay không liền mang ý nghĩa hung thủ muốn tìm kiếm đồ vật còn không có tìm tới. Còn kém một cái điểm. Hứa Mặc cảm thấy còn kém cái trước điểm mấu chốt, liền có thể tất cả manh mối sâu chuỗi bắt đầu tạo thành một cái rõ ràng tuyến đường. Hắn ngồi xuống cầm lấy điện thoại, ấn mở cao đức địa đồ, phóng đại Thiên Lãng Minh cư phụ cận cư xá. Toàn bộ Thiên Lãng Minh cư phụ cận địa đồ lập tức tại trước mắt hắn hiện lên bắt đầu. Bạch Tiệp trong nhà phát hiện nữ thi cự ly đường xuống thành trung thôn phát hiện nữ thi cự ly không xa. Cái này nói rõ hung thủ vứt xác phạm vi hoạt động cũng không có mở rộng, mà là tại chung quanh khu vực. Đầu kia cái hẻm nhỏ bởi vì cơ bản không ai đi lại, chung quanh không có camera giám sát. Nói rõ hung thủ đối với cái này rất quen thuộc, biết rõ những tin tức này. Như vậy hung thủ hẳn là ngay tại cái này khu vực gian nào đó vừa rồi trang trí hoặc là ngay tại trang trí trong phòng. Hứa Mặc không khỏi nhíu mày, tại trên địa đồ cầm ngón tay vẽ một vòng tròn, cho dù là hắn suy đoán trong vòng, công trình kiến trúc cũng là lít nha lít nhít. Dương Thành loại này ngoại lai nhân khẩu lưu động lượng to lớn thành thị muốn tìm đến một người quá khó khăn. Hắn hiện tại có lửa gạt ra hung thủ nắm chắc, nhưng lại không có hung thủ phương thức liên lạc, đây mới là nhất làm cho người đau đầu. Hứa Mặc nghĩ một hồi, cảm thấy đầu hơi mệt chút, liền nằm vật xuống trên giường đi. Ngày thứ hai, Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, pháp y chỗ. Theo váy liền áo phía trên phát hiện tóc đã kiểm tra đi ra, xác thực cùng cô thứ nhất nữ thi ghép đôi, cũng cùng thứ hai cô nữ thi trên thân đầu lâu ghép đôi. Tổ điều tra ngay tại thông qua thứ hai cô nữ thi đầu lâu diện mạo tìm kiếm cô thứ nhất nữ thi thân phận, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Như vậy vấn đề liền đến, thứ hai cô nữ thi thân phận là ai? Đây là Hứa Mặc lần thứ nhất tiến nhập pháp y chỗ, thứ hai cô nữ thi bởi vì hư thối trình độ có chút nghiêm trọng, đã bị giải phẫu kiểm tra thi thể, mặc áo khoác trắng pháp y ngay tại bên cạnh nói. Người chết gan làm tế bào có mỡ tính chất bệnh viêm gan, lá gan sợi hóa cùng sơ gan. Đây là thời gian dài quá lượng uống rượu gây nên mãn tính trúng độc tính chất lá gan tổn thương. Còn có người chết ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa móng tay có rõ ràng nicotine tàn lưu, nói rõ nàng là cái dân hút thuốc. Kết hợp hai điểm này, Hứa Mặc rất nhanh liền có thể suy đoán đi ra thứ hai cô nữ thi chuyên nghiệp, không phải tại quán bar làm việc, chính là tại cờ tờ vờ, hội sở bên trong làm việc. Hắn mở miệng nói ra, có thể điều tra thêm xem phụ cận quán bar, cờ tờ vờ, có tất cả không có công chúa hoặc là tiểu muội không có đi làm. La Minh hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, rất nhanh bắt đầu để cho người ta đi điều tra. Hứa Mặc lúc này mới hỏi, kia kéo lấy dương hành lý ba nam một nữ tìm được không? La Minh nhìn hắn một cái, nói ra, có hai cái đã tìm được, thẩm vấn xong cùng vụ án liên quan không lớn, ngươi có ý nghĩ gì? Không có. Hứa Mặc lúc này mới rời đi pháp y chỗ, một mình về tới hình sự trinh sát khoa phòng làm việc lần nữa điều ra ngày đó có đi màn hình giám sát. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nghi phạm hiện trường cái kia dương hành lý cùng kia ba nam một nữ trong tay dương hành lý cũng không đồng dạng. Hung thủ đã có thể đem chứa nữ thi hắc sắc dương hành lý lần nữa ném đến nhân viên cảnh sát tầm mắt, vậy liền đại biểu cho hắn không sợ dương hành lý nhan sắc cùng đặc thù bị nhân viên cảnh sát phương phát hiện. Muốn biết rõ đối phương thế nhưng là không có đang theo dõi camera phía dưới lưu lại bóng dáng. Dạng này một người sẽ lôi kéo dương hành lý theo Thiên Lãng Minh cư xá lối ra nên ngang đi ra ngoài sao? Rõ ràng không phù hợp hung thủ làm việc quy luật. Hứa Mặc cảm thấy Lam Minh bỏ sót một cái chi tiết, đó chính là bị công ty video theo dõi bên trong kia kéo lấy lớn dương hành lý ba nam một nữ cho chuyển di sự chú ý, hung thủ không nhất định là kéo lấy dương hành lý ra ngoài, rất có thể là lái xe ra ngoài. Hắn một lần nữa nhìn lên video theo dõi, Bạch Tiệp dưới lầu cửa ra vào thiết bị giám sát hỏng, tự nhiên không có khả năng có màn hình giám sát, cho nên bọn hắn căn bản không nhìn thấy hung thủ rời đi phương thức. Hứa Mặc híp mắt một tấm tấm nhìn xem, mỗi ngày xuất nhập Thiên Lãng Minh cư xá cỗ xe nhiều như vậy, rất khó nhìn ra chiếc xe đó có vấn đề. Bất quá ngay tại lúc này, một cô dọn nhà công ty xe xuất hiện ở camera giám sát trong video. Cái này khiến Hứa Mặc híp mắt lại, nhìn về phía chiếc này dọn nhà công ty cỗ xe biển số xe, Quảng Đông AXSSS. Chương 47, hết thệ cũng làm theo. Sẽ là chiếc xe này sao? Hứa Mặc có chút không xác định, bất quá bây giờ hắn, vì tìm tới Bạch Tiệp cùng được tự mình mục, dù là suy đoán chỉ có một phần ngàn vạn khả năng, hắn cũng muốn đi chứng thực, nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng lên, tìm một tên nhân viên cảnh sát nói: "Giúp ta tra một cái chiếc này Quảng Đông AXSSS dọn nhà công ty chủ xe cùng số điện thoại di động." "Được." Tên kia nhân viên cảnh sát gật đầu. "Tra tìm quá trình cần thời gian, tham viếng quá trình cũng cần thời gian." Cứ như vậy, về sau 2 ngày, La Minh bọn người phân tán ra trước sau tham viếng không ít hội sở, quán bar cùng cờ tờ vờ, cuối cùng là tại thứ 3 ngày thời gian được một cái tin tức tốt. Có nhà gọi là Kim Chi Ngọc Diệp hội sở gần đây có cái giai lệ có 4-5 ngày đột nhiên không có đi làm, trưởng ban quản lý nói cho bọn hắn cái này giai lệ gọi là Trần Dụ Dụ, bình thường rất chịu khó, trong nhà có cái sinh bệnh mẹ, cho nên bình thường có rất ít xin phép nghỉ hành vi. Sau đó lại đem Trần Dụ Dụ thông tin cá nhân cho người ta mấy người. Phía trên thông tin cùng cô kia nữ thi xuất nhập không lớn, Trần Dụ Dụ một M75, cô kia nữ thi cũng là một M75. Mấy người nhao nhao liếc nhau một cái, Hứa Mặc lúc này mới hỏi quản lý, Trần Dụ Dụ cuối cùng đi làm kia một ngày có hay không ra sân khấu qua? Không, Trần Dụ Dụ vẫn luôn không ra sân khấu. Quản lý hồi đáp, nàng cuối cùng mấy ngày đi làm thời điểm, có hay không cùng khách nhân phát sinh qua tranh chấp? La Minh bổ sung một câu. Quản lý suy nghĩ một cái, vẫn lắc đầu một cái, không, đồng dạng có tranh chấp lời nói, ta ấn tượng sẽ rất sâu, Trần Dụ Dụ đi làm cuối cùng mấy ngày không có cùng khách nhân từng có bất luận cái gì tranh chấp. Nàng ở nơi nào? La Minh tiếp tục hỏi. Quản lý nói ra, Thiên Lãng Minh cư trong tư xá, cụ thể số phòng nhớ không rõ. Ta cũng không có đi qua, cái biết rõ nàng ở tại Thiên Lãng Minh cư. Lại là Thiên Lãng Minh cư. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn manh mối. Nói cách khác thứ hai cố nữ thi cùng Bạch Tiệp khả năng tiếp xúc qua. La Minh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lập tức cảm thấy bản án có trọng đại tính chất phát triển, tham thính đến nơi đây, tiếp xuống cũng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, mấy người nhao nhao rời khỏi Kim Chi Ngọc Diệp. La Minh lập tức để cho người ta đi điều tra Trần Dụ Dụ chỗ ở, tự mình cũng lại một lần nữa đi đến Thiên Lãng Minh cư. Mà Hứa Mặc thì là nhíu mày ngồi tại trong xe cảnh sát tự hỏi. Tại hắn ấn tượng bên trong Bạch Tiệp giống như không có Trần Dụ Dụ cái này bằng hữu, không phải bằng hữu lời nói, hai người là thế nào tiếp xúc đến? Hứa Mặc đại não phảng phất cao tốc vận chuyển máy móc đồng dạng, liên tưởng tới đây hết thảy. Bạch Tiệp lúc trước cho hắn tin nhắn bên trong rõ ràng không có cái gì dị dạng, thẳng đến ngày 28 tháng 8 kia một ngày, tin nhắn nội dung mới bắt đầu biến, cùng hắn nói có người đang theo dõi nàng. Nói cách khác, hung thủ theo số 28 kia một ngày mới bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến Bạch Tiệp trên thân. Hứa Mặc đại não càng ngày càng rõ ràng, chưa từng có một khắc này, hắn sẽ cảm thấy đầu óc mình là rõ ràng như thế, trải qua não vực khai phát qua một lần hắn trong nháy mắt liền có thể liên tưởng được rất nhiều người thời gian ngắn không pháp lý rõ ràng sự tình. Hắn bắt lấy một cái trọng điểm, một cái cơ hồ có thể sâu chối lên tất cả manh mối trọng điểm. Đó chính là hung thủ vì cái gì đầu tiên là giết chết Trần Dụ Dụ cuối cùng mới đưa mục tiêu chuyển rời đến Bạch Tiệp trên thân. Chỉ có một khả năng tính chất, tại ngày 28 tháng 8 trước đó Trần Dụ Dụ cùng Bạch Tiệp từng có tiếp xúc. Lại trải vướt xuống dưới, chính là hung thủ lúc trước mong muốn đổ vật tại Trần Dụ Dụ trong tay, thẳng đến ngày 28 tháng 8 trước sau trong khoảng thời gian này đồ vật mới rơi xuống Bạch Tiệp trong tay. Đây cũng chính là vì sao lại có đệ nhất đệ nhị cá nhân đến Bạch Tiệp trong nhà lục đồ. Cái thứ nhất không phải Trần Dụ Dụ chính là cỗ thứ nhất nữ thi, các nàng muốn tìm về đồ vật. Cái thứ hai thì là hung thủ. Trong đầu manh mối càng ngày càng rõ ràng, chờ đến Thiên Lãng Minh cư sau khi xuống xe, La Minh bọn người đi tìm vật nghiệp hiểu rõ Trần Dụ Dụ tình huống lúc. Hứa Mặc nói một câu, bụng đột nhiên có chút đau đau nhức, các ngươi đi trước, ta đi lội nhà vệ sinh. La Minh cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu, đi thôi. Nói bọn hắn hướng vật nghiệp phương hướng đi đến, Hứa Mặc thì là hướng toilet phương hướng đi đến, chờ đến La Minh bọn người theo trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa sau. Hứa Mặc lúc này mới gạt một cái phương hướng hướng phía Thiên Lãng Minh cư bảo toàn chỗ đi đến. Đây là hắn lần thứ hai tới, tự nhiên xe nhẹ đường quen, hắn vừa đi vào bảo an thất bên trong, liền hướng về phía bên trong nhân viên bảo an nói ra, tới điều tra các ngươi một chút bên này giám sát. Mấy tên nhân viên bảo an cũng nhận ra Hứa Mặc chính là ngày đó cùng nhân viên cảnh sát cùng một chỗ tới, lại thêm Hứa Mặc hiện tại trong tay có tạm thời chứng minh, cho nên hắn lời nói rất dễ sử dụng. Các ngươi ngày đó không phải đã có đi sao? Nhân viên bảo an hỏi. Hứa Mặc đi đến giám sát màn hình bên cạnh nói ra, ngày đó có đi không được đầy đủ, ngươi sẽ giúp ta điều lấy một cái. Đi. Nhân viên bảo an lên tiếng, hỏi, ngươi muốn điều lấy cái kia camera giám sát thu hình lại? Bạch Tiệp kia tòa nhà vào cửa giám sát, còn có thang máy giám sát. Kia tòa nhà vào cửa giám sát cùng thang máy giám sát số 28 về sau liền không có, chỉ có thể tìm tới số 28 trước đó. Nhân viên bảo an hồi đáp. Vậy liền điều lấy số 28 trước đó thu hình lại. Hứa Mặc từ tốn nói. Được. Nhân viên bảo an lập tức làm theo, rất nhanh liền điều ra số 28 trước đó thu hình lại. Cái này một ngày không có cái gì kỳ quái, Hứa Mặc nhường hắn lại hướng phía trước thôi động một ngày. Ngay từ đầu cũng là không có cái gì kỳ quái, nhưng là theo thu hình lại phát ra, rất nhanh Hứa Mặc nhãn thần liền có biến hóa. Hắn thấy được thang máy thu hình lại bên trong, Bạch Tiệp một mặt bình thường đi ra thang máy. Cách hơn một phút đồng hồ, một cái 1m75 tả hữu nữ hải, mặc quán ăn đêm trang phục cùng giày cao gót đi vào thang máy, đưa lưng về phía camera nhìn ra phía ngoài thêm vài lần. Nhìn đến đây, Hứa Mặc phỏng đoán hết thệ cũng làm theo, hắn cáo từ đi ra bảo an thất, đại não không ngừng suy tư. Chương 48, kia trên mặt người có một đạo sẹo. Hứa Mặc hướng phía vật nghiệp đi đến, vừa đi trong tay bên cạnh đốt lên một điếu thuốc. Vừa rồi cái kia 1m75 nữ hải hẳn là Trần Dụ Dụ. Video theo dõi bên ngoài, Trần Dụ Dụ rất có thể thừa cơ đem đồ vật đặt ở Bạch Tiệp trên thân, mà lại vừa rồi xuyên thấu qua video theo dõi, hắn phát hiện Trần Dụ Dụ hô hấp tần suất rõ ràng so với người bình thường nhanh gấp bội. Người chỉ có tại mấy loại trạng thái dưới mới có nhanh như vậy hô hấp tần suất. Một là vừa rồi chạy xong bước, hai là cực độ hưng phấn trạng thái, ba là cực độ sợ hãi trạng thái. Nói cách khác, lúc này Trần Dụ Dụ kỳ thật đã ý thức được tay nàng bên trong đồ vật rước lấy đại họa, mà lại vô cùng có khả năng đang bị người truy, cho nên mới sẽ nghĩ đến đem đồ vật tạm thời thả trên người Bạch Tiệp. Nhưng là vì cái gì không báo cảnh đâu? Đây là một vấn đề. Trừ phi, Hứa Mặc đứng vững, chậm rãi thở ra một điếu thuốc sương ngủ, trừ phi các nàng được đồ vật có thể theo hung thủ trên thân được to lớn lợi ích. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc dư quang thấy được La Minh cũng tiểu trương mấy người ngay tại một tên vật nghiệp cùng một cái nữ chủ thuê nhà dẫn dắt phía dưới chậm rãi đi tới, hắn không có nói cho chính La Minh phát hiện, bởi vì hắn có tự mình kế hoạch, cười cùng La Minh bọn người lên tiếng chào hỏi, lúc này mới đi tới, do hỏi, điều tra đến thế nào? Trần Dụ Dụ phòng cho thuê ở giữa ngay tại Bạch Tiệp kia tòa nhà, tại 10 tầng 1003 gian phòng. La Minh nói một câu, hướng phía Bạch Tiệp kia tòa nhà đi đến. Sự tình phát triển càng ngày càng vượt quá hắn dự liệu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Dụ Dụ liền ở tại Bạch Tiệp trên lầu. Cũng căn bản không rõ ràng hung thủ giết chết Trần Dụ Dụ cùng mang đi Bạch Tiệp mục. Hắn hiện tại càng là cho rằng Bạch Tiệp chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Những chuyện này chỉ có Hứa Mặc một người biết rõ. Hứa Mặc đi theo phía sau. Không bao lâu, một đoàn người lần nữa đi tới Bạch Tiệp ở lại dưới lầu, đây là bọn hắn lần thứ 3 lại tới đây, mỗi một lần cũng có khác biệt phát hiện. Mấy người tiến nhập trong thang máy, thẳng tới lầu 10 tầng. Thiên Lãng Minh cư vật nghiệp cùng chủ thuê nhà trước hết nhất đi ra thang máy, cầm chìa khóa đi đến 1003 cửa ra vào mở cửa phòng ra, đứng tại ngoài cửa nói ra, đây chính là Trần Dụ Dụ thuê lại gian phòng. La Minh cùng Hứa Mặc bọn người lúc này mới trận địa sẵn sàng đón quân địch đi tiến vào trong phòng. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, gian phòng có chút loạn, giống như là bị người vơ vét qua, lại hướng nằm trong phòng mặt nhìn lại, trên giường cái chăn tất cả đều là huyết thủy. Hung thủ hẳn là ở chỗ này phân thây, dùng để phòng ngừa huyết thủy hướng xuống thẩm thấu, mà lại nệm sẽ để cho phân thây động tĩnh thu nhỏ, ngăn chặn người khác phát hiện. Tiếp lấy lại có một cái nhân viên cảnh sát mở ra tủ lạnh, trong nháy mắt dọa đến phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, trong tủ lạnh có đầu người. Trong phòng người lúc này mới đi đến tủ lạnh chỗ. Cái gặp một khỏa nữ tính đầu lâu được bỏ vào trong tủ lạnh, trên da mặt kết thành một tầng thật dày băng màng. Tốt ra hỏa, nguyên lai phân thây hiện trường ở chỗ này. Nhìn đến đây Tiểu Trương nhịn không được tê cả da đầu nói một tiếng. Chủ thuê nhà cùng vật nghiệp thì là sợ tè ra quần, một mặt trắng bệch, mặc dù tại nhân viên cảnh sát tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn ý thức được căn này phòng ở khả năng xảy ra chuyện rồi, nhưng là không nghĩ tới thế mà xảy ra lớn như vậy một việc. Hai sắc mặt người đều có chút khó nhịn, đặc biệt là nữ chủ thuê nhà, trực tiếp chạy đến toilet đi nôn. Hứa Mặc cao mày nhìn xem đây hết thảy. Như Tiểu Trương nói tới, phân thây nơi đúng là nơi này, hắn trong phòng đi một cái, phát hiện phòng ngủ trên sàn nhà có mấy cái ấn ký. Hứa Mặc mang theo bao tay sờ soạn sờ một cái, vừa bên trên có không ít cho bụi, ấn ký phía trên nhưng không có, nơi này nguyên bản hẳn là có một cái bàn. Hắn lúc này mới đi ra phòng ngủ, liền thấy La Minh đã bắt đầu thông chi hiện trường điều tra nhân viên tới kiểm tra. Hứa Mặc lúc này mới đi vào toilet, nhìn thoáng qua sắc mặt hơi trắng bệnh nữ chủ thuê nhà hỏi, Bạch Tiệp là một người ở? Vẫn là cùng người cùng thuê. Một người ở, bất quá ngược lại là có cái nữ hải tử thường xuyên đến tìm nàng. Nữ chủ thuê nhà kinh hồn không chừng hồi đáp, ngươi có Bạch Tiệp số điện thoại di động sao? Hứa Mặc hỏi. Nữ chủ thuê nhà không biết rõ hắn muốn Bạch Tiệp số điện thoại di động làm gì, cái này người đều đã chết, muốn số điện thoại di động có làm được cái gì. Nhưng vẫn là cầm điện thoại tra xét một cái, rất nhanh liền vạch đến Bạch Tiệp số điện thoại di động, cho Hứa Mặc báo một lần. Hứa Mặc nhớ kỹ nhóm này dây số, mới quay người đi ra toilet. Chỉ chốc lát sau Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục thăm dò nhân viên đến đây, Hứa Mặc cũng nhận được một trận điện thoại, là trước kia hắn ủy thác tên kia nhân viên cảnh sát tra tìm dọn nhà công ty cỗ xe sự tình. Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài phòng, do hỏi, tra được. Tra được, chiếc xe kia bảng số là Quảng Đông A Y sở 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 dọn nhà công ty chủ xe gọi Ngô Đại Dũng, 41 tuổi, số điện thoại di động là 13083. Phiền toái. Hứa Mặc cảm ơn một tiếng, đi vào trong nhà cùng La Minh nói An Di bên kia có chút việc phải xử lý một cái, về sau mới rời khỏi gian phòng. Cùng thời khắc đó, lúc nào? Nô Phi cùng Tiểu Ngải bọn người bỏ ra mấy ngày thời gian cuối cùng tìm được kia mấy tên nhập quan nhân viên, trong đó Hứa Mặc đụng ngã cái kia cầm túi du lịch nam tử đang ngồi ở ốc đảo cảnh ti trong phòng thẩm vấn, một mặt bàng hoàng nói: "Cái này điện thoại thật không phải ta cũng không biết rõ ta cái gì thời điểm mua tân hoa là điện thoại, ta là tiểu mẹ kẻ yêu thích, không có khả năng mua Huawei điện thoại." Nô Phi bọn người mở ra chi kia điện thoại điều tra, bên trong tất cả thông tin cùng ghi chép tất cả đều bị format, nhưng đúng là Hứa Mặc điện thoại. Bọn hắn nhìn chằm chằm trước mắt nam tử nhìn xem, theo cái này người một mặt kinh hoàng bộ dáng nhìn lại, xác thực không biết rõ điện thoại vì cái gì xuất hiện tại hắn túi du lịch bên trên. Nô Phi lúc này mới hỏi, ngươi tại lên thuyền thời điểm, có hay không tiếp xúc với người khác qua? Nam tử ngẩn ra một cái, lúc này mới nhớ lại lên thuyền thời điểm, có cái nam nhân đụng ngã hắn, vội vàng nói, có. Ta vội vàng lên thuyền thời điểm, có mang theo mũ lưỡi chai nam nhân đụng ngã ta, cái này túi du lịch cũng là hắn giúp ta nhặt lên, khẳng định là hắn. Khẳng định là hắn đem điện thoại đặt ở ta trong túi du lịch. Nô Phi lập tức ý thức được cái người kia rất có thể là Hứa Mặc, nghiêm nghị hỏi, người kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Bộ dáng gì ta nhớ không rõ ràng, bất quá kia trên mặt người có một đạo sẹo. Nô Phi lập tức tinh thần một trận, hỏi Úc đảo cảnh ti nhân viên cảnh sát, có thể hay không để cho các ngươi tội phạm Trần Dung sư tới một chuyến. Chương 49, Trần Khắc chính là Hứa Mặc. Theo Thiên Lãng Minh cư xá đi tới về sau, Hứa Mặc lập tức cho dọn nhà công ty cỗ xe chủ xe đánh tới một trận điện thoại. "Uy, có chuyện gì?" Điện thoại trong loa truyền đến một tiếng thô kệch thanh âm. Hứa Mặc lúc này mới nói ra, "Ta là nhân viên cảnh sát, tìm ngươi hỏi ít chuyện tình." "Nhân viên cảnh sát? Ta không có phạm tội a?" Đối phương đầu tiên là ngẩn ra một cái, thanh âm cũng thay đổi, sau đó mới nghi ngờ nói, "Ngươi thật là nhân viên cảnh sát?" Hứa Mặc trực tiếp nói ra, "Như vậy đi, ngươi người ở nơi nào?" "Đường Đông liền vận dọn nhà công ty bên này." "Tốt, vậy ngươi trước chờ một cái, ta đi qua tìm ngươi." Đối phương chần chờ một hồi lâu, mới lên tiếng nói, "Được chưa, ngươi qua đây đi." 20 phút sau, Hứa Mặc tìm được người chủ xe này, là cái trung niên người, làn da ngăm đen, nhìn có chút trung thực, hắn xuất ra La Minh cho tấm kia tạm thời giấy chứng nhận nói ra, "Ta là vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi cái kia nhân viên cảnh sát." Trung niên nhân nhìn thoáng qua trong tay hắn giấy chứng nhận, có chút sợ hãi nói ra, "Vị này nhân viên cảnh sát ta thật không có phạm tội." "Ta biết rõ." Hứa Mặc nhàn nhạt nói ra, "Tìm ngươi là hỏi mấy chuyện." "Sự tình gì?" Trung niên nhân nghe xong chỉ là hỏi sự tình, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. "Hứa Mặc, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không đi Thiên Lãng Minh cư 4 tòa nhà giúp người rời đồ vật?" Trung niên nhân cơ hồ cũng không nghĩ, trực tiếp hồi đáp, "Đúng, giúp một người rời bàn lớn, ngươi nói cái này người cũng thật sự là đủ lười, liền một cái bàn còn muốn ta lái xe đi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đồ vật đâu." Nói lên chuyện này, trung niên nhân tựa hồ ấn tượng rất sâu sắc. Hứa Mặc nghe xong hỏi tiếp, "Ngươi đi vào qua nhà hắn không?" "Không có." Trung niên nhân lắc đầu, "Ta đến thời điểm, đồ vật liền đặt ở dưới lầu." "Hắn có phải hay không mang theo hai cái lớn dương hành lý, trong đó một cái là đen như mực sắc?" Hứa Mặc lại hỏi. Trung niên nhân gật gật đầu, "Đúng, ta nhớ ra rồi, đêm đó ta muốn giúp hắn đem dương hành lý đem đến trên xe thời điểm, hắn còn không cho ta chuyển, nói là có cái gì vật phẩm quý giá, chỉ làm cho ta rời cái bàn kia." Nghe đến đó, Hứa Mặc đã có thể xác định, cái người kia chính là hung thủ, hắn quay đầu hỏi, "Hắn là thế nào liên hệ ngươi đi qua?" "Gọi điện thoại a." Trung niên nhân hồi đáp. "Ngươi trên điện thoại di động còn có hay không trò chuyện ghi chép?" Hứa Mặc truy vấn. "Ta xem một chút." Trung niên nhân cầm lấy điện thoại tra xét một phen, rất nhanh liền đem điện thoại đưa tới Hứa Mặc trước mặt, chính là cái này dãy số. Hứa Mặc xem xét trò chuyện thời gian đúng lúc là ngày 29 tháng 8 ban đêm, xem xét số điện thoại di động cùng nữ chủ thuê nhà báo mã số là không đồng dạng, cũng không dùng Trần Dụ Dụ điện thoại gọi dọn nhà công ty cố xe. Bất quá hung thủ hẳn là cũng sẽ không dùng tự mình điện thoại, bởi vì như vậy sẽ lưu lại manh mối, vô cùng có khả năng dùng là cố thứ nhất nữ thi điện thoại. Hắn không biết rõ điện thoại có phải hay không còn tại hung thủ trên tay, nhưng có nhất định khả năng. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc trực tiếp đi ra dọn nhà công ty, trung niên nhân kia mới thật dài thoải mái một khẩu khí. Vừa đi ra khỏi dọn nhà công ty, Hứa Mặc trực tiếp cầm điện thoại cho Trần Dụ Dụ dãy số phát ra một cái tin nhắn. "Ngươi muốn cái gì trên tay ta?" Tin tức phát ra ngoài cũng không có đạt được đáp lại, Hứa Mặc cũng không đợi, trực tiếp đi ra ngõ nhỏ, chưa có trở lại An Di thám tử sở sự vụ, cũng không có đi Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, mà là mặt khác tìm một chỗ địa phương, một nhà khách sạn, nhưng nhà này khách sạn có chút không đồng dạng, nó lầu 10 tầng là một chỗ hải tuyển địa phương. Cái gì gọi là hải tuyển? Chính là một loạt 10 cái muội tử tiến đến hô lão bản tốt, ta là số mấy đến từ 20 địa phương, chờ lấy ngươi tuyển muội tử khách sạn. Loại này địa phương chỗ tốt, chính là ngươi không cần thẻ căn cước của mình làm thủ tục nhập cư, chọn xong muội tử về sau, người liên hệ sẽ cho ngươi một trường khách sạn thẻ phòng. Sau đó ngươi liền có thể đi lên nằm trên giường, chờ lấy muội tử hoàn tất phục vụ. Nhưng Hứa Mặc cũng không phải tới hưởng thụ phục vụ, hắn có việc của mình muốn làm, nhường muội tử ấn mấy lần ma, liền đuổi muội tử đi. Sau đó mới đem khách sạn cửa phòng đóng lại. Hắn tại sao phải làm những chuyện này? Đó là bởi vì nếu như hung thủ liên hệ hắn lời nói, hắn nghĩ lừa gạt hung thủ đi ra, có khả năng muốn bại lộ thân phận. Thời gian chậm rãi trôi qua, 6, 7 tiếng về sau, ngay tại Hứa Mặc coi là hung thủ sẽ không liên hệ hắn thời điểm, màn hình điện thoại phát sáng lên. "Ngươi là ai?" Hứa Mặc khỏe miệng có chút giơ lên bắt đầu, quả nhiên. Hắn cầm lấy điện thoại đánh một hàng chữ, "Ta là ai không trọng yếu là ngươi muốn đồ vật trên tay ta. Ngươi làm sao biết rõ kia là ta muốn đồ vật?" Hung thủ lại một lần nữa phát tới thông tin, "Đây là tại thăm dò." Hứa Mặc cũng biết rõ, cho nên lập tức trả lời nói, "Ta không chỉ biết rõ đây là ngươi muốn đồ vật, còn biết rõ ngươi giết hai cái nữ nhân, hiện tại có một cái gọi là Bạch Tiệp nữ nhân trên tay ngươi đúng hay không? Ngươi là nhân viên cảnh sát." Đối phương rất cẩn thận. Hứa Mặc tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi, nhanh chóng đánh chữ nói, "Không phải." Trên điện thoại di động thời gian ngắn chưa hồi phục. Biết rõ 5 phút sau, đối phương lại phát tới một cái tin tức, "Ta làm sao biết rõ tay ngươi bên trong đồ vật có phải hay không ta muốn, lại thế nào xác định ngươi không phải nhân viên cảnh sát?" Lòng nghi ngờ phi thường nặng. Hứa Mặc lúc này mới trả lời, "Tay ta bên trong đồ vật là Trần Dụ Dụ phóng tới Bạch Tiệp trên thân, sau đó bị ta cầm tới, ngươi nói có đúng hay không, ngươi muốn cái gì?" Hắn đây là tại gái bẫy, kỳ thật hắn căn bản cũng không có cầm tới vật kia, cực chính là hung thủ tin hay không. Nhưng rất hiển nhiên, có nhiều như vậy nhắc nhở, những đầu mối này chỉ có hung thủ mới biết rõ, Hứa Mặc có tự tin tên hung thủ này nếu là không có từ trên thân Bạch Tiệp được muốn đồ vật, tuyệt đối sẽ làm tiếp bị lừa, cho rằng đồ vật nhất định ở trên người hắn. Quả nhiên, không bao lâu hung thủ lại lần nữa phát tới thông tin. "Hiện tại ta làm sao xác định ngươi không phải nhân viên cảnh sát? Ta muốn trước xác định Bạch Tiệp hiện tại tình huống." Hứa Mặc không có chính diện trả lời hắn. "Cô nàng này còn chưa có chết." Hung thủ phát tới một cái thông tin, "Khó trách ta hỏi thế nào nàng, nàng đều không biết rõ, nguyên lai đồ vật trên tay ngươi, ngươi có cái gì mục đích? Tiền vẫn là cái khác. Ta muốn Bạch Tiệp." Hứa Mặc trả lời một câu. "Được, vậy ta làm như thế nào xác định ngươi không phải nhân viên cảnh sát?" Hung thủ lại một lần phát tới thông tin, "Nếu để cho ta biết rõ ngươi là nhân viên cảnh sát lời nói, cô nàng này nhất định phải chết." uy hiếp hắn. Hứa Mặc ánh mắt híp lại, thần sắc trở nên dị thường lăng lệ, đánh một hàng chữ đi qua, muốn xác định ta có phải hay không nhân viên cảnh sát rất đơn giản, bởi vì ta cũng là tội phạm truy nã. Hứa Mặc, ngươi biết rõ đi, ta là Bạch Tiệp bằng hữu. Ngươi chính là cái kia lừa 10 cái nữ nhân lừa gạt đi mấy ức nam nhân. Hung thủ rõ ràng biết rõ Hứa Mặc bị truy nã thông tin, phát một cái tin nhắn tới, vậy được, ta gọi điện thoại nghiệm chứng một cái, cô nàng này nếu có thể nhận ra ngươi này thanh âm tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là nhận không ra, nàng liền phải chết. Thông tin phát tới về sau, một trận điện thoại đánh tới. Hứa Mặc lúc này mới đón lên điện thoại, không tiếp tục sử dụng ngụy âm thanh, trực tiếp dùng tự mình thanh âm, Bạch Tiệp ở đâu? Hứa Mặc. Đầu bên kia điện thoại nghe được Hứa Mặc thanh âm về sau, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh, sau đó mang theo tiếng khóc hô, cứu ta, Hứa Mặc, mau cứu ta. Lúc này, Bạch Tiệp thanh âm đi xa, thay vào đó là hung thủ thanh âm, rất tốt, xem ra ngươi không có gạt ta, ngươi nếu là tội phạm truy nã, mặc dù sẽ không báo cảnh, nhưng cũng nói không nhất định, ngươi nếu là cho nhân viên cảnh sát cung cấp thông tin lời nói, ngươi biết hậu quả. Ta minh bạch. Hứa Mặc cầm điện thoại nói ra, ta cho ngươi đồ vật, ngươi đem Bạch Tiệp phóng xuất. Đồ vật nắm bắt tới tay, ta tự nhiên sẽ thả. Hung thủ thanh âm cũng kỳ quái, là quỷ dị đè ép cuống họng thanh âm, hắn nói ra, ngày mai đến Thiên Hà Vạn Đạt quảng trường, ta sẽ nhắc nhở ngươi ta ở nơi nào, đồ vật nắm bắt tới tay, ta sẽ nói cho ngươi Bạch Tiệp vị trí. Nói cút cho chuyện. Hứa Mặc nhẹ nhàng cười lên tiếng, vừa rồi trò chuyện cho hắn rất nhiều thông tin, kia là điện thoại hoàn cảnh bên trong thanh âm cung cấp cho hắn thông tin. Hắn nhắm mắt lại đi suy tư những âm thanh này. Cùng thời khắc đó, ước đảo cảnh ti bên này, tội phạm chân dung sư đang tra hỏi thất nam tử nói rõ một chút, trong tay giấy trắng xuất hiện một cái hình tượng. Đây là một chương có mặt thẹo, trên chóp mũi mùi hương rất rõ ràng. Mặc dù chân dung không phải rất giống, nhưng Ngô Phi vẫn là bỗng nhiên đứng lên, cảm thấy cực độ bất khả tư nghị, cầm lấy điện thoại cho La Minh đánh tới một trận điện thoại. La Minh, cái kia Trần Khắc chính là Hứa Mặc. DS, có phải hay không không ai nhìn. Chương 50, kém chút tức hộc máu Anji. Dương Thành. Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, La Minh cùng một đội nhân viên cảnh sát vừa rồi ra xong hiện trường trở về, ngay tại đối với hiện trường mang về đồ vật tiến hành thăm dò. Bên cạnh Tiểu Trương nói một câu, cái này Trần Khắc đi đã lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? La Minh trả lời một câu, đi Anji bên kia, đoán chừng có chuyện. Hai người đang khi nói chuyện, La Minh chung điện thoại di động vang lên, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện là Ngô Phi dây số. Tiểu tử này tìm tới Hứa Mặc rồi. La Minh dừng tay lại đầu động tác, đón lên điện thoại, câu đầu tiên liền nghe đến Ngô Phi hô hào. La Minh, cái kia Trần Khắc chính là Hứa Mặc. Mịp rộ phồn thượng thanh âm rất lớn, liền liền bên cạnh Tiểu Trương đều nghe được. Cái gì? Tiểu Trương hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không? Trần Khắc là Hứa Mặc. Hắn tại sao không có phát giác được? Người xác định? La Minh cau mày hỏi. 100% xác định. Ngô Phi tại trong điện thoại nói ra, ta bên này tìm tới Hứa Mặc điện thoại di động, tại một cái lữ khách túi du lịch phía trên tìm tới, cái này người trước khi nói có người đụng ngã qua hắn, cái kia đụng vào người khác chính là Trần Khắc, điện thoại cũng là vào lúc đó được bỏ vào hắn túi du lịch. Trước ngươi hoài nghi là đúng, Trần Khắc chính là Hứa Mặc. Các ngươi bên kia giúp ta khống chế lại cái này ra hỏa, ta lập tức liền theo ước đảo trở về. Nghe đến từ Ngô Phi lời nói về sau, La Minh cuối cùng minh bạch vì cái gì lúc ấy sẽ cảm thấy Hứa Mặc tung tích đông nhiên xuất hiện có chút kỳ quái, nguyên lai là Trần Khắc vì tẩy thoát Hứa Mặc huyền nghi, cố ý dương đông kích tây. Thật là một cái mưu kế hay a. Ta dựa vào. Tiểu Trương thì là sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới một mực tại bên cạnh bọn họ chính là Hứa Mặc, Ngô Phi bọn người tìm nửa ngày người bị tình nghi, nguyên lai vẫn ở bên cạnh bọn họ. Tiểu tử này cũng quá có dũng khí chơi a. Còn một hồi Tiểu Trương đều không thể theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn có một loại bị người lường gạt trêu đùa sỉ nhục cảm giác, không dám tin nói. Hứa Mặc cái này ra hỏa thật đúng là gan lớn đến vô pháp vô thiên, loại chuyện này hắn đều có thể làm được. Hắn cũng dám tại nhóm chúng ta trước mặt lừa gạt đi lừa gạt phạm 5000 vạn, còn có cái gì không dám làm? La Minh đen khuôn mặt nói ra, đi dò tra xem Hứa Mặc gần nhất cũng tra xét thứ gì, tiểu tử này nhất định là vì Bạch Tiệp sự tình mới trà trộn vào nhóm chúng ta nhân viên cảnh sát trong đội ngũ, rất có thể rất nhiều thứ cũng không có nói cho nhóm chúng ta. Tốt. Tiểu Trương lập tức đi ra ngoài. La Minh thì là đi đến một bên cho Anji đánh tới một cái điện thoại. Anji thám tử sở sự vụ. Cái này mấy ngày không có Hứa Mặc trợ giúp, Anji một người loay hoay sức đầu mẹ chán, đều có chút bận không qua nổi. Cái này ra hỏa, cứ như vậy bỏ lại ta mặc kệ, trở về nhìn ta không giữ chết hắn tiền lương. Anji nói thầm, hôm nay hắn lại nhận được không ít điện thoại, trong đó có Chu Tử Nhiên, An Miểu cùng biệt nữ thần điện thoại. Nàng bên này đã sớm liên hệ Úc Đảo nhận biết người hỗ trợ tra tìm Hứa Mặc. Dự định ngày mai liền đi qua Úc Đảo một chuyến. Lúc này liền nhận được đến từ La Minh điện thoại, đón lên điện thoại hỏi, La Hạo đại đội trưởng, hiếm thấy a. Có chuyện gì? Trần Khắc ở chỗ của ngươi không có. La Minh ngữ khí có chút bất thiện. Anji đã hiểu, nghĩ thầm cái này Trần Khắc sẽ không phải là gây chuyện tình đi, trả lời một câu, Trần Khắc không đều là một mực cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Giống như cái rắm, hắn giữa chưa cùng ta nói quay về ngươi nơi đó đi. La Minh sổ một câu nói tục. Anji lần này hơn xác định khẳng định là Trần Khắc gây tai họa, hỏi, có phải hay không Trần Khắc gây cái gì họa? Hắn gây tai họa có ít, ngươi biết rõ hắn là ai sao? La Minh tức giận nói. Ai nha? Anji không hiểu ra sao. Hắn chính là ngươi vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm Hứa Mặc. Đến lúc này La Minh mới nói đi ra. Cái gì? Anji lập tức cảm thấy không dám tin hết lên, ngươi nói hắn là Hứa Mặc, La Hạo đại đội trưởng, ngươi cũng đừng gạt ta trước đó một mực cùng với hắn một chỗ, ta cũng không phát hiện. Ngươi có thể phát hiện chỉ thấy quỷ, người khác tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi cũng tìm không thấy, còn muốn cầm tiền thưởng, Hứa Mặc nếu là liên hệ ngươi nhớ kỹ cùng ta nói. Nói xong, La Minh cúp trò chuyện. Sở sự vụ phòng làm việc Anji, hai mắt không rõ nhìn lên trần nhà, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trần Khắc thật sự là Hứa Mặc. Nàng cảm thấy cực độ bất khả tư nghị, nhưng là La Minh thân là thiên hà nhân viên cảnh sát tổng cục hình sự trinh sát một đội đội trưởng, lại không thể cầm loại chuyện này lừa nàng. Nghĩ đến Trần Khắc vẫn là chính nàng thân thủ mời được thám tử sở sự vụ, lại nghĩ tới tự mình đoạn này thời gian mang theo Trần Khắc đi tìm Hứa Mặc, mà cái này ra hỏa liền một mực tại bên người nàng, nàng tìm cái gì tìm a, người ngay tại trước mắt nàng được không? An Di lại nghĩ tới trước đó cùng Trần Khắc đối thoại, cái này cặn bã nam thật đúng là có thủ đoạn, hết lần này tới lần khác những cái kia bình thường nhìn đầu nao khôn khéo lại đẹp mắt nữ nhân còn cho hắn lừa gạt tới tay, cũng không biết rõ nên nói bọn hắn là thông minh vẫn là đần. Đổi thành ta, cái này Hứa Mặc vừa ra tại ta trước mặt liền lộ tẩy, nào có cơ hội cho hắn lừa gạt. Kia thời điểm Trần Khắc tựa hồ giống như ha ha mỉm cười một tiếng. An Di giờ này khắc này nghĩ như thế nào cũng cảm giác Hứa Mặc lúc ấy mỉm cười cùng ha ha đều là đang vũ nhục nàng, chế giễu nàng. Người khác không chỉ có liền xuất hiện ở trước mắt nàng, hơn nữa còn đem nàng lừa gạt. Nghĩ như thế nào liền thế nào cảm giác tức giận. A a a a. An Di tức giận đến hét lên, Trần Khắc, không phải Hứa Mặc, ngươi thế mà lừa gạt đến giả nương trên đầu tới, ta tiền a, cứ như vậy theo trước mắt bay đi, tốt mấy ngàn vạn a. Nàng lập tức cầm lấy điện thoại bấm Trần Khắc số điện thoại di động. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại bởi vì tắt máy hoặc không tại khu phục vụ tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Trong loa truyền đến tiếng nhắc nhở, lập tức kém chút liền gọi An Di tức giận đến thổ huyết. Cái này Hứa Mặc, lao nương không để yên cho ngươi. Cùng thời khắc đó, khách sạn Hải Tuyển Tràng Tử trong phòng. Hát xì. Hứa Mặc đống nhiên hát xì hơi một cái, bắt đầu ở y theo cùng hung thủ trò chuyện nghe được thanh âm thông tin, chuẩn bị bắt đầu ở trong đầu mô phỏng lúc ấy hoàn cảnh. Nhưng ngay tại lúc này, trong óc xuất hiện một trận lạnh giá tiếng nhắc nhở. Hệ thống thanh âm lần nữa tại lỗ tai hắn vang lên. Chương 51, kế hoạch bắt đầu. Ngươi lừa gạt thiên hà nhân viên cảnh sát tổng cục toàn bộ hình sự trinh sát một đội nhân viên, thu được tương ứng tri thức cùng kỹ xảo. Ngươi thu được hình sự trinh sát thiên tài thân phận, có được lượng lớn hành chính tri thức cùng kỹ năng. Ngươi hoàn mỹ lừa gạt Tan Di, lừa gạt La Minh, đồng thời lừa gạt đùa bỡn Ngô Phi bọn người chạy đến lúc đảo làm một lần vô dụng công, cũng thành công đào thoát, đang tính toán ban thưởng, ngươi có thể theo một cái ba cái ban thưởng tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái làm ban thưởng. 1. Lựa chọn cao cấp phân tích tâm lý năng lực. 2. Lựa chọn cao cấp giả tạo kỹ thuật. 3. Lựa chọn cao cấp tán đả kỹ xảo. Nhìn thấy phiêu phủ ở trước mắt giả lập màn sáng, Hứa Mặc rất mau nhìn đến thông tin phía trên thành công đào thoát bốn chữ. Nói cách khác hắn lần này đi lừa gạt kết thúc, đồng thời thành công đào thoát, cho nên hệ thống mới có thể kết toán ban thưởng. Cái này cùng trước đó ngụy trang thức ăn ngoài tiểu ca lừa gạt Ngô Phi bọn người đào thoát tính chất là đồng dạng. Hứa Mặc cảm giác được tự mình bắt lấy hệ thống kết toán ban thưởng quy luật, nói cách khác chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, dù là sau đó người khác phát hiện bị lừa, hắn đều là thành công. Cho nên nói, hiện tại La Minh đám người đã phát hiện thân phận của hắn. Không thể không nói, Hứa Mặc hiện tại đầu thật sự là 10 điểm rõ ràng. Hắn lập tức liền đoán được thân phận của mình bại lộ duy nhất khả năng tính chất, chính là ước đảo bên kia Ngô Phi tìm được hắn lúc ấy đụng vào cái kia nam nhân, phát hiện cái gì? Hứa Mặc xuất ra tự mình điện thoại xem xét, phát hiện ngắn ngủi 10 phút bên trong, An Di hết thể đánh tới 8 gọi điện thoại. Lần này hắn thì càng có thể khẳng định thân phận đã bị phát hiện. Vậy liền không thể trở về đi. Nhìn trước mắt mấy cái ban thưởng tuyển hạng, hiện tại hắn có hình sự trinh sát thiên tài thân phận năng lực, trong đầu nhiều lượng lớn hình sự trinh sát tri thức cùng kỹ xảo, phảng phất trời sinh liền sẽ đồng dạng. Trong này cũng có một chút phân tích tâm lý kỹ xảo, mặc dù hắn có thể khẳng định so ra kém cao cấp phân tích tâm lý năng lực, nhưng là hiện tại hắn có thể loại bỏ cao cấp phân tích tâm lý năng lực tuyển hạng. Như vậy thì chỉ còn lại cao cấp giả tạo kỹ thuật cùng cao cấp tán đả kỹ xảo. Lựa chọn cái nào? Hứa Mặc do dự một cái, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn cao cấp giả tạo kỹ thuật, còn như cao cấp tán đả kỹ xảo. Có cái này liên tiếp kinh lịch về sau, hắn phát hiện xã hội này có thời điểm rất đơn giản, giết người tự vệ phương thức có rất nhiều loại, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ chưa phát giác. Chỉ cần đầu óc đủ linh hoạt, có rất nhiều phương thức là có thể thay thế vũ lực. Còn nữa nói, vũ lực hắn thiếu sao? Trước đó kia một điểm tố chất thân thể tăng cường, Hứa Mặc cảm giác mình bây giờ tố chất thân thể là phổ thông gấp 2, ngược lại là giả tạo kỹ thuật loại năng lực này mới là trước mắt hắn cần có nhất năng lực. Cơ hồ là tại hắn làm ra lựa chọn về sau, Hứa Mặc lập tức cũng cảm giác được tự mình đầu óc phát sinh biến hóa, chỉ cần có phù hợp vật liệu, hắn hoàn toàn có thể giả tạo ra dĩ giả loạn chân tiền mặt, có thể giả tạo ra trình độ, thậm chí còn có thể vì giả tạo ra các loại giấy chứng nhận. Có năng lực này về sau, hắn về sau hành động sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Đợi cho tiếp thu xong tất cả kỹ xảo cùng tri thức về sau, Hứa Mặc lúc này mới một lần nữa mô phỏng lên lúc ấy hung thủ cùng hắn trò chuyện hoàn cảnh. Đầu tiên là Bạch Tiệp lần thứ nhất tiếng gọi âm, rõ ràng mang theo rất mạnh hồi âm. Điều này nói rõ nàng vị trí hoàn cảnh là một cái rất trống trải địa phương. Tiếp theo là chung quanh tiếng ầm ĩ âm, hắn có thể nghe được bê tông bơm xe đổ bê tông ong 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 thanh âm, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng điều này nói rõ hung thủ cũng không tại trên công trường, mà là tại kiến trúc công trường phụ cận. Lại thêm phát hiện chứa cổ thi thể thứ hai lớn dương hành lý phía trên xi măng bụi hương vị. Hứa Mặc trên cơ bản có thể khẳng định, hung thủ khả năng chính là tại nào đó tòa nhà thi công kiến trúc bên cạnh nào đó tòa nhà kiến trúc trong lầu, bởi vì loại này hỗn tạp trong hoàn cảnh, hắn rất dễ dàng ẩn tàng lại tự mình, Bạch Tiệp phát ra động tĩnh cũng sẽ bị thi công thanh âm che giấu xuống dưới. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc tâm tư chậm rãi chấn định lại, hắn vậy mới không tin hung thủ sẽ giữ đúng thừa nhược đem Bạch Tiệp giao cho hắn. Cho nên tiếp xuống tại hắn lừa gạt ra hung thủ trong quá trình hành động, hắn còn có một cái khác kế hoạch. Hứa Mặc nhìn về phía tự mình điện thoại, trong đầu trong nháy mắt trào lên một đống lớn hình sự trinh sát phản điều tra tri thức, tại thi hành kế hoạch này trước đó, hắn cần đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại thời gian là hơn 3 giờ chiều, hẳn là còn kịp. Hứa Mặc mở ra khách sạn cửa phòng đi ra ngoài. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, Tiểu Trương đã tra được Hứa Mặc trà trộn vào bọn hắn nhân viên cảnh sát trong đội ngũ cái này mấy ngày cũng đang tra cái gì, đang suy nghĩ La Minh báo cáo, Hứa Mặc cái này ra hỏa ngày hôm qua mượn đi nhà xí lấy cớ một mình đi tra Bạch Tiệp kia tòa nhà số 28 trước đó video theo dõi. Số 28 trước đó video, hắn tra được cái gì? Lam Minh hỏi. Tiểu Trương hồi đáp, nhân viên bảo an nói Hứa Mặc khi nhìn đến số 27 Bạch Tiệp rời đi thang máy hình ảnh cùng một phút sau một cái một M75 nữ hài tiến nhập thang máy hình ảnh liền đi. Nghe nói như thế, Lam Minh trong đầu trong nháy mắt lóe lên một đạo linh quang, Bạch Tiệp cùng Trần Dụ Dụ có tiếp xúc qua, cho nên hung thủ mới tìm được Bạch Tiệp. Cái này Hứa Mặc cái này đều có thể phát hiện. Những cái kia hình ảnh theo dõi lúc ấy Lam Minh cũng nhìn, nhưng là quá bình thường, Bạch Tiệp đi ra thang máy trên mặt cũng không có bất kỳ khác thường gì, hoàn toàn liền không giống như là xảy ra chuyện trước tình trạng. Mà lại tại Bạch Tiệp rời đi thang máy một phút sau, cái kia 1m7 nữ hải mới tiến nhập thang máy. Cái này hoàn toàn chính là tình huống bình thường, người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến ở giữa liên quan. Chỉ có thể nói, hoặc là Hứa Mặc bắt lấy chi tiết năng lực quá mạnh, hoặc là trong tay hắn có bọn hắn không biết rõ manh mối mới có thể đi chú ý những thứ này. Đúng rồi, La đội. Lúc này Tiểu Trương lại lên tiếng nói, ta còn tra được Hứa Mặc để cho người ta điều tra một cỗ dọn nhà công ty cỗ xe thông tin. Hắn tra dọn nhà công ty cỗ xe làm gì? La Minh lập tức cảm thấy có chút kỳ quặc, lập tức nói ra, đem hắn điều tra chủ xe tìm cho ta tới, điểm mấu chốt rất có thể ngay tại người chủ xe này phía trên. Câu nói này vừa dứt dưới, liền có nhân viên cảnh sát chạy tới, vội va hô. La đội, Trần Khắc gọi điện thoại đến đây. Lên khung cảm nghĩ. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Bất chi bất giác bên trong, quyển sách đã 12 vạn chữ, đêm nay 12 giờ, quyển sách liền muốn lên trống. Lên khung về sau, liền mang ý nghĩa muốn bắt đầu thu phí đấy, ta biết rõ, rất nhiều người có thể sẽ rời đi, hoặc là đi xem đồ lậu. Bất quá ta vẫn muốn cảm tạ đại gia, dù là ngươi là đi xem đồ lậu, ít nhất nói rõ vẫn là có người mong muốn tốn thời gian đến xem, như vậy, ta viết xuống dưới cũng không hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Tại vừa rồi tiến nhập sáng tác ngành nghề thời điểm, tác giả trong lòng kỳ thật vô cùng gấp gáp, lo lắng viết không tốt bị độc giả các bằng hữu phun, lo lắng thành tích không tốt sẽ cứ thế từ bỏ. Nhưng là thành tích sau khi đi ra, so sánh sách khác thành tích mặc dù không tốt lắm, nhưng đối với ta mà nói đã hết sức hài lòng. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều sáng tác phương diện không đủ, bình luận khu ta mỗi ngày cũng có xem, mặc dù không có hồi phục các vị độc giả, nhưng ở viết văn quá trình bên trong, cũng đều tại tận lực đền bù tự mình không đủ. Bởi vì là người mới tác giả, văn chương đổi mới một mực là ta bị độc giả các bằng hữu lên án địa phương. Bởi vì mỗi ngày ngoại trừ chủ công nhân viên chức làm cùng viết văn bên ngoài, tác giả còn phải xem những tác giả khác văn chương tinh tiến tự mình sáng tác trình độ, tăng thêm đối với giải trí đồ vật 10 điểm lạ lẫm, mỗi ngày còn phải tốn rất nhiều thời gian tại phiên phim cùng tư liệu thu thập bên trên. Đây đều là vì không để cho mình xuất hiện thủy văn tình huống, tác giả muốn tận chính mình cố gắng, đem chất lượng tốt văn chương mang cho các vị độc giả các bằng hữu. Khả năng có độc giả bằng hữu sẽ hỏi, đã ngươi cũng có công việc, vì cái gì còn muốn mệt mỏi như vậy đến sáng tác, làm không tốt còn muốn bị phun. Hắc hắc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình a, dù sao sinh hoạt bức bách. Sở dĩ để cho mình mệt mỏi như vậy, là bởi vì trừ ta ra, trong nhà còn có một cái ngay tại đi học em gái cần ta chiếu cố. Quyển sách này theo lúc ban đầu một cái ý nghĩ, đến hoàn chỉnh đem cố sự này viết ra, thật dùng rất nhiều tâm tư, mặc dù không biết rõ đại gia cảm thấy thế nào, nhưng vẫn là một mực chờ mong đại gia có thể ưa thích. Đương nhiên tại viết văn trong lúc đó cũng nghĩ qua từ bỏ văn học mạng con đường này, nhưng là ta là một cái đã bắt đầu liền không thể xem thường từ bỏ người, cho nên quyển sách này bất kể như thế nào, ta đều sẽ nghiêm túc, cố gắng đưa nó hoàn thành, đây là một cái hứa hẹn. Mặc dù một mực biết mình độc giả ít đáng thương, đặt mua hơn có thể là số 0, nhưng là vẫn muốn tiếp tục đi xuống, viết văn là cái quá trình khá dài, nhất là tại kẹt văn thời điểm, càng là muốn chết tâm cũng có, nhưng ở giữa niềm vui thú vẫn là rất nhiều. Ưa thích quyển sách này các độc giả, ta chỉ cầu các ngươi rời đi thời khắc, chí ít cũng đặt mua bài chương VIP chương tiết, như thế ta cũng biết rõ, đến cùng có bao nhiêu người đang nhìn quyển sách này. Quyển sách này lên khung trước thành tích cũng không quá tốt, nhưng chỉ cần còn có người xem, có người mong muốn đặt mua, ta liền nhất định sẽ tiếp tục viết, tận lực đem cố sự viết xong, không làm thái giám. Quyển sách này không nói quán chú ta tất cả tâm huyết, nhưng cũng quán chú ta đại lượng tinh lực. Hôm nay tác giả ở chỗ này xin nhờ các vị độc giả bằng hữu, mời các ngươi tận một điểm sức mọn, ta cũng không cầu quyển sách này có thể vì ta kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ cầu các vị có thể tận một điểm sức mọn giúp đỡ tiểu đệ. Lại cảm ơn ủng hộ quyển sách các độc giả, các ngươi phiếu đề cử, các ngươi khen thưởng, các ngươi bình luận, cho ta viết xuống dưới lòng tin. Nếu như vị kia có nguyện phiếu độc giả, có thể cho quyển sách bỏ ra một chương nguyện phiếu, ta sẽ càng thêm có lòng tin. Đương nhiên cũng không phải nói lên cái chính là vì điểm tiền này. Ta cuối cùng ý nghĩ chính là nghĩ biết rõ đến cùng có bao nhiêu người có thể một mực dạng này chịu được ta, gõ chữ làm việc thật không dễ dàng, mỗi ngày đều đang nghĩ lấy cố sự bên trong tình tiết, trong đầu một khắc cũng sẽ không buông lỏng, ta không biết rõ người khác là thế nào, chỉ cần ta một buông lỏng liền sẽ kẹt văn, cho nên bất kể làm cái gì ta đều sẽ ngẫm lại ta tiếp xuống cố sự cái kia như thế nào phát triển ta có thể. Nhịn thụ thành tích không tốt, nhưng là ta quá sợ hãi tự mình một người miệng hải, loại cảm giác này thật sự là khó mà hình dung. Cô độc thật sự là mỗi cái tác giả gặp to lớn khiêu chiến. Sau đó ta tăng thêm một đoạn tác giả cảm nghĩ, hỏi có người hay không đang nhìn à? Kết quả thật là có mấy cái này khiến ta phi thường cao hứng. Ta không biết rõ bộ tiểu thuyết này sẽ đi thành bộ dáng gì, hẳn là sẽ nhào rối tinh rối mù đi. Hiện tại cất giữ lác đác không có mấy, nói thật rất nhiều người cất giữ số lẻ cũng so ta nhiều. Khen thưởng cái gì cũng cơ hồ không có, ha ha ha. Thế nhưng là thật sự nói, nếu để cho ta cắt đứt bộ tác phẩm này, ta còn có chút không bỏ, mặc dù ta biết rõ ta bộ tác phẩm này tình tiết chậm chạp, kịch bản kéo dài, không đủ thoải mái, thậm chí ngay từ đầu liền viết một chút không hiểu thấu đồ vật, nhưng là dù sao cũng là tự mình từng chữ gõ đi ra. Mặc dù nó không tốt, có thể chung quy là tự mình đứa bé. Ai không yêu tự mình hại từ đâu? cho nên ở chỗ này ta cho độc giả ông ngoại nhóm nói một tiếng xin lỗi, đúng là ta từ vừa mới bắt đầu quá mức coi trọng một cái tạ thực duyên cớ, dẫn đến có chút kịch bản khá là kéo dài, nhưng đây cũng là không thể tránh né sự tình. Chỉ có thể nói, về sau loại này tình huống, tận lực sửa lại tới. Ở chỗ này ta hướng những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền xem tiếp đi độc giả nói câu không có ý tứ, cô phụ các ngươi mong đợi. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ, ta đã có thể thấy được tự mình trưởng thành, cố sự này vẫn là phải tiếp tục viết, bởi vì còn có mấy cá nhân lại nhìn. Là mấy cá nhân, ta biết rõ các ngươi, cách mỗi lần đoạn thời gian liền cho ta đầu hoa hoa, hoa hoa cái gì đối với ta mà nói, không trọng yếu, thế nhưng là các ngươi bỏ phiếu ta liền biết rõ các ngươi tại, đây mới là trọng yếu nhất. Bởi vì có người xem là đủ rồi. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn đã ủng hộ chúng ta. Ta sẽ đem cái này cố sự viết xong. Về sau, ta cũng có thể biết rõ cụ thể có mấy cái đạo hữu đang nhìn, ha ha, thật sự là đủ kinh hồn táng đảm. Ta muốn mượn cơ hội này, nói với đại gia vài câu lời trong lòng, đem cảm tạ cùng hứa hẹn phóng tới cuối cùng. Nó như thế nào đây? Kỳ thật, ta một mực liền biết rõ chữ nghĩa là có sức mạnh. Hơn 10 năm trước, ta còn là một cái thuần khiết nam, mỗi ngày áo cơm không lo ngâm mình ở sách báo trong phòng, không biết ngày đêm xem Tam Quốc, chảy nước mắt, thay cổ nhân lo lắng. Hồi ức kia một đoạn đơn thuần thời gian tốt đẹp, ta trên thế giới này lưu lại duy nhất vết tích chính là cùng mấy chục trên trăm vị đồng liêu bạn gái thư tình vắng lai, là, ngươi không có nhìn lầm, chỉ bất quá nghĩ sai thôi, viết dùm thư tình, là ta năm đó cải thiện sinh hoạt thủ đoạn hữu hiệu. Đương nhiên, ta năm đó những cái kia đồng liêu cũng không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn dùng miễn phí điếu thuốc lá đem ta nghiện thuốc cho nuôi dưỡng đi ra, dùng thịt cá đem ta bụng nạm cho bồi dưỡng. Thế là, ta lần thứ nhất biết rõ chữ nghĩa lực lượng. Mười mấy năm qua, ta một mực là cái thuần khiết nam. Mặc dù ta có chút béo, có chút xấu, có chút nghèo, có chút nghiện thuốc, có chút nghiện rượu, có chút mơ mộng hão huyền, có chút tự cho mình siêu phàm, có chút oán trời trách đất, có chút nước chảy bèo trôi. Mặc dù ta có rất nhiều ma bệnh, nhưng là ta đọc sách à, học người khác chữ nghĩa, để cho ta kinh lịch đủ loại kỳ thú nhân sinh. Viết tự mình chữ nghĩa, để cho ta làm hao mòn rơi vô số không thú vị ánh sáng. Hơn 10 năm về sau, ta vẫn là cái thuần khiết nam. Ta thể, vô luận ta cả đời này gặp gỡ như thế nào lang bạt kỳ hồ cùng vu sơn mây mưa, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi ta thân xử nam. Là, bảo trì thân thể thuần khiết rất đơn giản, bảo trì tâm linh thuần khiết rất khó khăn. Bởi vì ta nhìn qua quá nhiều sách, cảm thụ qua quá nhiều thế giới quan, thấy được đủ loại hàng lậu, ta thế giới quan ở trong quá trình này chịu đựng lấy không ngừng xung kích, không ngừng phá vỡ, không ngừng trùng kiến, không ngừng tu sửa, dần dần, không ngừng hoài nghi, chứng thực, chứng nhận ngụy, chứng thực, không ngừng cải biến phương hướng, góc độ, tận khả năng tăng lên ánh mắt cấp độ. Tóm lại, rất nhiều năm sau, ta quyết định nâng bút, lựa chọn giải trí đề tài. Các ngài mỗi một đầu nhắn lại ta cũng có xem, ta cái này người khá là kém cỏi biểu đạt, hồi phục rất nhiều, phần lớn đều chỉ là đơn giản bốn chữ cảm tạ ủng hộ. Mặc dù đơn giản, nhưng đây là trong lòng ta chân thật nhất thanh âm. Cảm tạ các ngươi bao dung cùng lý giải. Tiểu đệ là mỗi ngày đều sẽ đọc bình luận sách khu bình luận người, bởi vì là thái điểu, căn bản không hiểu làm sao làm. Đầu tiên là không có cách nào hồi phục, về sau là hồi phục thành công, nhưng không có hiện ra. Cuối cùng có một đoạn thời gian, liên quản lý bình luận sách cũng làm không được, mỗi ngày nhìn xem các loại làm cho người không nên nhìn thư thư bình luận, còn có người nói tiểu đệ cao lãnh, liền hồi phục bình luận sách cũng không có, loại này tác giả không có nhìn hắn sách tất yếu. Thế nhưng là chỉ cần ấn mở sách, nhìn qua mấy chương liền sẽ nhìn thấy, tiểu đệ phàn nàn qua không có cách nào phát bình luận sách cùng hồi phục bình luận sách sự tình. Cũng có người đem tiểu đệ sách cầm đi cùng người khác so sánh, có người thay tiểu đệ tranh luận, cũng có người nói xác thực không cùng đẳng cấp. Nói thật, tiểu đệ tâm tình rất phức tạp, chưa từng nghĩ tới với ai sách so. Quyển sách này có rất nhiều không đủ, tiểu đệ cũng đang cố gắng cải tiến, bất kỳ một cái nào không khen ngợi luận đều có thể ảnh hưởng mới độc giả, rất có thể còn không có xem liền lựa chọn khí thư. Coi như thế, phía sau có thể quản lý bình luận sách về sau, một chút đúng trọng tâm phê bình bình luận, không có ác ý bình luận, tiểu đệ cũng không có xóa bỏ. Bất kể sách này lọt vào như thế nào nghi ngờ, lại là tại làm sao hỏng bét thành tích dưới, mai cho tới lên khung thời điểm, thành tích kiểu gì, ta cũng không chắc. Nói thật quyển sách này thành tích vẫn là rất để cho ta ngoài ý muốn, đối với dạng này thành tích, trong lòng ta vẫn là có mấy phần thấp thỏm cùng sợ hãi, nói thật, hiện tại đối mặt thành tích như vậy, cùng độc giả ủng hộ, cũng có một loại không hiểu áp lực. Lên khung về sau, ta sẽ an bài ra một cái thời gian cần cù chăm chỉ gõ chữ, làm tiểu đệ tác phẩm đầu tay, ta không muốn thái giám. Ta biết rõ sách mới lên khung về sau sẽ sói mòn một bộ phận độc giả, nhưng là tiểu đệ cũng sẽ không oán trách ai, ta chưa từng kỳ thị đọc đồ lậu bằng hữu, bởi vì là cá nhân đều sẽ có quấn bách tình huống. Ta mục tiêu rất nhỏ, chỉ là hy vọng đại gia đọc sách thời điểm, nhớ ký tự mình xem tiểu đệ viết sách là được rồi. Đối với ủng hộ chính bản, ủng hộ tiểu đệ khán quan độc giả, tiểu đệ đáp lại vạn phần cảm tạ. Tạ ơn, thật rất cảm tạ. Ta không phải một kẻ xảo trá người, đối với đặt mua ta còn là rất hướng tới, ăn ngay nói thật, rất hy vọng đại gia có thể hơi ủng hộ một cái. Ở chỗ này, đầu tiên muốn nói là cảm tạ. Cảm tạ chư vị cái này mấy ngày qua làm bạn cùng cổ vũ. Tại mênh mông trong biển sách vở, đại gia có thể nhìn thấy tiểu đệ sách là một loại duyên phận. Tại mở sách nhiều ngày như vậy thời gian bên trong, đại gia có thể một mực ủng hộ tiểu đệ đi đến hiện tại, càng là lớn lao ủng hộ. Tiểu đệ ở đây bái tạ chư quân. Đang bay lơ, một quyển sách lên khung về sau chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Giống như là một đứa bé, đi học thời điểm so là thành tích, tham gia công tác về sau so đấu lại là công trạng. Sách mới lên khung về sau, có thể nhất chứng minh tiểu đệ tâm huyết giá trị tiêu chuẩn chính là đặt mua. Đặt mua nhiều ít, chẳng những trực tiếp cùng tiểu đệ thu nhập móc nối, đồng thời quyết định quyển sách này đến tiếp sau đề cử. Chư quân nhã đạt, chắc chắn ủng hộ chính bản, không để tiểu đệ phí công ai thán. Tiểu đệ lần nữa bái tạ, cũng chúc tất cả chính bản độc giả, gia đình đoàn viên mỹ mãn, phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, tình yêu ngọt ngào ấm áp. sự nghiệp phát triển không ngừng. LOL tay cầm siêu thần. Vê đút hó vê đút không cần xếp hàng. Trở lên, chính là quyển sách công chúng kỳ tất cả miễn phí chương tiết nội dung. Cuối cùng 7 ngày thời gian, quyển sách rốt cục muốn lên trống, 7 ngày, cái này có lẽ là tác giả duy nhất có thể cảm động kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Hắc hắc. Cảm tạ đại gia một đường đến nay ủng hộ. Cảm tạ đại gia làm gốc sách đầu hoa tươi thúc chương cùng khen thưởng, cũng cảm tạ đại gia đối với sách phê bình cùng đề nghị. Quyển sách đi qua cái thứ nhất giai đoạn, tiếp xuống muốn tiến nhập thứ hai quyết định vận mệnh giai đoạn. Kỳ thật, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là độc giả đang tìm sách, kỳ thật sách cũng là đang tìm độc giả, lẫn nhau vừa ý, lẫn nhau khả năng bền bỉ, cho nên sách này là đang tìm vừa ý độc giả, nếu là không hợp nhãn, như vậy ta cũng ép ở lại không được. Nào có chân chính khiến cho mọi người hài lòng sách bản thảo, cái kia lại có chân chính hoàn toàn chiếu cố độc giả cùng thị trường, các mặt đều để tự mình hài lòng sách bản thảo đâu. Nghĩ đến quá nhiều, ngược lại cho mình tăng thêm gánh vác. Cho nên, nhìn đến đây các vị, chúng ta có phải hay không lẫn nhau có đồng dạng nhãn duyên cùng nhận biết cái này quyết định quyển sách này đến tiếp sau thành tích, cũng quyết định tác giả ta kế tiếp là uống Tây Bắc Phong vẫn là có thể ăn cơm no. Chuyên nghiệp tác giả, liền dựa vào cái này kiếm tiền, thỉnh lý giải. Cho nên, thỉnh đại gia tiếp tục hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất bảo chất bảo lượng đổi mới càng nhiều chương tiết. Nói nhiều như vậy, cuối cùng khó tránh khỏi kéo tới chủ đề, đó chính là lên cung. Mặc dù ta là tiểu bị vùi dập giữa chợ, nhưng ta cũng rất muốn có thật nhiều đặt mua. Chương 7. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cuối cùng. Mong ước các vị thân ái độc giả thật to nhóm, chuyện tốt liên tục, thọ cùng trời đất, mở cửa đại cát, sinh ý thịnh vượng, trăm năm tốt hợp, phát triển không ngừng, phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, mỗi năm có cá, sinh ý thịnh vượng, nhà mập phong nhuận, thải điệp nhẹ nhàng, thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, thật vui vẻ, sinh hoạt hạnh phúc, học tập tiến bộ, làm việc thuận lợi, cắt tường như ý, mọi chuyện hài lòng, siêu quần bạc tụy, trang tính tự cường, tiện cho dân lợi quốc, vui vẻ phồn. Vinh, y học viên bác, bác thi tế chúng, công cùng lương tướng, danh vang nhóm luân, mậu tích lớn lưu, vinh đừng niềm vui, cao thứ doanh rời, hoa hạ mở mới, đường cấu làm rạng rỡ, kim ngọc mãn đường, lương chim chọn mục, thắng thắng phong nhỏ, thầy tốt bạn hiền, long mã tinh thần, nhân duyên xứng đôi, thể ước đồng tâm, hoa khai phú quý, trăm năm tốt hợp, hạnh phúc như ý, tâm tưởng sự thành, như ý các tưởng, vạn sự thắng ý, tân xuân vui vẻ, mỗi năm có thừa, phát triển không ngừng. Chương 52, lục đục với nhau. La Minh vừa nghe đến Trần Khắc điện báo về sau, lập tức cảnh giác. Trần Khắc cũng chính là Hứa Mặc, hắn gái này thời điểm gọi điện thoại tới làm gì? Hắn không có lập tức kết nối điện thoại, mà là nhanh chóng tiến về kỹ thuật điều tra tiểu tổ, phân phó nói, đợi chút nữa ta kết nối điện thoại thời điểm, các ngươi truy tung một cái này số điện thoại di động vị trí. Tốt La đội. Kỹ thuật điều tra tiểu đội nhân viên lập tức hành động bắt đầu. La Minh một bên cầm điện thoại, một bên nhìn xem trên điện thoại di động dãy số, cũng không có tới điện biểu hiện, sau đó quay đầu nhìn một cái kỹ thuật điều tra tiểu tổ thành viên. Cái so đối với hắn so với một cái ok thủ thế. La Minh lúc này mới tiếp thông điện thoại. La đội, nhớ ta không? Điện thoại trong loa truyền ra Hứa Mặc tiếng nhạo báng âm. La Minh nghe xong tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru, nén giận nghiêm khắc nói, Hứa Mặc ngươi đây là ăn hùng tâm báo tử đảm, liền nhân viên cảnh sát cũng dám lừa gạt, ngươi biết không biết rõ ngươi đây là hành động gì, thuộc về nghiêm trọng hành động trái luật. La Minh đang chỉ hoãn thời gian, để kỹ thuật điều tra tiểu tổ định vị đến Hứa Mặc vị trí, nói một tràng. Xem ra La đội trưởng đã phát hiện ta, vẫn rất không tệ, năng lực này có thể. Hứa Mặc nhàn nhạt thanh âm theo trong loa truyền đến. La Minh nghe xong thái dương huyệt trực nhảy, hỏi, ngươi không chạy người, còn cứ gọi điện thoại tới, xem ra là phát hiện cái gì, Bạch Tiệp là ngươi bằng hữu, ngươi có phải hay không muốn cứu nàng, ngươi tra được cái gì? La đội quả nhiên là La đội, một cái liền đoán được ta gọi điện thoại cho đến mục. Hứa Mặc chậm rãi nói ra, ta tới cấp cho các ngươi cung cấp manh mối. Đầu mối gì? La Minh hỏi. Bạch Tiệp manh mối, Bạch Tiệp hiện tại hẳn là bị vây ở lấy Thiên Lãng Minh cư làm trung tâm ra bên ngoài khuyết tán cái nào đó thi công kiến trúc công trường phụ cận công trình kiến trúc trong lầu, rất có thể liền tại phụ cận. Ngươi xác định? La Minh nhíu mày, muốn thật sự là có thể tìm tới cứu ra Bạch Tiệp, đây tuyệt đối là một cái đại công. Trên cơ bản có thể xác định, Bạch Tiệp trên người có hung thủ muốn đồ vật, cái này đồ vật không trên người Bạch Tiệp, tự nhiên chỉ có thể ở trong nhà nàng. Hung thủ muốn đạt được cái này đồ vật, kia khẳng định là sẽ không cách Thiên Lãng Minh cư quá xa, trong lúc này có cái tâm lý thoải mái dễ chịu khu, tức hung thủ có thể quan sát Thiên Lãng Minh cư tình huống, lại có thể tốt hơn ẩn tàng. Hứa Mặc thanh âm lần nữa truyền đến. La Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái này Hứa Mặc nắm giữ trong tay tư liệu thật đúng là so với bọn hắn một đám người cũng nhiều, hắn đến cùng là thế nào làm được? Hắn lại một lần nữa hỏi, người cha ra hung thủ là người nào sao? Còn không có cha ra, nhưng sắp rồi. Nói xong câu đó, cho chuyện liền bị Hứa Mặc cúp máy. La Minh suy tư một cái, sau đó mới hỏi thăm kỹ thuật điều tra tiểu tổ, điện thoại định vị tới rồi sao? Kỹ thuật điều tra tiểu tổ thành viên nghe được hắn lời nói về sau, ngẩng đầu một mặt cổ quái nói ra, La đội, kia, cái kia Hứa Mặc định vị biểu hiện tại nước Mỹ Nhà Trắng. Ta mẹ nó. Bên cạnh Tiểu Trương nghe xong cũng trợn tròn mắt, cái này cũng định vị đến nước Mỹ Nhà Trắng đi, hắn cho là hắn là đặc biệt không dựa vào phổ A. La Minh nhất thời cảm giác được sợ nao đau nhức, trực tiếp nói ra, cái này Hứa Mặc khẳng định là làm phản nghe lén cùng phản định vị trang bị. Hắn có một loại cảm giác, phản phất cái này Hứa Mặc một mực tại trường thành đồng dạng. Mấy lần trước còn có thể định vị đến hắn, hiện tại hắn thủ đoạn cũng cùng lão cảnh sát hình sự không sai biệt lắm. Cái này có chút biến thái. Bất quá, hiện tại có quan trọng hơn sự tình, hắn phân phó bên trong tất cả nhân viên cảnh sát, lập tức cho ta loại bỏ theo Thiên Lãng Minh cư xá ra bên ngoài khuyết tán tất cả thi công kiến trúc. La đội, ngươi thật tin Hứa Mặc lời nói? Tiểu Trương không xác định nói. La Minh nói một câu, chỉ cần có hy vọng cứu được người, bất kể là không là thật, đều muốn đi thử nhìn một chút. 10 phút sau, Thiên Hà Vạn Đạt quảng trường phụ cận, một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam tử chậm rãi đi tới, hắn chính là Hứa Mặc, tại cùng Lam Minh trò chuyện điện thoại, hắn nhận được đến từ hung thủ điện thoại, cho nên chạy tới. Ta đến bạn đạt quảng trường. Hứa Mặc cho hung thủ đánh tới một trận điện thoại. Rất tốt. Điện thoại mịt rồ phồn truyền đến hung thủ hạ giọng, hiện tại ngươi đi vào vạn đạt trong sân rộng, đến ùn lọ bên trong mua một cái dễ thấy mang theo chuột mặt kỳ đồ án màu đỏ vệ áo mà vào, sau đó đi tới. Hứa Mặc cười cười, không lộ thần sắc bốn phía nhìn một chút. Xem ra hung thủ hẳn là tại phụ cận quan sát, nhưng là xác nhận không ra hắn thân ảnh, cho nên mới sẽ làm ra loại yêu cầu này. Bất quá nha. Hứa Mặc cũng là không quan trọng, hung thủ bên này cùng hắn chơi đến càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Hắn đi vào vạn đạt thương thành bên trong, đi vào ùn lọ bên trong tìm được một cái mang theo chuột mặt kỳ đồ án màu đỏ vệ áo, xem ra hung thủ biết rõ trong này có cái này quần áo. Hắn giao xong tiền, trực tiếp mặc vào vệ áo đi ra. Chạy ra, sau đó thì sao? Hứa Mặc bình tĩnh hỏi. Hung thủ thấp âm thanh nói ra, rất tốt, hiện tại đến trạm xe lửa ngồi xe đến Dương Thành bờ Elton, chờ đến ta sẽ thông chi ngươi đem đồ vật để ở nơi đâu. Nói xong hung thủ liền cúp trò chuyện. Cái này ra hỏa, vẫn rất cẩn thận. Hứa Mặc khỏe miệng có chút cười khẽ một cái, hung thủ làm như vậy đơn giản chính là sợ hắn sớm ở chỗ này có mai phục, cho nên tạm thời thay đổi giao dịch nơi. Bất quá nha, như thế cho Hứa Mặc một cái hoàn mỹ thâu thiên hoán nhật cơ hội. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc khỏe miệng đường cong lần nữa giơ lên bắt đầu. Hướng phía trạm xe lửa chậm rãi đi tới. Sau đó, hắn muốn cái này hung thủ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, muốn để hắn chịu nhiều đau khổ. Chương 53, ngươi chẳng lẽ không biết rõ ta là lửa gạt sư sao? Cầu bài đặt trước. Dương Thành tháp Quảng Châu. Rộn rộn ràng ràng nhân viên có rất nhiều, làm Dương Thành nổi danh nhất cảnh quan một trong, bờ eo thon tự nhiên hấp dẫn không ít du khách ánh mắt, cho nên nhân viên đông đảo hỗn loạn. Đây cũng là hung thủ vì cái gì đem giao dịch nơi đổi tại bờ eo thon nguyên nhân. Thứ nhất, lúc trước vạn đạt quảng trường mặc dù cũng nhiều người, nhưng chỉ là hắn ném đi ra kiếp nổ mà thôi, hắn tra xét một cái, Hứa Mặc xác thực còn tại truy nã trạng thái. Nhưng không bài trừ Hứa Mặc phải trăng vạn đặt trong sân rộng sớm an bài giúp đỡ, cho nên cần chuyển trận. Kỳ nhị, bờ eo thon nhiều người, một khi Hứa Mặc đem đồ vật đặt ở chỉ định vị trí, hắn cầm tới đồ vật rất dễ dàng liền có thể lẫn vào trong đám người, sau đó thần không biết quỷ chưa phát giác chạy mất. Cho nên hung thủ cứ như vậy chen trong đám người, đứng tại bờ eo thon cái nào đó tầng lầu tốt nhất góc độ nhìn chằm chằm chạm xe lửa A lối đi ra. Một cái thân ảnh màu đỏ trong đám người đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu đỏ, vệ áo trước ngực có chuột mặt kỳ đồ án. Hung thủ cầm lấy điện thoại đánh tới một trận điện thoại, ánh mắt thời khắc chú ý cái này thân ảnh màu đỏ. Cái gặp sau đường này, thân ảnh màu đỏ từ miệng trong túi cầm lên điện thoại, tiếp thông điện thoại, ngay tại bốn phía trương nhìn lấy. Là hắn. Hung thủ lúc này mới phân phó nói, đi vào tháp Quảng Châu bên trong, xoay trái đi thẳng, đem đồ vật đặt ở tháp Quảng Châu lầu một du khách hành lý gửi lại tủ 603 số tủ chứa đồ trung thượng mặt, sau đó lui về bờ eo thon lối ra. Bạch Tiệp ở đâu? Điện thoại trong loa Hứa Mặc thanh âm hỏi. Hung thủ khỏe miệng lộ ra chế giễu, ta cầm tới đồ vật tự nhiên là nói cho ngươi. Ta làm sao biết rõ ngươi cầm tới đồ vật sẽ nói cho ta? Hứa Mặc thanh âm lần nữa cường điệu. Ngươi không được chọn, không phải sao? Hung thủ trên mặt đùa cợt ý vị càng phát ra nồng hậu dày đặc, ta cầm tới đồ vật, Bạch Tiệp còn có con đường sống, ta nếu là không có cầm tới, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô. Cho chuyện bên trong truyền đến Hứa Mặc tiếng hít thở, tựa hồ là đang cân nhắc, sau đó mới đáp, ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ thừa nhượng, đồ vật bị ta đặt ở một cái màu tím đóng gói trong hộp. Nghe đến đó hung thủ cười, trực tiếp cúp trò chuyện. Ánh mắt quan sát đến cái kia thân ảnh màu đỏ. Tựa hồ là đang do dự, thân ảnh màu đỏ cũng không có đem dán tại thái cạnh bên trên điện thoại lấy xuống, mà là trọn vẹn ngẩn ra một hồi lâu mới di chuyển bước chân chen trong đám người hướng phía tháp Quảng Châu hạ nhập nơi cửa đi tới. Nhìn đến đây, hung thủ bật cười một tiếng, quay người đi vào trong tầng lầu, đi xuống lầu. Mấy phút thời gian, hung thủ liền bỏ vào lầu 1, hắn đội mũ cùng kính dâm, một bộ du khách bộ dáng, chen trong đám người quan sát đến lầu 1 tình huống. Cái gặp cái kia mặc màu đỏ chuột mặc kỳ vệ áo thân ảnh tại mấy cá nhân trong đội ngũ hướng phía tủ chứa đồ đi đến, sau đó đứng tại tủ chứa đồ bên cạnh, tìm tới 603 số tủ chứa đồ. 603 tủ chứa đồ là phía trên nhất ngăn tủ, đi lên không có tủ chứa đồ, chỉ có trần trùng trục đỉnh mặt. Thân ảnh màu đỏ lấy ra một hộp màu tím đóng gói hộp, đặt ở 603 tủ chứa đồ phía trên. Hung thủ không có hành động, mà là chờ lấy mặc màu đỏ chuột mặt kỳ vệ áo thân ảnh trở về thối lui ra khỏi tháp Quảng Châu vào cửa, đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Ngu xuẩn, liền trí thông minh này còn có thể lừa gạt đi 10 cái nữ nhân mấy ức. Mấy cái kia nữ nhân tất cả đều là đồ đần a. Dễ lừa gạt như vậy. Hung thủ trong lòng bật cười vài tiếng, lầu một du khách có rất nhiều, không ít người hướng phía tủ chứa đồ đi đến, hung thủ liền xen lẫn trong đó, đi theo cái này mấy cá nhân hướng phía tủ chứa đồ đi đến. Không có người phát hiện hắn dị dạng, tủ chứa đồ ngay tại trước mắt hắn càng ngày càng gần, hắn nhìn thấy tủ chứa đồ địa phương, có một nam một nữ ngay tại tồn phóng tủ chứa đồ. Đánh giá một chút, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Bởi vì hắn đi theo người cũng có mấy cá nhân bắt đầu cất giữ đồ vật. Hung thủ lúc này mới hướng đi 603 số tủ chứa đồ vị trí, ngẩng đầu một cái liền thấy cái kia chiếc hộp màu tím, hắn dừng lại bước chân, đưa tay cầm xuống chiếc hộp màu tím. Đóng gói đến tương đương tinh mỹ, tựa như là hộp quà đồng dạng. Hung thủ cầm hắc tử nhanh chóng mở ra đóng gói hộp, cái gặp trong hộp không có hắn muốn USB, có chỉ là trên một tờ giấy mặt viết mấy chữ. Người xong đời. Sao? Làm tiếp bị lừa gạt. Hung thủ lập tức kinh hãi, đang muốn nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Lúc này bên cạnh một người mặc hắc sắc quần áo thoải mái thân ảnh tựa vào phía sau hắn. Cùng thời khắc đó, hung thủ chỉ cảm thấy sau lưng chỗ bị bén nhọn lạnh buốt vật cứng chống đỡ. Lúc này một cây chùy thủ, hung thủ còn chưa kịp quay đầu, liền cảm thấy mình cổ tay phải phảng phất bị cái kìm đồng dạng kìm ở, một cú dọa người lực khí trực tiếp đem hắn trở tay chế trụ. Hung thủ lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vặn vẹo mấy lần, phát hiện người sau lưng khí lực lớn đến đơn giản không giống người bình thường. Vô luận hắn làm sao dùng sức, thân thể từ đầu đến cuối bị trở tay chế trụ, không nhúc nhích tí nào. Lại cử động một cái, ta cây chủy thủ này bước kế tiếp liền đâm vào trong thân thể ngươi. Trong không khí truyền đến một tiếng ngữ khí thanh âm lạnh như băng. Cái này khiến hung thủ cảm nhận được một tia sát ý, nếu như hắn thật có động tác lời nói, chủy thủ thực sẽ đâm vào trong thân thể của hắn, hắn không khỏi dừng động tác lại, gian nan nghiêng đầu quay đầu nhìn thoáng qua, cái gặp một trường tuổi trẻ đẹp trai khuôn mặt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ngươi là Hứa Mặc. Hung thủ vô cùng kinh ngạc hô lên. Ngươi cứ nói đi. Hứa Mặc gáp lấy hung thủ, hắn có thể cảm giác được tự mình tăng lên một điểm tố chất thân thể bị đầy đủ điều động bắt đầu, tại hắn khống chế phía dưới, hung thủ hoàn toàn không tránh thoát được, hắn khống chế lại hung thủ, nhường hắn đi lên phía trước. Hung thủ lập tức rõ ràng chính mình bị chơi xỏ, trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng cực độ tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, rõ ràng vừa rồi cái kia mặc màu đỏ chuột mặt kỳ vệ áo người, rõ ràng tại dưới mí mắt hắn tiếp thông hắn đánh tới điện thoại. Không phải vậy hắn cũng sẽ không khẳng định cái người kia là Hứa Mặc. Nhưng là bây giờ, Hứa Mặc vậy mà xuất hiện sau lưng hắn đem hắn khống chế được dân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi cái kia mặc màu đỏ chuột mặt kỳ vệ áo ra hỏa đến cùng là ai? Hắn đem trong lòng nghi vấn hỏi lên. Ha ha. Hứa Mặc ha ha cười, đao tại quần áo trong tay áo chống đỡ tại hung thủ chỗ sau lưng, một khi hung thủ có cử động, hắn liền sẽ lập tức đem chủy thủ đâm đi vào. Hắn nhẹ giọng mang theo đùa cợt ngữ khí chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không biết rõ ta là trò lừa gạt đại sư sao? Chương 54, tính toán đến làm cho người sợ hãi. Câu bài đặt trước. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ ta là trò lừa gạt đại sư sao? Thẳng đến một chỗ không người rừng cây nhỏ bên trong, hung thủ trong thời gian ngắn vẫn là không nghĩ ra, Hứa Mặc là thế nào đem hắn lừa qua đi. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng xử cái gì mánh khỏe? Bành. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác được mình bị nặng nề đá một cước, phảng phất bị xe tải nặng đụng vào, nặng nề ngã trên mặt đất. Cực độ đau đớn tới, mang đến là một cấu ngạt thở cảm giác, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, ánh mắt có chút kinh hoàng bắt đầu. Cái này Hứa Mặc lực khí thật sự là quá lớn, to đến vượt xa ra hắn tưởng tượng. Một cước hắn liền bị đá đến. Ha ha. Hứa Mặc cười chào phúng đạo, trực tiếp một cước nặng nề giẫm tại hung thủ trên lưng, lúc này mới cúi đầu xuống, ngươi có phải hay không rất nhớ biết rõ? Đây là hung thủ lần thứ 3 cảm nhận được Hứa Mặc trên thân kia cổ không giống người bình thường lực khí. Vô luận hắn làm sao dùng sức, thân thể từ đầu đến cuối bị Hứa Mặc giẫm tại trên cỏ, không nhúc nhích tí nào. Hứa Mặc nhìn xem hắn động tác, cười nói ra, ngươi không phải rất thông minh sao, ta xem ngươi vứt xác, phá hư camera giám sát thời điểm, đầu ngược lại là rất tốt làm sao? Nghĩ không minh bạch. Có muốn hay không ta nói cho ngươi? Hứa Mặc đây không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà là giết người chu tâm. Hắn muốn để hung thủ kia lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh trong tuyệt vọng. Cái gặp hắn lạnh lùng mở miệng, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Ta tử vừa mới bắt đầu trong tay căn bản cũng không có ngươi muốn đồ vật, cũng không biết rõ ngươi đồ vật là cái gì. Ngươi. Câu nói này vừa rơi xuống, hung thủ trên mặt bóp méo một cái, hắn lập tức ý thức được từ đầu tới đuôi, theo Hứa Mặc liên hệ với cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, đây chính là một trận tỉ mỉ âm mưu. Chỉ cần hắn nhận được điện thoại, hắn liền vào bẫy. Bởi vì ngoại trừ chết đi Trần Dụ Dụ cùng nàng bằng hữu còn có Bạch Tiệp bên ngoài, không có người biết rõ hắn giết chết nàng nhóm là chính là tìm tới cái kia USB, cho nên khi Hứa Mặc mới mở miệng nói trong tay hắn có hung thủ muốn cái gì về sau, đồng thời còn nói rõ chi tiết ra đồ vật là theo Trần Dụ Dụ chuyển tới Bạch Tiệp trên thân thời điểm. Hắn tự nhiên là tin. Hứa Mặc cái này ra hỏa gái bẫy, quả thực là hoàn mỹ được cực hạn, hoàn toàn đem khống lấy hung thủ tâm tư nhường hung thủ đi theo hắn tư duy đi. Con mẹ nó ngươi gạt ta. Hung thủ nhịn không được mắng. Chậc chậc chậc. Hứa Mặc lạnh lùng nói ra, ta nếu là ngươi, liền sẽ không mắng chửi người. Nói giơ tay lên bên trong chủy thủ đặt ở hung thủ đầu ngón tay bên trên, hung hăng chặt xuống dưới, ngay ngắn đầu ngón tay lập tức tiên huyết phun tung tóe đoạn đến một bên, vị trí đứt gãy chỗ, huyết dịch nước quần quần mà ra. A a a. Tay đứt ruột sót, bình thường va chạm chạm đến đều muốn cảm thấy đau đớn vô cùng. Chớ đừng nói chi là đầu ngón tay trực tiếp bị chủy thủ cho cắt đứt. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức theo phải thủ trưởng đứt gãy đầu ngón tay nhảy lên tới hung thủ thần kinh đại não, khiến cho hắn nhịn không được kêu thảm lên, toàn thân giống như là si máy bay đồng dạng càng không ngừng cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Mặc. Cái gặp tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, Hứa Mặc trên mặt một mặt ánh sáng cùng mỉm cười, phản phất vừa rồi chặt đứt không phải người ngón tay, mà là heo chó ngón tay đồng dạng. Lộ ra một cái ác ma khuôn mặt tươi cười. Chỉ nghe thấy Hứa Mặc lần nữa kích thích nói ra, còn như vừa rồi cái kia mặc chuột mặc ký đồ án vệ áo người, nếu là ngươi không đổi giao dịch nơi, nói không chừng ta còn làm không được như thế hoàn mỹ. Bất quá, ta biết rõ loại người như ngươi bệnh đa nghi quá nặng, chỗ thứ nhất ném đi ra nơi chắc chắn sẽ không là giao dịch nơi. Cho nên ta tại trạm xe lửa trong nhà vệ sinh, tìm tới một người đổi quần áo. Một vạn khối. Hứa Mặc dựng lên một cây đầu ngón tay, lắc lắc, một vạn khối ta tìm cá nhân lửa qua ngươi. Hô. Trông thấy Hứa Mặc tay phải dựng thẳng lên đến đầu ngón tay, hung thủ nơi ngực không ngừng phập phồng, tay phải hắn đầu ngón tay còn tại bốc lên huyết dịch, hắn cắn chặt hàm răng nghe Hứa Mặc lời nói, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Tựa hồ rất thích xem đến hắn bộ dáng này, Hứa Mặc tiếp tục chu tâm nói ra, có phải hay không rất nghi hoặc, rõ ràng cái kia mặc màu đỏ chuột mặt ký đồ án người tại dưới mí mắt người tiếp thông ngươi điện thoại, lại không phải ta. Con mẹ nó ngươi đừng nói nữa. Hung thủ muốn hỏng mất, giờ khác này hắn không muốn biết rõ. Nhưng mà, Hứa Mặc nào sẽ thả qua hắn, hắn chậm rãi nói ra, rất đơn giản mạch suy nghĩ, ngươi gọi cho ta điện thoại thời điểm, ta dùng một cái khác điện thoại gọi cho cái người kia, ta sớm phân phó, nhường hắn nhìn thấy ta địa báo, lập tức kết nối điện thoại, nhưng là chớ có lên tiếng, đứng tại chỗ an tĩnh chờ ta lên tiếng. Cái này, hung thủ cuối cùng minh bạch. Vì cái gì vừa rồi cái kia mặc màu đỏ chuột mặc kỳ vệ áo thân ảnh vì sao lại tại hắn cút máy trò chuyện về sau, còn đem điện thoại dán tại bên hai. Ngay từ đầu hắn coi là Hứa Mặc là đang do dự, là đang suy nghĩ. Bây giờ nghe lời này, ở đâu là cái gì do dự, rõ ràng là cái kia ngụy trang thành Hứa Mặc người đang chờ Hứa Mặc phân phó. Hung thủ lần thứ nhất cảm nhận được một người tính toán tự nhiên có thể tính toán đến khủng bố như thế. Chắc không được tiểu tử này bị truy nã lâu như vậy, cũng còn không có bị nhân viên cảnh sát phương bắt được. đây quả thực là một biến thái. Sắc mặt hắn có chút không hấp dẫn, bởi vì tại câu nói này nói xong, Hứa Mặc dẫm lên hắn quõng, thất eo, đem hắn tay phải cái khác ngón tay mở ra, lạnh lẽo nói: "Cái kia biết rõ ta cũng nói cho ngươi biết, hiện tại đổi lấy ngươi đến nói cho ta Bạch Tiệp vị trí ở nơi nào." Ha ha ha. Hung thủ nổi điên đồng dạng cười nói: "Ngươi không phải rất có thể tính toán người sao? Hiện tại ngươi tính toán Bạch Tiệp ở đâu? Ta là sẽ không nói cho ngươi, ta nếu là không trở về lời nói, Bạch Tiệp như thường sẽ chết." "Thật sao?" Hứa Mặc tuyệt không gấp, ánh mắt nhìn về phía hung thủ tay phải ngón tay cái, lộ ra trắng tinh hàm răng lạnh lạnh cười. Sau một khắc, a a a a, không người vắng vẻ rừng cây nhỏ bên trong, lại truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh, mấy cái trên cây chim chóc bị kinh động đến vỗ cánh bay mất. Chốc lát sau, hô, ta là sẽ không nói cho ngươi, ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Hung thủ trắng bệch lấy khuôn mặt, đứt quãng nói, hắn phải thủ trưởng cùng trái thủ trưởng ngón tay cái tất cả đều không có, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần hắn không nói ra Bạch Tiệp vị trí còn có một tia sống sót hy vọng, một khi nói ra, mới là không có lao động chân tay cơ hội. Ngay tại lúc này, Hứa Mặc điện thoại di động kêu lên, cái gặp hắn kết nối lên một trận điện thoại, hàn huyên hồi lâu, mới cúi đầu xuống tại hung thủ bên tai nói: "Hiện tại, Bạch Tiệp bị tìm được, ngươi nói ta cái kia xử trí như thế nào ngươi?" Một câu nói kia, lập tức nhường hung thủ như rơi vào hầm băng, lương cảm thấy một cỗ cực độ rét lạnh cùng nói, hắn không dám tin nhìn xem Hứa Mặc ánh mắt, muốn nhìn ra hắn có phải hay không đang lừa gạt. Nhưng mà Hứa Mặc ánh mắt không hề giống nói nghỉ ngơi đồng dạng. Hung thủ chỉ cảm thấy dị thường sợ hãi, tiểu tử này thế mà tính toán đến loại trình độ này, đơn giản chính là một cái ma quỷ. Nam, chương 55, Hứa Mặc cho kinh hỉ, cầu bài đặt trước. Dương Thành Thiên Hà đường đông khu vực, nào đó tòa nhà thi công kiến trúc công trường. Nơi này hết thảy có 3 tòa nhà kiến trúc lầu. Trong đó 2 tòa nhà kiến trúc lầu đã hoàn thành công trình kiến trúc chủ thể kiến tạo, ngay tại thi công kia tòa nhà công trình kiến trúc cự ly cái khác 2 tòa nhà công trình kiến trúc có chút cự ly, bê tông bơm xe đổ bê tông nóng 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 thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Thứ 3 tòa nhà kiến trúc lầu bên cạnh, 3 chiếc xe cảnh sát đứng tại phụ cận, đưa tới cách đó không xa công nhân chú ý kiến trúc lầu lầu 4 bên trên, chống trải tầng lầu trong khắp ngóc ngách, một cái to lớn bịt kín kính bể cá bị xuất hiện tại Lam Minh bọn người trước mắt, nhựa thủy tinh phía trên có một bộ rót hệ thống nước. Bên cạnh có 2 đại thùng nước, một cái ống nước kết nối lấy bịt kín kính bể cá, ngay tại chậm rãi hướng trong hồ cá rót lấy nước. Tại bể cá bên trong, một đạo nữ nhân thân ảnh bị vây ở bên trong, trông thấy có người sau khi đi vào, đột nhiên vỗ bể cá kính. Đây không phải Bạch Tiệp là ai? Lam Minh lập tức trong mắt hơi híp. Kính bể cá bên trong nước đã ngập đến nàng phần eo. Bên cạnh nước mặc dù rót vào chậm chạp, nhưng nếu là không bị phát hiện lời nói, không đến nửa ngày thời gian, Bạch Tiệp liền sẽ bị rót vào nước tươi sống cho chết đuối. Đây cũng chính là hung thủ vì sao lại nói, hắn không trở lại lời nói, Bạch Tiệp liền sẽ chết. Nhìn đến đây, Lam Minh lập tức hô lớn, mau đưa bể cá đập nát. Không cần hắn phân phó, vừa trên 2 tên nhân viên cảnh sát đã bắt đầu hành động, cầm cảnh dụng phá cửa nện trực tiếp chống đỡ tại bể cá thủy tinh cường lực phía trên. Xoẹt một tiếng, mặt thủy tinh lập tức vỡ vụn ra, một lớn quán nước ào 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 chảy ra, Bạch Tiệp cũng bị người cứu ra. Không có sao chứ? Bên cạnh một tên nữ cảnh sát viên hỏi. Bạch Tiệp sắc mặt trắng bệnh, bờ môi trắng bệnh đến lắc đầu, mới lớn tiếng nhắc nhở, không có việc gì, các ngươi nhanh đi cứu Hứa Mặc, hung thủ đi tìm Hứa Mặc. Cho nên Lam Minh mới bấm Hứa Mặc vừa rồi kết nối kia gọi điện thoại, Bạch Tiệp ta tìm được, người không có việc gì, hung thủ là không phải ở chỗ của ngươi. Minh Bạch, vậy ta an tâm. Hứa Mặc nhàn nhạt đáp trả. Bên cạnh tựa hồ còn có người tiếng kêu thảm thiết. Lam Minh nhướng mày, ngươi nơi đó là chuyện gì xảy ra? Ha ha. Hứa Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút chuyện, đã ngươi giúp ta tìm tới Bạch Tiệp, vậy ta liền đầu chi lấy lý báo chi lấy đạo, ta cũng không muốn thiếu ngươi nhân tình, chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ. Tiếng nói đến nơi đây, cho chuyện liền bị Hứa Mặc cúp máy. Kinh hỉ? Lam Minh không biết rõ Hứa Mặc nói tới kinh hỉ là cái gì, chẳng lẽ cùng hung thủ có quan hệ? Hắn nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra đầu mối, tại hắn trong mắt pháp bất dung tình. Mặc dù lần này Hứa Mặc giúp bọn hắn tìm được Bạch Tiệp, nhưng trên bản chất hắn vẫn là một cái tội phạm truy nã, mà lại đếm kỹ hắn ác liệt hành vi, đơn giản sẽ để cho nhân khí chết, liền nhân viên cảnh sát cũng dám lừa gạt, lại còn xâm nhập vào nhân viên cảnh sát cục. Lam Minh tức giận cười một tiếng, cái này mới nhìn hướng Bạch Tiệp, cái sau thân thể tựa hồ không có gì đáng ngại, lúc này mới phân phó bên cạnh nữ cảnh sát viên, thu đội, quay về nhân viên cảnh sát tổng cục, các ngươi 2 cái đưa Bạch Tiệp đi bệnh viện xem một cái. Tốt. Bên cạnh nữ cảnh sát viên gật đầu đáp ứng nói cùng mặt khác một tên nhân viên cảnh sát đỡ dậy Bạch Tiệp đi xuống lầu. Lam Minh tiểu Trương 4 người đi theo sau. Đợi đến đi xuống lầu, mấy người một lần nữa ngồi vào trong xe cảnh sát, hướng phía Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục chạy được trở về. Trên đường đi, Lam Minh một mực tại suy nghĩ, Hứa Mặc nói tới kinh hỉ là cái gì. Tại hắn suy nghĩ quá trình bên trong, hơn nửa cách giờ, Thiên Hà nhân viên cảnh sát cục cửa ra vào, không ít nhân viên ra ra vào vào, vừa bên trên có một cỗ hát sắc xe BMW đút, ai cũng không có đặc biệt đi để ý chiếc này xe BMW đút, chỉ cho là đến làm việc, nhưng là theo thời gian chuyển rời, chờ đến Lam Minh bọn người trở về thời điểm, liền có người phát hiện không hợp lý. Chiếc này xe BMW đút chỗ đỗ vị trí cũng ảnh hưởng đến xe cảnh sát xuất nhập cục cảnh sát. Cái gì tình huống? Tiểu Trương dừng lại xe cảnh sát mắng một câu, cái này người nào, trực tiếp đem xe đậu ở chỗ này, tìm phạt đây đây là. Nói Tiểu Trương mở cửa xe ra đi xuống, hướng phía hát sắc xe BMW đút từng bước một đến gần. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bảng số xe, sau đó mới đi đến xe BMW đút bên cạnh nhìn thoáng qua. Bởi vì cửa sổ xe là đơn hướng thấu thị kính nhân tố, nhất định cự ly phía dưới, Tiểu Trương thấy không rõ bên trong tình huống, nhưng là có thể nhìn thấy giống như có cái thân ảnh mơ hồ ở bên trong. Hắn chỉ có thể ghé đầu dán tại trên cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, không được rồi. Tiểu Trương trên mặt lập tức bò đầy kinh hãi, cũng không dám tin tưởng thần sắc. Bởi vì trong xe tay lái phụ vị trí bên trên có cá nhân bị hắc sắc băng dán tầng tầng buộc chặt tại chỗ ngồi phía trên. hắn thậm chí còn chứng kiến cái này cá nhân thủ trưởng cũng tại giữ lại máu. Người nào như thế vô pháp vô thiên, vậy mà tại nhân viên cảnh sát tổng cục cửa ra vào trước chói lại một người. Tiểu Trương cơ hồ là không dám tin tưởng mình ánh mắt, cái này hoàn toàn là không nhìn bọn hắn tồn tại, quá mẹ nó không biết mùi vị. Hắn nhanh chóng vươn tay lôi kéo cửa xe. Nhưng mà, cửa xe bị khóa trái ở, căn bản là kéo không ra. Tiểu Trương động tác lập tức đưa tới Lam Minh chú ý, chỉ nghe thấy Lam Minh xuống xe hỏi, chuyện gì xảy ra? Có cá nhân bị trói trên xe, hai tay tất cả đều là máu. Tiểu Trương hồi đáp. Lam Minh nghe xong, sắc mặt cũng là biến hóa một cái, nhanh chóng đi đến xe BMW đút bên cạnh, nói ra, ngươi đi lấy vừa rồi cảnh dụng phá cửa nền tới. Bọn hắn động tĩnh rất nhanh liền đưa tới trong xe người chú ý, nguyên bản đã hôn mê người, khi nhìn đến hai cái mặc nhân viên cảnh sát chế phục người ngay tại cầm cảnh dụng phá cửa nền phá hư xe BMW đút lái xe cửa xe. Hắn lập tức khuôn mặt cảm thấy vô cùng khủng hoảng, thậm chí chửi ầm lên, Hứa Mặc, tao ít ngươi lại ra, ngươi mẹ nó chính là một người điên, lão tử cũng không có ngươi điên cuồng, ngươi so lão tử còn ngoan độc a. Hắn tiếng nói vừa ra, bành, cửa xe ngay tiếp theo cả chiếc xe BMW đút chấn động một cái, đã nhìn thấy xe BMW đút lái xe vị trí bên trên cửa xe bị trực tiếp chấn khai. La Minh cùng Tiểu Trương cũng nhìn thấy người bên trong, đồng thời nghe được cái này người tiếng mắng. Hứa Mặc, hai người liếc nhau một cái này mới nhìn đến tay lái phụ vị trí bên trên bị trói lấy người trước ngực dán hung thủ hai cái chữ to. Lúc này La Minh mới ý thức tới Hứa Mặc trước đó nói kinh hỉ là cái gì. Tiểu tử này, sắp thực quá vui mừng, kinh hỉ đến La Minh khuôn mặt cũng đen kịt lại, hắn biết rõ lập tức chờ đợi hắn sẽ là lý cục đổ ập xuống một đầu chém loạn. Hứa Mặc hôn tiểu tử này. Giờ khắc này, Hứa Mặc nếu là đứng tại La Minh trước mặt, hắn đều muốn bóp chết cái trước xúc động. Chương 56, trên nóng lục soát. 3. Các ngươi là thế nào làm việc? Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục, lý cục một mặt xanh xám vô bản, để các ngươi phá vụ án, kết quả là vậy mà gọi cái này Hứa Mặc tự mình đem hung thủ đưa đến nhân viên cảnh sát cục, các ngươi nói một chút các ngươi có làm được cái gì? Hơn nữa còn nhường cái này Hứa Mặc lẫn vào nhân viên cảnh sát trong đội ngũ, các ngươi đều là bất tài. Ánh mắt cũng mù. Lý cục chính ngươi trước đây không phải cũng đáp ứng để hắn làm cố vấn? Tiểu Trương nói thầm một tiếng. Lý cục ngang Tiểu Trương một chút, ta nếu là biết rõ hắn là Hứa Mặc, ta có thể đáp lại sao? Cái này Hứa Mặc ghê gớm a, cho là hắn là ai, chơi cái gì đây, là chính nghĩa phán quan. Vẫn là hắc ám người chấp pháp. Cấp trên biết rõ tin tức này về sau, gọi điện thoại đến đây hiểu một cái, biết rõ phân thây án hung thủ bị cái lừa gạt phạm bắt lại, đều ngây người một cái, ngươi biết rõ ta lúc ấy là tâm tình gì sao? Các ngươi nhường nhóm chúng ta tổng cục mặt hướng cái kia thả. Các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng cảm thấy mất mặt. Dù sao lần này các ngươi nhất định phải cho ta bắt lấy cái này Hứa Mặc, đây là cấp trên ý tứ, các ngươi hiểu không? Lý cục càng nói càng tức, cuối cùng mới nói ra, đợi chút nữa ra ngoài chú ý một chút, hiện tại nhân viên cảnh sát ngoài cuộc mặt tới không ít phóng viên, ta không biết rõ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là không mặt mũi đi gặp những ký giả kia. Nghe Lý cục phát biểu, La Minh đồng dạng không dễ chịu, bất quá lại là theo Lý cục trong miệng nghe ra một điểm hương vị tới. Tiểu Trương lúc này càng là nói nhảm cũng không dám hố một tiếng. Lý cục nhìn xem bọn hắn một cái hai cái cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra, tan hợp. La Minh bọn người lúc này mới thối lui ra khỏi cục trưởng phòng làm việc. Cái này Hứa Mặc quá phách lối. Tiểu Trương tức giận đến không được. Ngược lại là La Minh cười cười, hắn phách lối nữa cũng là giúp nhóm chúng ta phá án. Vậy thì thế nào? Hắn còn không phải cái người bị tình nghi. Tiểu Trương tức giận nói ra, liền nhân viên cảnh sát cũng dám đuổi nghịch, mà lại hết lần này đến lần khác, ta xem cái này ra hỏa trong mắt căn bản cũng không có pháp luật tồn tại. Biết rõ vì cái gì Lý cục lần này cố ý cường điệu phải bắt được Hứa Mặc sao? La Minh nói. Tiểu Trương thuận miệng trả lời một câu, đây còn không phải là Lý cục cảm thấy toàn bộ nhân viên cảnh sát tổng cục mặt cũng cho cái này Hứa Mặc đánh, giận. Lần trước cựu vĩ hồ sự kiện có lẽ có thể nói là dạng này, nhưng lần này không đồng dạng, Lý cục là nhận được phía trên điện thoại. La Minh nói đến một nửa, lại hỏi Tiểu Trương, ngươi cảm thấy Hứa Mặc tới làm cảnh sát hình sự như thế nào? Hắn làm hình cảnh. Tiểu Trương đầu tiên là giật nảy mình, sau đó nghĩ đến Hứa Mặc những thủ đoạn kia không thể không chịu phục hồi đáp, nói thật ta mặc dù nhìn hắn rất khó chịu, nhưng Hứa Mặc cái này người trình độ vẫn là tiêu chuẩn nhỏ, nếu là hắn làm hình cảnh, không chừng rất nhiều bản án trong tay hắn đều không phải là chuyện gì. Ngươi cũng có thể nghĩ tới những thứ này, ngươi nói mặt trên nghĩ không ra. La Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Trương nhất thời ngây ngẩn cả người, không dám tin hô, La đội ngươi nói Lý cục nhường nhóm chúng ta bắt Hứa Mặc, là nghị chiêu ăn. Hô lớn tiếng như vậy làm gì? La Minh tranh thủ thời gian ngăn lại Tiểu Trương, đây chỉ là ta suy đoán, nói không chính xác, lại nói ngươi la như vậy nếu để cho Lý cục nghe được, không thể thiếu nếm mùi đau khổ. Tiểu Trương vội vàng đóng chặt miệng. Mặc dù đây chỉ là La Minh suy đoán, nhưng còn giống như cũng có lý, chỉ trách Hứa Mặc cái này ra hỏa trình độ sát thực cực kỳ mẹ nó cao. Hai người đi ra nhân viên cảnh sát tổng cục, liền phát hiện bên ngoài có không ít nghe hỏi chạy đến phóng viên. Vừa nhìn thấy hai người đi ra, lập tức chạy tới, miệng giống như là đạn pháo đồng dạng hỏi. Xin hỏi vị này nhân viên cảnh sát đồng chí, có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Phân thây án hung thủ tại sớm trên có phải hay không bị người cột vào trong xe đưa đến nhân viên cảnh sát cục? Có người nói hung thủ bị các ngươi bắt ở thời điểm, miệng bên trong một mực điên cuồng mắng lấy Hứa Mặc, cái này Hứa Mặc có phải hay không cái nào lừa 10 cái nữ thần mấy ước cái kia Hứa Mặc? Bên cạnh phóng viên không ngừng hỏi. La Minh cùng Tiểu Lý không nói một lời, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều có thể theo đối phương trong mắt nhìn thấy đau đầu hương vị. Cái này Hứa Mặc, đúng là cái để cho người ta đau đầu người. Theo phân thây hung sát án hung thủ xa rời kỳ bắt lấy, rất nhanh trên mạng liền xuất hiện không ít đưa tin. Mấy ngày trước đây hai cô nữ thi phân thây án hung thủ ly kỳ bị bắt lại, căn cứ hiện trường tin tức lộ ra, hung thủ là bị người cột vào một cỗ xe BMW đút tay lái phụ vị trí bên trên đưa đến Thiên Hà nhân viên cảnh sát tổng cục. Theo hiện tại người chứng kiến xem, hung thủ bị nhân viên cảnh sát bắt lấy thời điểm, miệng bên trong điên cuồng mắng lấy một người danh tự, đó chính là Hứa Mặc. Hung thủ miệng bên trong điên cuồng hô hào bị Hứa Mặc lừa, nói hắn là một cái tính toán lòng người ác ma. Rất có thể, hung thủ chính là bị cái này Hứa Mặc bắt lấy. Cái tên này cùng đoạn thời gian trước lừa 10 cái nữ thần cặn bã nam tổ sư ra nhất trí, có thể là cùng một người, trên mạng đưa tin lập tức lại một lần nữa nhường không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm trước một lần lừa 10 cái nữ thần nhiệt độ, rất nhanh liền có không ít người thảo luận bắt đầu. Ngoa tạo, cái này Hứa Mặc là lần trước cái kia Hứa Mặc. Cái này mẹ nó cũng quá ngu bức đi, lúc này mới vừa rồi bạo lộ ra lừa 10 cái nữ thần, hiện tại liền phân thây án hung thủ cũng bị hắn lừa. 66666, đây quả thực là tú đến đầu ta ra tóc nha, cái này Hứa Mặc quá mẹ nó ra sức. Đang lúc trên mạng không ít người thảo luận chuyện này thời điểm, có cá nhân phát một phần văn chương Hứa Mặc. Xuất thần nhập hóa lừa gạt sư. Văn chương chủ nhân nói hắn trên thiên hải cao ốc lớp, chính mắt thấy nhân viên cảnh sát truy nã cựu vĩ hồ lừa gạt đội sự tình, cũng chính thai nghe được lừa gạt đội không chỉ có bị Hứa Mặc lừa gạt đi 5000 vạn, còn bị Hứa Mặc lừa gạt vào tù. Cả bản văn chương các loại phỏng đoán, các loại giảng giải, kịch bản trầm đồng chập trùng, có thể so với chiến tranh tình báo tiểu thuyết, đã xem không ít đám dân mạng gọi là một cái đặc sắc. Lập tức Hứa Mặc danh tự trực tiếp dẫn nổ toàn bộ mịt rồi login. Ta đi, cái này thật giả. Ta vừa rồi tra xét một cái, thiên hà nhân viên cảnh sát phương diện có tin tức, đúng là đoạn thời gian trước truy nã cựu vĩ hồ lừa gạt đội. Mẹ nó, đây cũng quá tú đi, quả thực là sâu tạc tiền, phim cũng không dám dạng này quay được không? Lần này Hứa Mặc không chỉ có là nhóm chúng ta toàn thể cặn bã nam tổ sư ra, ta phải gọi hắn một tiếng ba ba, cái này đầu óc là thế nào lớn, từ giờ trở đi, ta là hắn trung thực fan hâm mộ. Một, ta cũng trở thành hắn fan hâm mộ. Trên mạng một mảnh nhiệt nghị thời điểm, bị Hứa Mặc lừa kia 10 cái nữ thần, tự nhiên cũng chú ý tới chuyện này. Một tòa bên ngoài biệt thự, một tên nữ người đại diện nhìn thấy trên mạng tin tức, không khỏi tiến nhập trong biệt thự, hướng về phía một cái ngồi ở trên ghế salon, dáng dấp yêu diễm vô cùng nữ tử nói: "An An tỷ, nhà ngươi cái kia Hứa Mặc thật đúng là khó lường, hiện tại trên mạng tất cả đều là hắn đưa tin, lúc này mà đều lên nóng lục soát." Cái này nữ nhân chính là đang hot đại minh tinh Lâm An An, cái gặp nàng nghe được Hứa Mặc tin tức, lập tức từ trên ghế salon đứng lên kinh hỉ nói: "Có phải hay không tìm tới Hứa Mặc rồi?" Chương 57, nữ thần liên minh, treo giải trên trời. Tìm tới hắn. Nữ người đại diện vừa nghe đến Lâm An An lời nói, nhịn không được vỗ chán nói: "Tỷ tỷ của ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm giác ngươi đời này sợ là tìm không thấy ngươi bạn trai rồi." A. Lâm An An nhìn về phía tự mình người đại diện, phát ra nghi vấn: "Vì cái gì nói như vậy? Ngươi kia bạn trai thật đúng là lợi hại, ngươi biết rõ hắn trong khoảng thời gian này làm sự tình gì sao?" Nữ người đại diện một mặt phục. Lâm An An cảm thấy có chút không thích hợp, hỏi: "Sự tình gì?" Hắn tại nhân viên cảnh sát trước mặt lừa gạt đi lừa gạt đội 5000 vạn, còn đem lừa gạt đội lừa gạt vào tù, ngươi nói lợi hại hay không? Nữ người đại diện cảm thấy thán phục. Lâm An An nghe xong, thật giả. Đây cũng quá tú đi. Cái này cũng chưa tính đâu, ta vừa rồi hiểu rõ một cái, phát hiện hắn còn giống như lừa một cái phân thây án hung thủ, trực tiếp đem người lừa gạt đến thiên hà nhân viên cảnh sát tổng cục trói lại. Ngươi nói, dạng này trí thông minh, các ngươi muốn đợi nhân viên cảnh sát tìm tới hắn, kia đoán chừng phải đợi đến ngày tháng năm nào, tỷ tỷ của ta, muốn ta nói, ngươi một lần nữa thay cái bạn trai cũng so tìm tới hắn đơn giản nhiều. Nữ người đại diện cái này một trận lời nói, trực tiếp đem Lâm An An nói một bức, nàng mặc dù bị Hứa Mặc lừa tình cảm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Mặc vậy mà lại ưu tú đến loại này tình trạng. Nàng không khỏi quan tâm hỏi, Hứa Mặc không có sao chứ? Ngươi ngược lại là quan tâm tới hắn rồi. Nữ người đại diện bó tay rồi, tỷ ta, Hứa Mặc cái này ra hỏa đến cùng là có cái gì ma lực? Còn như ngươi dạng này chấp nhất sao? Ngươi không hiểu, cùng với hắn một chỗ thời điểm, cái loại cảm giác này là cái khác nam nhân không thể cho, giống như chúng độc đồng dạng. Lâm An An một bộ người từng trải bộ dáng nói, hôn sao? Nữ người đại diện hiếu kỳ hỏi, ừm, hôn. Lâm An An gật gật đầu, nàng nữ người đại diện cùng với nàng rất lâu, cơ hồ là nàng thân tín, thật cũng không giấu giếm. Nữ người đại diện lại hỏi, làm qua sao? Như thế còn không có. Lâm An An nói liền nổi nóng, cái này ra hỏa, ta lúc ấy mở tốt phòng, gọi hắn tới, hắn không có tới, bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định là tại cái khác hồ ly tinh nơi đó thoát thân không ra. Tỷ ta ngươi xem ngươi bây giờ hình dáng gì nha, uổng cho ngươi vẫn là màn bạc trên ngọc nữ hình tượng đâu, ngươi nói ngươi quay cái kịch liền mép kịch đều muốn tìm thế thân, lúc này ngược lại thành dục nữ, không cứu nổi ngươi, ta thật sự là không biết rõ cái kia Hứa Mặc có cái gì ma lực, bất quá theo ta thấy, ngươi thật nếu muốn tìm đến hắn, không thể chỉ dựa vào nhân viên cảnh sát. Nữ người đại diện bắt đầu cho chú ý Lâm An An hỏi, cái kia còn có cái gì biện pháp? Toàn bộ mạng treo thưởng à, các ngươi những này bị lừa 10 cái nữ thần từng cái có tiền như vậy, một người xuất ra một điểm tiền đến treo thưởng Hứa Mặc, Hứa Mặc chẳng phải thành kim bánh trái sao, nhường cả nước tên người giúp các ngươi tìm, cái này không thể so với nhân viên cảnh sát tìm đến nhẹ nhõm nhiều. Nữ người đại diện đạo lý rõ ràng nói ra, đến thời điểm bắt được Hứa Mặc, các ngươi lại đi thảo luận xử trí như thế nào Hứa Mặc, kia không phải. Biện pháp này còn không tệ, ta trước đó làm sao không nghĩ tới. Lâm An An nghe vậy cảm thấy có chút làm đầu, trước đó là vừa rồi biết rõ Hứa Mặc vậy mà đồng thời quan hệ qua lại 10 cái nữ thần. Cho nên lẫn nhau ở giữa đều có chút cửu thị, hiện tại tưởng tượng Hứa Mặc cũng không tìm tới, các nàng lại cửu thị có làm được cái gì? Lâm An An không khỏi cầm lấy điện thoại đi ra. Cùng thời khắc đó, Chu Tử Nhiên bên này cũng nhìn thấy Hứa Mặc tin tức, gọi là một cái chấn kinh a, nàng đều không nghĩ tới Hứa Mặc vậy mà to gan như vậy. Cái này thối ra hỏa giống như càng ngày càng thông minh, từ khi lần kia tại Thiên Hải cao ốc phát hiện Hứa Mặc tung tích về sau, nàng tìm An Di thám tử sở sự vụ đến điều tra. Đáng tiếc bên kia hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến triển, nàng đều cảm thấy tiếp tục như vậy, nếu như Hứa Mặc không muốn gặp nàng, nàng đời này sợ là rốt cuộc bắt không được Hứa Mặc. Ngay tại lúc này, một cái điện thoại đánh tới. Là Lâm An An điện thoại. Ngày đó về sau, 10 cái nữ thần lẫn nhau ở giữa cũng có nhất định liên hệ, cho nên Chu Tử Nhiên thẳng đến đây là Lâm An An dây số. Chỉ là không biết rõ Lâm An An gọi điện thoại tới làm gì, mang theo nghi vấn đón lên điện thoại. Một bên khác, An Di thám tử phòng làm việc. Ta hảo muội muội, ngươi còn nói với ta cái gì Hứa Mặc đi Úc đảo, cái gì ngay tại tìm Hứa Mặc, ta nghe được, Hứa Mặc liền một mực tại bên cạnh ngươi, cái kia Trần Khắc chính là Hứa Mặc, ngươi làm sao bắt không đến? An Miểu đang ngồi ở An Di trước mặt một mặt không vui vẻ nói. An Di cũng là một mặt phiền muộn à, nàng phải sớm biết rõ Trần Khắc là Hứa Mặc, đã sớm bắt, nhiều tiền như vậy nàng có thể không muốn sao? Nhưng bây giờ nàng đối lý à, chỉ có thể cười bồi nói, sai lầm, sai lầm, ta cũng là không nghĩ tới cái này Hứa Mặc vậy mà giảo hoạt như thế, trực tiếp ngụy trang ở bên cạnh ta, cái này cùng ta trong dự đoán độ khó có chút lớn, nếu không ngươi thêm chút đi tiền, ta cam đoan chân trời góc biển cũng giúp ngươi đem Hứa Mặc bắt trở lại. Còn thêm tiền? An Miểu tức giận nói, người tại bên cạnh ngươi ngươi bắt không đến, hiện tại chạy, thêm tiền ngươi có thể bắt được sao? Cái này thối Hứa Mặc, hỏng Hứa Mặc. An Di bị nói đến một trận á khẩu không trả lời được, đổi lại trước đó, nàng tên ngu ngốc này tỉ tỉ nói như vậy nàng đã sớm mạnh miệng, nhưng là hiện tại tình huống không đồng dạng á, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Đều do Hứa Mặc. Thế mà liền lão nương cũng lựa, nghe An Miểu lời nói, An Di lúc này mới cẩn thận nghiêm túc mà hỏi thăm, "An Miểu, ngươi nói ngươi kia 100 triệu đều tìm trở về, làm gì còn một mực muốn tìm Hứa Mặc, ngươi sẽ không phải thật bị hắn lừa gạt đi thân thể a?" "Ngươi?" An Miểu nghe xong, xinh đẹp khuôn mặt vù một cái, trong nháy mắt hồng thấu, đang muốn nói tiếp đi vài câu, lúc này điện thoại di động kêu đi lên. Nàng cúi đầu xem xét điện báo biểu hiện. Cùng là Dương Thành thượng lưu nhân vật danh viện, An Miểu tự nhiên là biết rõ Chu Tử Nhiên dãy số. Nàng có chút kỳ quái, cái này Chu Tử Nhiên làm sao cho nàng gọi điện thoại rồi? Chẳng lẽ có Hứa Mặc tin tức? 320 cái này cũng không hẳn là à, nếu là có Hứa Mặc tin tức, Chu Tử Nhiên chắc chắn sẽ không nhường nàng biết rõ, không khỏi hiếu kỳ đón lên điện thoại, hỏi, sự tình gì? Nhóm chúng ta nghĩ thành lập một cái nữ thần liên minh, không biết rõ ngươi có hứng thú không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Tử Nhiên thanh âm. Nữ thần liên minh? An Miểu mặc dù đoán được cái gì, nhưng vẫn hỏi, làm cái gì? Chu Tử Nhiên chậm rãi đáp, đi ra treo giải trên trời kim treo thưởng Hứa Mặc à, nhường nhân dân cả nước giúp nhóm chúng ta bắt Hứa Mặc. Hứa Mặc có thể trốn qua một người ánh mắt, có thể trốn qua 10 cá nhân ánh mắt, nhưng ta cũng không tin, tại thiên giá treo thưởng kim hà, hắn còn có thể trốn qua nhân dân cả nước ánh mắt. Có thể, ta ra đầu to, bắt được Hứa Mặc lời nói, trước giao cho ta. An Miểu lập tức đáp ứng. Chu Tử Nhiên không thuận theo, ta cũng ra đầu to, tìm tới Hứa Mặc hẳn là trước hết để cho ta đến xử trí. Tìm được hay không cũng còn không nhất định đâu, thêm ta một cái, tìm tới Hứa Mặc về sau, đến thời điểm ta cái này chuyên ngành đàm phán tới giúp các ngươi đàm phán, bất quá đòi tiền. Lúc này một mực nghe lén lấy An Miểu điện thoại trò chuyện An Di đứng lên nói, cứ như vậy, một cái chuyên môn hỗ trợ bắt lấy Hứa Mặc nữ thần liên minh thành lập. Chương 58, như thế nào khả năng trà trộn vào phe gia gì nữ tính chủ xe bạn hội. Ngay tại trên mạng liên quan tới Hứa Mặc chủ đề vượt diễn càng nóng thời điểm, có một cái mịp rồ lọc đỉnh trong nháy mắt phảng phất hỏa tiễn, trong thời gian thật ngắn nhảy lên tới nóng lục soát bảng thứ một tên. Cái này hiển nhiên là có người mua nóng lục soát, mà lại dùng tiền cũng không ít, không phải vậy sẽ không ở ngắn như vậy thời gian bên trong vọt thẳng đến lôi cuốn chủ đề đệ nhất. Không ít người nhao nhao điểm vào xem một cái. Đây là một cái mới mịp rồ lọc đỉnh tài khoản, ID tên là nữ thần liên minh. Cái phát một cái mịp rồ lọc đỉnh, phía trên nội dung là nữ thần liên minh hiện tại toàn bộ mạng treo thưởng Hứa Mặc, thỉnh cả nước rộng rãi dân mạng quần chúng phát hiện Hứa Mặc manh mối về sau, tích cực hướng nhóm chúng ta báo cáo, đối với cung cấp hữu hiệu manh mối là bắt được Hứa Mặc làm việc phát huy mấu chốt tác dụng nhân viên, nhóm chúng ta đem cho 200 vđ nhân dân tệ ban thưởng. Đối với thân thủ bắt lấy Hứa Mặc, cũng đưa cho nhóm chúng ta nhân viên, nhóm chúng ta đem cho 2000 vđ nhân dân tệ ban thưởng. Phía dưới là pháp luật văn thư ảnh chụp, cùng nữ thần liên minh công tác nhân viên phương thức liên lạc. Điểm tiến đến dân mạng cánh cửa xem xét, thật là có hiệu quả pháp luật văn thư ảnh chụp, biểu hiện ra tính chân thực. Cái này một cái, toàn bộ internet trong nháy mắt nổ tung. Chỉ cần cung cấp hữu dụng manh mối, liền có thể thu hoạch được 200 vđ. Thân thủ bắt được Hứa Mặc càng là có 2000 vđ ban thưởng. Cái này mẹ nó, thật nhiều người đều điên rồi. Cái này mịp rồ lọc gìn lập tức bị vô số lần phát, phía dưới bình luận số lượng càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng vọt. Ai cũng đừng cả ta muốn đi Dương Thành. Không có ý tứ, ta đã mua thông hướng Dương Thành vé máy bay. Mẹ à, 2000 vạn, ta đúng là điên, Hứa Mặc ngươi ở đâu? Đi ra để cho ta bắt một cái, ta cái cầm 100 vạn, còn lại 19 triệu cho ngươi. Cái này thật giả? Người ta cũng bổ sung pháp luật văn thư, khẳng định là thật, ngươi không thấy lấy mịt rồi lọc đỉnh tên sao? Khẳng định là bị Hứa Mặc lừa gạt kia là cái nữ thần liên hợp tạo thành tổ chức, nếu là các nàng lời nói, chút tiền ấy vẫn là chút lòng thành. Muốn tài phú sao? Muốn lời nói có thể cho ngươi, đi tìm đi, hết thảy đều đặt ở Dương Thành, lớn Dương Thành thời đại mở ra. Dương Thành, còn có Hứa Mặc, ta đến rồi. Trong thời gian ngắn, càng ngày càng trắng nhiệt hóa, càng là có không ít chuyên ngành nhân sĩ cùng thám tử cũng nhao nhao động tâm tư. Trong lúc nhất thời, Dương Thành trong nháy mắt trở thành tài phú chi địa. So sánh trên mạng náo nhiệt, Hứa Mặc nơi này ngược lại là rất bình tĩnh, lúc này hắn chính chủ nhà trung tâm tắm rửa hưởng thụ lấy số 8 kỹ thuật mang đến xoa bóp rửa chân phục vụ. Căng thẳng tốt mấy ngày thần kinh, tại kỹ thuật viên xoa bóp phía dưới, được làm dịu. Thiên sinh muốn hay không đặc thù phục vụ? Kỹ thuật viên theo xong xoa bóp về sau, hỏi một câu. Hứa Mặc lắc đầu, đem kỹ thuật viên đuổi ra ngoài. Lúc này mới mở ra hệ thống nhìn một cái trước mắt ban thưởng thông tin. Ngươi trải qua một loạt tính toán, thành công đem hung thủ lừa đi ra, ngươi không có lừa gạt đến An Di nụ hôn đầu tiên, đang tính toán ban thưởng bên trong. Tính toán xong xuôi, thu hoạch được thân phận đặc thù chi thức ban thưởng, phía dưới sẽ có hai cái thân phận chi thức ban thưởng để ngươi lựa chọn. 1. Lựa chọn luật sư thiên tài thân phận, ngươi sẽ thu hoạch được thiên tài luật sư chi thức cùng tài ăn nói. 2. Lựa chọn tài chính thiên tài thân phận, ngươi sẽ thu hoạch được thiên tài tài chính sư chi thức cùng tài ăn nói. Thân phận lựa chọn ban thưởng sao? Đây là Hứa Mặc được hệ thống đến nay lần thứ nhất xuất hiện dạng này lựa chọn ban thưởng, xem ra lập tức sự kiện cho ban thưởng có lẽ chính là thân phận ban thưởng. Bất quá cũng không thể hoàn toàn nói chết, dù sao chỉ có một lần, hàng mẫu quá thấp, không cách nào 100% phán đoán. Cái này hai cái thân phận, Hứa Mặc do dự một cái, cũng không có trực tiếp làm ra lựa chọn, mà là tạm thời đặt vào không làm lựa chọn, hắn cần ngẫm lại hắn sau đó phải lấy thân phận gì tiêu xái. Có cái này hai cái thân phận đặc thù ban thưởng, hắn tự nhiên là không muốn tại Đông Đoá Tây Tạng, là làm phố hoan chi sói, lưu lạc tại các loại trong bụi hoa, vẫn là làm tinh anh luật sư, cùng cán bộ lãnh đạo nữ luật sư tâm sự giao lưu. Mặc dù Hứa Mặc không có hai thứ này giấy chứng nhận, nhưng là có cao cấp ngụy trang kỹ thuật, tăng thêm thân phận mang đến chỉ là, vẫn là có thể nhẹ nhõm lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn đứng dậy rời khỏi trung tâm tắm rửa, đem tự mình mũ trùm kéo xuống, hiện tại hắn đang gạt ra hung thủ về sau, khuôn mặt có chút biến động một cái, trở nên càng thêm ánh nắng cùng đẹp trai. Cho dù là quen thuộc người khác không nhất định có thể nhận ra hắn, chớ nói chi là người qua đường. Hắn đến tìm địa phương đi ngủ ở một thời gian ngắn. Trong tay kia hai tấm thẻ căn cước khẳng định là không thể dùng, bất quá muốn tìm một cái địa phương nghỉ ngơi rất đơn giản. Hoặc là liền vén lên một cái tiểu tỷ tỷ dùng thẻ căn cước của nàng mượn phòng, hoặc là liền trực tiếp ở đến tiểu tỷ tỷ trong nhà đi. Đang lúc Hứa Mặc suy tư thời điểm, phát hiện hai bên đường đi trở nên phồn hoa bắt đầu. Ánh mắt hắn nhíu lại. Cái này cả một đầu trên đường phố trọn vẹn ngừng mười mấy 20 chiếc phe ra gì. Các loại nhan sắc các loại loại hình phe ra gì cũng có. Hứa Mặc dừng lại bước chân nhìn thoáng qua, phát hiện lại tới mấy chiếc phe ra gì. Theo phe ra gì trên xe đi xuống chủ xe tất cả đều là xinh đẹp nữ nhân, đều hướng bên cạnh một nhà tường ngoài trang trí xa hoa vê đút khách sạn đi vào. Hắn nhìn mấy lần thấy được khách sạn cửa ra vào một cái Âu phục dày da tựa như là quản lý bộ dáng người chính đứng tại cửa ra vào chiêu đãi lập. Tại người quản lý này bên cạnh còn có một cái màn hình không ngừng nhấp nhô phụ đề. Hoan nghênh phe ra gì nữ tính chủ xe bạn hội tụ hội tại bản khách sạn tổ chức. Nhìn đến đây, Hứa Mặc khỏe miệng có chút giơ lên bắt đầu, cảm thấy phi thường mới lạ cùng thú vị. Mục tiêu có. Trong này tất cả đều là xinh đẹp mỹ lệ làm rung động lòng người phú bà, tùy tiện lừa gạt một cái, vén lên một cái hắn đều có thể an gối không lo ngủ ở người ta trong biệt thự. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hắn một cái đại nam nhân như thế nào khả năng trà trộn vào phe ra gì nữ tính chủ xe bạn hội. Nam, chương 59, xe bạn hội duy nhất nam sinh. Ông. Lại là một cỗ màu đỏ phe ra gì đứng tại vê đút khách sạn bên cạnh, cửa xe mở ra, tận lực bồi tiếp một đôi trắng đến cơ hồ trong đêm tối phát ra ánh sáng đôi chân dài dẫm lên giày cao gót đi xuống xe. Nữ nhân ở phe ra gì bên cạnh chờ đợi một hồi, xem ra một chút điện thoại, lại nhìn quanh một cái xung quanh. Đang chờ người sao? Hứa Mặc nhìn thoáng qua, đem lực chú ý đặt ở kia nữ nhân trên người, cái gặp cái kia cao gầy muội tử cầm điện thoại di động kêu lên một trận tiếng chuông, mới cầm dán tại trên lốt hai. Hứa Mặc lặng yên không một tiếng động đi vài bước. Ngươi đã tiến vào nha, thiệt thòi ta còn muốn chờ ngươi. Kia không phải vậy đâu. Chờ ngươi ở ngoài nha. Thẩm Mạn Nhi ngươi cũng quá chậm, mau vào đi, tiến đến lại nói. Nói nữ nhân cầm xuống điện thoại, đi vào vê đút khách sạn. Hứa Mặc cự ly nàng rất gần, hắn hiện tại đại não trải qua khai phát một lần, thính lực cũng muốn so người bình thường tới rõ ràng, nghe được cái này nữ nhân danh tự. Nhìn thấy nữ nhân tiến nhập vê đút khách sạn về sau, hắn thoải mái mà hướng phía vê đút khách sạn cửa ra vào đi đến. Đại sảnh rất tốt tiến vào. Bởi vì bản thân liền là một cái 5 sao cấp khách sạn, dù sao cũng chẳng có ai trông coi. Nhưng là đợi đến lên phe ra di nữ tính chủ xe bạn hội câu lạc bộ tụ hội nơi, cái này coi như có chút độ khó. Nhập môn địa phương có hai cái mặc câu phục dày da người đứng ở giữa cửa. Hứa Mặc thấy được vừa rồi cái kia có trang phục sữa màu trắng đôi chân dài mỹ nữ cầm điện thoại lấy ra cái gì, mới đi vào. Hắn đi theo đi qua. Không có ý tứ tiên sinh, nơi này hôm nay tại nâng biện pháp kéo lợi nữ tính chủ xe bạn hội. Cửa ra vào người ngăn cản hắn. Hứa Mặc không hoảng không loạn nói ra, ta là được mời thỉnh mà đến từ truyền thông, chuyên đến đưa tin tuyên truyền lần này phe ra gì nữ tính chủ xe bạn hội. Hai cái âu phục dày da nam nhân nhìn nhau một chút, riêng phần mình nói, lần này có mời từ truyền thông tới sao? Hẳn là có đi. Ta nhớ được năm trước các nàng nâng biện pháp kéo lợi nữ tính chủ xe bạn hội, liền mời TikTok từ truyền thông người tới. Hai người nói xong, lúc này mới đối lấy Hứa Mặc hỏi, có hay không thư mời đưa ra một cái. Vấn đề tới. Bất quá cái này lại không làm khó được Hứa Mặc, hắn nhìn xem phía trước vừa đi vào mỹ nữ hô một tiếng, Thẩm Mạn Nhi, chờ một cái ta. Người đang nghe tự mình danh tự lúc, đều sẽ vô ý thức dừng lại bước chân, sau đó đi xem là ai đang kêu nàng. Thẩm Mạn Nhi cũng không ngoại lệ, nàng vừa đi vào xe bạn hội bên trong, liền nghe chắp sau lưng có người hô tại nàng danh tự, nhịn không được quay đầu lại, phát hiện là một người dáng rất đẹp trai nam sinh ở gọi nàng. Nàng nhíu lên đẹp mắt mặt mày, nghi hoặc suy nghĩ một cái, giống như không biết cái này người, như thế đẹp trai nam sinh nếu là nàng nhận biết lời nói, ấn tượng hẳn là sẽ rất sâu sắc, không có lý do nghĩ không ra. Nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ. Ngoài cửa, Hứa Mặc lúc này mới cười hướng về phía hai cái tay tại nơi cửa tây trang nam nói ra, ta cùng nàng nhận biết, chính là nàng phụ trách mời ta tới, ngươi không nhìn nàng đều đang đợi ta sao? Hứa Mặc cho lừa gạt càng ngày càng tinh trạng, nói láo thời điểm, ngươi hoàn toàn từ trên mặt hắn không nhìn thấy một vẻ khẩn trương cùng sơ hở, cực kỳ tự nhiên. Cửa ra vào hai cái tây trang nam tử quay đầu xem xét, quả nhiên trông thấy vừa rồi cái kia gọi là Thẩm Mạn Nhi phe ra gì chủ xe đứng ở tại chỗ chờ lấy Hứa Mặc. Người khác đều có thể hô lên tên, kia khẳng định là nhận biết. Tình cảnh này, hai cái tây trang nam tử cũng không còn hoài nghi có hắn, trực tiếp thả Hứa Mặc đi vào. Nhẹ nhõm, thoải mái, tự tại. So sánh lừa gạt cựu vĩ hồ đội, lừa gạt phân thây án hung thủ, loại cuộc sống này chẳng cảnh loại trò lừa gạt, nhường Hứa Mặc cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm thú vị. Còn như bị truy nã, Hứa Mặc bây giờ nghĩ buông lòng một cái, cùng tội phạm lục đục với nhau lẫn nhau lừa gạt đi quá mệt mỏi. Cùng nhân viên cảnh sát lừa gạt đi cũng quá mệt mỏi, chỉ ít trong thời gian ngắn, hắn nghĩ chính buông lòng. Lừa một chút muội tử, ăn uống miễn phí nhẹ nhõm một cái. Hắn hướng phía Thẩm Mạn Ni đi tới. Chúng ta quen biết. đứng tại chỗ Thẩm Mạn Nhi hỏi. Hứa Mặc khẽ dựa gần, mới phát hiện cái này nữ nhân dáng dấp có chút cao, một M75 thân cao, tăng thêm trên chân một đôi ngân quang giày cao gót, đỉnh đầu cơ hồ cũng đến bên thai hắn lên. Hắn đánh giá một chút trước mắt mỹ nữ, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trứng lõng, một bộ hắc sắc muộn lễ phục nhường nàng da thịt nhìn trắng toát, một cái hắc sắc dây chuyền treo ở phía trên kéo dài đến xương quai xanh địa phương, có thể nói sợi dây chuyền này cơ hồ đem nàng thon dài cái cổ cùng hoàn mỹ xương quai xanh phụ trợ đến một loại cực hạn. Hứa Mặc cười nói ra, ta biết ngươi, chỉ tiếc ngươi không biết ta. Ồ. Thẩm Mạn Nhi cũng đánh giá vài lần Hứa Mặc, phát hiện trước mắt nam sinh này nhìn từ xa thời điểm đã cảm thấy đẹp trai, nhưng là gần xem thời điểm lại cảm thấy có một cố nói không nên lời khí chất cùng mị lực. Khí chất là Hứa Mặc đoạn thời kỳ này chỗ kinh lịch sự tình hoàn toàn là thường nhân không cách nào gặp được sự tình, cho nên khiến cho trên người hắn khí chất trở nên cùng người bình thường không đồng dạng. Còn như mị lực, kia là trước đó kích hoạt hệ thống đưa. Thẩm Mạn Nhi nhìn mấy lần, lại nhìn ngoài cửa tây trang nam tử, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì cười nói, ngươi sẽ không phải là bắt ta trà trộn vào đến phe gia gì nữ tính xe bạn hội a. Một đôi nữ nhân, có cái nam nhân cho các ngươi điều hòa trung hòa một cái không tốt sao? Hứa Mặc ngược lại là không nghĩ tới cái này nữ nhân thông minh như vậy, lập tức liền xem thấu. Ha ha. Thẩm Mạn Nhi cười ha hả nói, chỉ cần ngươi không sợ đến thời điểm mười mấy 20 cái nữ nhân toàn bộ nhìn chằm chằm ngươi xem là được rồi. Nàng cũng không có nhiều chuyện như vậy đi vạch trần Hứa Mặc, bởi vì như thế đẹp trai nam sinh xác thực cũng ít gặp, nuôi mắt cũng không tệ, nói liền đi vào bên trong. Hứa Mặc cười cười, vừa đi bên cạnh nói ra, trên người ngươi nước hoa không tệ, đi ổ hoa dạng tiểu thư trước điều mùi trái cây vị có chút ngọt nào, không không qua quá phù hợp ngươi khí chất. Nghe vậy, Thẩm Mạn Nhi lại một lần nữa dừng lại bước chân, nhãn thần có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Mặc, ngươi một cái đại nam nhân còn hiểu nước hoa. Trên người nàng xác thực phun là đi ổ tiểu thư nước hoa, không nghĩ tới nam sinh này lập tức đã nghe đi ra. Còn có thể nói ra cái này nước hoa trước điều. Ai nói nam nhân liền không thể hiểu nước hoa? Hứa Mặc mỉm cười, các ngươi nữ nhân xịt nước hoa không phải là vì cho nam nhân nghe sao? Hiểu nước hoa nam nhân hơn có thể thưởng thức mùi vị con gái. Ngươi cái này người còn rất thú vị. Thẩm Mạn Nhi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói ra, vậy ngươi nói một chút xem, ta thích hợp cái dạng gì nước hoa? Không mời ta uống một chén rượu sao? Hai người bên cạnh trò chuyện đã đi vào xe bạn hội bên trong, phe gia di nữ tính chủ xe bạn hội tụ hội hoàn cảnh rất ưu nhã cao cấp, đập vào mắt chỗ là một chỗ thật dài quầy bar, phía trên có không ít rượu. Bên cạnh có không ít mặc đủ loại lễ phục tiểu tỷ tỷ, lại hướng bên phải nhìn lại, là thật dài xa hoa bàn ăn đoán chừng đợi chút nữa dùng để liên hoan dùng. Không gian phi thường rộng rãi, tràn đầy hiện đại nhẹ xa xỉ phong cách điều, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là nữ, không có một cái nào nam. Ngoại trừ Hứa Mặc cái này ngoại lệ. Hắn vừa tiến tới, không ít phe gia di nữ tính chủ xe nhao nhao kinh ngạc đưa ánh mắt rời đi tới, tựa hồ tại kỳ quái làm sao trà trộn vào tới một cái nam sinh. Mà lúc này, đối mặt với Hứa Mặc lời nói, Thẩm Mạn Nhi cười đáp, "Được, vậy liền mời ngươi uống một chén quán ba, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái dạng gì nước hoa mới thích hợp ta?" Chương 60, tìm phú bà tìm tới tình nhân cũ. Uống rượu gì? Thẩm Mạn Nhi ngồi ở quầy ba tiền trên ghế hỏi một câu. Ta tùy ý, có rượu uống là được. Hứa Mặc thơ ơ nói, ngược lại là ngươi, ngươi lái xe còn có thể uống rượu. Uống chút rượu tinh hàm lượng thấp có ảnh hưởng không có lớn như vậy. Thẩm Mạn Nhi cười cười, hướng về phía bên quầy ba trên muội tử nói ra, đến hai ly cocktail. Rất nhanh, hai ly cocktail liền đặt ở bọn hắn trước mặt. Thẩm Mạn Nhi lúc này mới nói ra, rượu cũng mời, hiện tại ngươi cái kia cho ta để cử một cái nước hoa đi. Lựa ngươi một chén rượu uống thật đúng là không dễ dàng. Hứa Mặc uống một ngụm rượu cười cười. Thẩm Mạn Nhi càng phát ra cảm thấy cái này người có chút ý tứ, cười nói, vậy cũng không, nữ nhân đều là rất cố chấp, đặc biệt là đối với đồ trang điểm cùng nước hoa. Hứa Mặc lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Thẩm Mạn Nhi. Đầu tiên, hắn chú ý tới Thẩm Mạn Nhi trên cổ tay có khối đồng hồ cơ, trên cổ tay có vết tích, khối này đồng hồ xem ra là thời gian dài mang theo mà không phải vật phẩm trang sức. Đồng dạng thời gian dài mang theo đồng hồ người, đơn giản chính là thời gian quan niệm mạnh phi thường, bằng không chính là thời gian dài sẽ phải gặp các loại khách hàng, hợp cái gì, cần tinh chuẩn thời gian. Lấy cái này nữ nhân mở phe ra gì đến xem lời nói. Hơn có thể là loại sau, mà lại có thể đến tham gia phe gia gì nữ tính xe bạn hội, đồng dạng cũng sẽ đều là ôm xã giao mục tới, mục chính là vì mở rộng thượng lưu vòng xã giao con. Cùng cái dạng gì người nói cái dạng gì lời nói, Hứa Mặc đương nhiên rõ ràng, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi khí chất khá là thanh lãnh, nếu như muốn mở rộng vòng xã giao tử thoại, đề cử ngươi một chi Đông Phương Điệu nước hoa đi, huyền tưởng chi thủy dáng hồng chi đạo, có thể cho nhân thần bí khó lường nữ tính khí chất. Thật sao? Thẩm Mạn Nhi cầm điện thoại tra xét một cái, chỉ chốc lát sau liền tra được Hứa Mặc trong miệng nước hoa cho điểm. Còn không thấp, lần này thật tin tưởng trước mắt cái này ra hỏa là thật hiểu nước hoa, mà lại trình độ còn không thấp. Nàng nhiều hứng thú nhìn xem Hứa Mặc, ngươi làm sao biết rõ ta nghĩ mở rộng vòng xã giao con? Cái này không nhiều rõ ràng sao? Hứa Mặc chỉ trước mắt xe bạn hội. Ha ha. Thẩm Mạn Nhi kính hắn một chén rượu, vậy còn ngươi? Ngươi trà trộn vào tới đây mặt làm gì? Ta răng lợi không tốt lắm. Hứa Mặc chứng chạc đàng hoàng nói ra, bác sĩ mãnh liệt khuyên bảo ta về sau chỉ có thể ăn bám, cho nên trà trộn vào trong này nhìn xem có thể hay không tìm phú bà. Phúc, ha 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 ha. Thẩm Mạn Nhi nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng, cười một hồi lâu mới nói ra, ngươi cái này người rất có ý tứ, đùa người chết, ta vậy mới không tin ngươi là tìm đến phú bà. Vì cái gì không tin? Hứa Mặc Thẩm Mạn Nhi nhìn hắn chằm chằm, khí chất cùng ánh mắt, ngươi không giống như là cái loại người này, ngươi nhãn thần cùng người bình thường không đồng dạng. Hứa Mặc từ chối cho ý kiến cầm ly rượu lên. Hai người trò chuyện tự nhiên cũng đưa tới xe bạn hội bên trong cái khác nữ nhân chú ý, không có biện pháp, ai bảo nơi này chỉ có Hứa Mặc là nam, tựa như là trong đêm tối đom đóm như vậy lóa mắt, mấy cái nữ nhân nhao nhao bắt đầu trò chuyện. Làm sao còn tới cái nam? Nam sinh này nhìn vẫn rất đẹp trai, trên người có cổ đặc biệt khí chất, rất đẹp mắt. Thượng như là cái kia nữ mang tới. Thảo luận ở giữa, một người mặc lộ lưng muộn lễ phục tóc ngắn khí chất nữ hài đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Hứa Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy cái thế giới này thật đúng là tiểu. Thế nào lại là nàng? Đi tới tóc ngắn khí chất nữ hài, chính là bị hắn lừa qua 10 cái nữ thần bên trong cái kia tóc ngắn khí chất nữ hài, mỹ nữ này trước đó còn đưa Hứa Mặc một cô phe ra gì. Nhìn xem đi tới tóc ngắn khí chất nữ hài, Thẩm Mạn Nhi buồn cười hướng về phía Hứa Mặc nỗ bĩu môi nói ra, "Ê, nơi này lớn nhất phú bà đến đây, nàng mở là phe ra gì là phở ra gì, ngươi thật nếu muốn tìm cái phú bà ăn bám, liền xem ngươi có hay không bản sự kia rồi." Hứa Mặc nghĩ thầm, cái này phú bà cơm chùa hắn cũng không biết rõ đã ăn bao nhiêu được không. Chỉ thấy cái này cái kia tóc ngắn khí chất mỹ nữ đi tới mang theo ý cười nói ra, "Được à, Mạn Nhi, vừa rồi về nước tìm cái bạn trai rồi." Lâm Thất Thất, ngươi nói bậy cái gì đây? Thẩm Mạn Nhi nhìn về phía đi tới nữ hài mở miệng nói, "Nhóm chúng ta chỉ là đang tán gẫu mà thôi, ta cũng không biết rõ cái này soái ca tên gọi là gì." "Thật giả?" Lâm Thất Thất tự nhiên không tin, ánh mắt tại Lâm Bắc cùng Thẩm Mạn Nhi ở giữa vừa đi vừa về di động tới, nàng ánh mắt trên người Hứa Mặc cùng trên mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng mới hỏi, "Các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì đây?" "Đang nói chuyện nước hoa." Thẩm Mạn Nhi nói một câu, "Cái này soái ca rất lợi hại, cho ta để cử một chi huyền tưởng chi thủy dáng hồng chi đạo." Phẩm vị không tệ lắm, nước hoa này xác thực rất thích hợp Mạn Nhi người khí chất. Nghe được cái này, Lâm Thất Thất ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mặc nhìn xem hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Lâm Bắc." Hứa Mặc thuận miệng nói bậy một cái tên. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Thất Thất ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn, tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì giống như. Cái tên này là lạ. Lâm Thất Thất vén lên một cái bên thai sợi tóc, nhìn xem Hứa Mặc nói ra, "Bất quá các ngươi nam sinh hiện tại tán gái cũng cao cấp như vậy." Thẩm Mạn Nhi kỳ quái nhìn xem Lâm Thất Thất, Hứa Mặc cho nàng giác quan không kém, nói chuyện hài hước lại có tố dưỡng, mà lại dáng dấp đẹp trai, trên thân còn có một cỗ hấp dẫn nhân khí chất cùng mị lực. Dạng này nam sinh để ở nơi đâu cũng rất dễ dàng hấp dẫn nữ hải tử ưa thích. Nàng không biết rõ Lâm Thất Thất vì cái gì nói như vậy. Lâm Thất Thất lúc này mới lên tiếng nói ra, hắn bắt chuyện phương thức cùng một cái hỏng gia hỏa rất giống, đều là dùng nước hoa triển khai chủ đề bắt chuyện mỹ nữ từ đó gây nên người khác nữ hải chú ý trao đổi đi, chờ đến nữ hải tử thích hắn. Hắn ngược lại tốt, lừa người khác nữ hải tử tâm liền chạy. Cái nào hỏng gia hỏa? Thẩm Mạn Nhi vừa mới về nước, chưa nghe nói qua Hứa Mặc sự tình. Còn có thể là cái nào đó đang bị toàn bộ mạng treo thưởng hỏng gia hỏa, chỉ cần cung cấp manh mối liền có 200 vạn, thân thủ bắt được người càng là có 2000 vạn ban thưởng. Lâm Thất Thất nói, nhìn phía Hứa Mặc, khẽ cười nói, "Ngươi nói đúng không, Hứa Mặc?" 14, chương 61, ta biết rõ hắn có khoản nốt rồi. "Ngươi nói đúng không, Hứa Mặc?" Lâm Thất Thất lời nói vừa ra, Thẩm Mạn Nhi lập tức kỳ quái nhìn về phía Hứa Mặc. Chẳng lẽ lại Thất Thất nhận biết nam sinh này? Lâm Thất Thất một đôi đẹp mắt, phản phất biết nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mặc nhìn xem. Hứa Mặc không có chút nào khẩn trương, hắn hiểu rất rõ Lâm Thất Thất, cái này muội tử chính là một người đến điên tính cách, đừng nhìn nàng một bộ đáng yêu khuôn mặt bộ dáng. Kia là chưa quen thuộc bản thân nàng, hoặc là nàng không biết người mới sẽ cho rằng như vậy. Bởi vì Hứa Mặc có khắc sâu trải nghiệm. Cái này muội tử đã từng một lần điên cuồng đến tơi xuống hắn quần. Nàng không giống như là ý nghĩ thế này kín đáo người, cái này hẳn là nàng thăm dò. Hứa Mặc tự nhiên rõ ràng, mặc dù tại một cái nữ thần trước mặt bại lộ trước mặt không là vấn đề, hắn cũng không quan tâm bạo không bại lộ sự tình, nhưng là cái tiền đề này một lẽ lói là, hắn phải xác định nữ thần chung quanh là không phải có nhân viên cảnh sát quan sát. Đợi đến xác định không có vấn đề về sau, cũng không sao. Bất quá bây giờ, tại công chúng trường hợp, hơn nữa còn là tại phe gia di nữ tính chủ xe bạn hội tụ hội bên trên, nơi này quá nhiều người nhiều miệng, một khi bại lộ tự mình là Hứa Mặc thân phận. Kia chẳng phải tương đương với nói cho nhân viên cảnh sát tự mình ở chỗ này. Hứa Mặc nơi nào sẽ có ngốc như vậy, trên mặt cực kỳ đúng chỗ biểu hiện ra một loại khôi hài tự nhiên xin, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói ta là Hứa Mặc. Không phải sao? Lâm Thất Thất nhìn chằm chằm vào Hứa Mặc, căn bản không có phát hiện cái gì dị dạng thân sắc. Hứa Mặc nhịn không được cười nói, ta nếu là Hứa Mặc, ta đã sớm đi tìm kia 10 cái nữ thần tự thú, được không 2000 vạn đây chẳng phải là vui thích. Hứa Mặc lời nói này cực kỳ có tiêu chuẩn, cho Lâm Thất Thất một loại hắn không biết nàng cảm giác. Dù sao nếu là Hứa Mặc khẳng định nhận biết nàng, thần tình trên mặt cũng sẽ không đồng dạng. Thật chẳng lẽ không phải? Lâm Thất Thất cái này liền thật có điểm nghi ngờ. Nàng vừa rồi đúng là đang gạt Hứa Mặc, đồng dạng phương thức đồng dạng thủ đoạn, nhưng nàng có một tia hoài nghi. Hứa Mặc căn bản cũng không biết rõ Lâm Thất Thất gia nhập nữ thần liên minh mẹ chặt nhóm, trong đám còn có một cái An Di tại đảm nhiệm cầu đầu quân sư, nói cho các nàng biết một khi gặp được hoài nghi đối tượng, như vậy nhất định phải thừa dịp bất ngờ, lừa hắn một đợt trước. Thử nhìn một chút đối phương sẽ hay không có phản ứng. Đây là Chu Tử Nhiên cùng An Di giao lưu đi ra. Nếu như phản ứng có chút kinh ngạc, vậy nhất định chính là Hứa Mặc. Nếu như đối phương biểu hiện bình tĩnh, vậy cũng có thể là Hứa Mặc, có thể chậm chạp quan sát lưu ý dù sao Chu Tử Nhiên là nếm qua Hứa Mặc thua thiệt người. Cùng An Di cái này thám tử đầu lĩnh một phát chạy qua nghiệm tổng kết lại kia là một bộ, các nàng thậm chí muốn làm cái sổ tay. Cho nên mới sẽ có vừa rồi Lâm Thất Thất thăm dò lừa gạt một đợt Hứa Mặc phản ứng. Hứa Mặc phản ứng một chút cũng không kinh ngạc, nhưng cũng không có rất là nhạt. Mà là một loại đại tỷ ngươi nhận lầm người bình thường biểu lộ, cái này khiến Lâm Thất Thất có chút không biết rõ làm sao bây giờ, An Di cái này cầu đầu quân sư chỉ dạy dỗ nàng tam bản phủ. Cái này tam bản phủ thoáng qua một cái, đến tiếp sau làm như thế nào đi đào móc manh mối. Lâm Thất Thất không có chút nào biết rõ. Nàng nơi nào có loại này đầu não, bất quá người ngu tự nhiên có đần phương pháp. Rất nhanh, tại một đám liên hoan thời điểm, Hứa Mặc một cái đại nam nhân miễn phí cùng một đám bạch phú mỹ tụ ở cùng nhau, ăn uống miễn phí được không tự tại. Hắn đẹp trai bề ngoài, hệ thống cho mị lực, cùng tự thân lắng đọng xuống khí chất, đều để hắn cùng phổ thông nam nhân không đồng dạng. Không ít bạch phú mỹ muội tử, bị Hứa Mặc hài hước lời nói chọc cho khanh khách cười không ngừng, cũng bắt đầu hỏi Hứa Mặc các loại thông tin. Có muội tử càng là phải thêm vẻ chán. Nhìn xem một màn này, Lâm Thất Thất cảm thấy cái này gọi là Lâm Bắc Gia Hỏa thật đúng là gọi nữ hài tử ưa thích. Trong nội tâm nàng cái kia đần phương pháp càng ngày càng rõ ràng. Đó chính là Hứa Mặc trong trí nhớ nàng đã từng rút ra qua Hứa Mặc quần. Thấy được trên cái mông mặt có một nốt rồi. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Lâm Thất Thất tà ác nở nụ cười, toàn bộ dùng cơm thời gian, nhìn chằm chằm Hứa Mặc nhìn xem, muốn biết rõ cái này người đến cùng phải hay không Hứa Mặc, vậy còn không đơn giản, lấy phía trước pháp một lần nữa là được rồi. Ta thật sự là thông minh tiểu tiên nữ. Lâm Thất Thất cũng cảm thấy mình thật thông minh, còn như tại nữ thần trong liên minh đi đặt câu hỏi, đi trưng cầu ý kiến cái khác nữ thần ý kiến cùng phương pháp, hoặc là thông chi cái khác nữ thần tới. Suy nghĩ nhiều, Lâm Thất Thất mới không có đần như vậy, nói như vậy, cái này người muốn thật sự là Hứa Mặc, nàng còn phải cùng người khác đoạn. Còn không bằng tự mình một người đi nghiệm chứng, thật sự là Hứa Mặc lời nói, vậy liền hừ hừ. Một hình ảnh lập tức tại Lâm Thất Thất trong đầu hiện lên, nàng mặc tiểu ác ma nhặt, cầm roi ra quất lấy Hứa Mặc, còn dám hay không, để ngươi con ta vụng trộn quan hệ qua lại nhiều như vậy bạn gái, ngươi cái này cặn bã nam, về sau còn dám hay không cùng đừng nữ nhân trao đổi. Hừ. Càng nghĩ Lâm Thất Thất lại càng thấy đến hưng phấn, cũng nhịn không được cười lên tiếng. Nàng tiếng cười nhường bên cạnh Thẩm Mạn Ni trên cánh tay lên một trận nổi da gà, không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Thất Thất, phát hiện cái này bạn gái thân nhãn thần nhìn chằm chằm Hứa Mặc thân ảnh có chút nói không nên lời hương vị. Thẩm Mạn Ni lặng lẽ đưa đầu tới, tại Lâm Thất Thất bên tai hỏi, "Thất Thất, ngươi đây là cái gì tiểu dung, đây là cái gì nhãn thần, đây cũng quá bị ổi a." Lâm Thất Thất nào dám nhường Thẩm Mạn Ni biết rõ nàng ý nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, cùng Thẩm Mạn Ni nói đến thì thầm, "Mạn Ni, ngươi muốn giúp ta?" "Giúp ngươi cái gì?" Thẩm Mạn Ni hỏi. Lâm Thất Thất lúc này mới nói ra, "Ngươi chờ chút giúp ta cùng một chỗ quá chén cái này gọi là Lâm Bắc Gia Hỏa." "Ngươi qua chén hắn làm gì?" Thẩm Mạn Ni có chút kỳ quái, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, mỉm cười, nói ra, "Ngươi sẽ không phải là đối với hắn sinh ra tình thú đi?" "Ừm." Lâm Thất Thất cho một cái nghỉ ngơi trả lời, nàng nếu không phải hoài nghi đối phương là Hứa Mặc, làm sao có cái gì hứng thú, lặng lẽ nói ra, "Ngươi nhìn hắn bên cạnh nhiều như vậy nữ, không quá chén hắn, ta hay nào có cơ hội, đợi chút nữa nhóm chúng ta thay nhau quá chén hắn, sau đó ngươi lại lấy hắn bằng hữu thân phận, giúp ta đem hắn kiếm đi, dù sao tất cả mọi người cho là ngươi cùng hắn là bằng hữu." Tiếp lấy ta lại viện hắn đến vê đút khách sạn trên lầu đi lái gian phòng. Theo nàng lời nói, Thẩm Mạn Ni cả người cũng nghe được trợn tròn mắt, không thể nào, cái này Thất Thất một đoạn thời gian không gặp mặt, vậy mà trở nên như thế đói khát rồi. Vừa rồi gặp mặt liền phải đem người ta quá chén mở khách sạn gian phòng. Đây cũng quá dữ dội đi. Cùng lúc đó, ngồi tại mặt khác Hứa Mặc, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hướng các nàng nơi này nhìn thoáng qua. Chương 62, đùa nghịch lưu manh Lâm Thất Thất. Nhìn thấy Hứa Mặc nhìn qua ánh mắt, Lâm Thất Thất lập tức sắc mặt khôi phục như thường, hướng phía Hứa Mặc cười hì hì lộ một cái khuôn mặt tươi cười. So sánh dưới, Thẩm Mạn Nhi tại mà là có chút chột dạ cười cười. Hứa Mặc nhìn thoáng qua, không biết do cái này hai cái nữ nhân ở nói thầm thương lượng cái gì, nhưng là từ Lâm Thất Thất thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến ánh mắt, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Cái suy đoán này rất nhanh liền được nghiệm chứng. Cái gặp Lâm Thất Thất cười nói với Hứa Mặc, "Lâm Bắc, ngươi một cái đại nam nhân tiến đến nhóm chúng ta phe ra gì nữ tính chủ xe bạn hội, có phải hay không đến tính đại gia một chén rượu nha?" Nàng lời này vừa ra, trong nháy mắt tất cả bạch phú mỹ tiểu tỷ tỷ đều nhìn về Hứa Mặc, ồn ào nói, "Là như thế cái đạo lý, đại suất ca uống một chén." Hứa Mặc cười ha ha, cầm chén rượu lên nói ra, "Đang ngồi đều là mỹ nữ, ta mời các ngươi một chén là hẳn là." Nói uống xong rượu. Nhìn thấy hắn cử động này, Lâm Thất Thất nhếch miệng lên ý cười, nói ra, "Vẫn rất có thể uống nha, đến, ta mời ngươi một chén nữa rượu." Nói cầm chén rượu lên hướng phía Hứa Mặc chậm rãi đi tới. Hứa Mặc nhìn nàng một cái, cười cười, "Lâm đại tiểu thư, ta cái này không vừa rồi uống một chén sao? Thế nào, người ta một cái nữ hải tử tính ngươi một chén rượu, ngươi còn không dám rồi?" Lâm Thất Thất tựa ở Hứa Mặc bên người, tự mình cầm tay nhỏ rót cho hắn một chén rượu. Một đôi đẹp mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mặc nhìn xem, "Ngươi sẽ không nói, ngươi liền nữ hải tử cũng không bằng a?" "Ta chưa làm." Nói ngẩng lên như thiên nga cổ uống xong một chén kia rượu. Cái này Lâm Thất Thất ngược lại là rất có thể khích tướng. Hứa Mặc cảm thấy có thú, cầm chén rượu lên đi theo uống một chén. Lâm Thất Thất lúc này mới mỉm cười nói, "Không tệ, Mạn Nhi, ngươi cũng cùng Hứa Mặc uống một chén, chúc mừng các ngươi trở thành bằng hữu." Thẩm Mạn Nhi nghe vậy có chút xấu hổ hướng về phía Hứa Mặc giơ ly rượu lên. Lần này lấy Hứa Mặc đầu óc, chỗ nào còn có thể không biết rõ Lâm Thất Thất đánh là ý định gì, cái này muội tử rõ ràng là nghĩ quá chén hắn a. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Liên tưởng đến trước kia sự tình, đại khái có thể suy đoán nói Lâm Thất Thất mục. Bất quá Hứa Mặc sợ sao? Không có chút nào sợ, thậm chí còn thoải mái mà uống nữa một chén rượu, hắn ngược lại là nghĩ bồi Lâm Thất Thất chơi tiếp tục. Lần này Lâm Thất Thất liền vui vẻ, các loại kiếm cớ mời rượu, thậm chí còn lôi kéo cái khác muội tử, cùng một chỗ cùng Hứa Mặc uống rượu. Một chén, hai chén, thay nhau hoanh tạc mấy vòng xuống tới. Hứa Mặc còn không có ngã xuống. Lâm Thất Thất cùng Thẩm Mạn Nhi hai người liền đã có chút không được. "Ta dựa vào, ngươi làm sao như thế có thể uống?" Lâm Thất Thất có chút vẻ say nói, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hứa Mặc như thế có thể uống, Hứa Mặc còn không có say, nàng liền bắt đầu cảm thấy đầu não có chút choáng váng, chạm đều có chút đứng không vững. Thẩm Mạn Nhi ngược lại là còn tốt một điểm, sắc mặt đỏ lên dựa vào ghế. Cái khác bạch phú mỹ các muội tử từng cái sắc mặt đều có chút đống hồng. Tụ hội thời gian cũng nhanh phải kết thúc, đã có không ít muội tử bắt đầu rút lui. Hứa Mặc vừa định muốn đứng lên, liền không có Lâm Thất Thất kéo lại, "Ngươi không thể đi." "Vì cái gì?" Hứa Mặc lúc này trên mặt cũng là có chút đỏ lên, nhưng ít ra thần trí vẫn là thanh tỉnh. Trải qua não vực khai phát sau hắn, phát hiện tự mình còn thích ứng năng lực mạnh không ít. Ngươi cùng ta đi mượn phòng." Lâm Thất Thất đầu não bởi vì cồn phát tác, đã bắt đầu cấp trên, có chút nghị không nổi rồi, giữ chặt Hứa Mặc tay không thả. Lời này vừa ra, còn không có rời sân cái khác muội tử nhao nhao dừng lại bước chân. tất cả đều buồn cười chấn kinh nhìn xem Lâm Thất Thất. Chắc không được, nàng điên cuồng hơn rót nam sinh này rượu, nguyên lai là nghĩ đến quá chén sau. Tà tiên, đây cũng quá kinh bạo đi. Lâm Thất Thất phe ra gì là phở dạ gì quá phong cách, làm cùng một cái giao lưu nhóm, có không ít người nhận biết nàng, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị là, giờ phút này Lâm Thất Thất đã hoàn toàn say, ngoại giới tình huống căn bản cũng không qua đầu óc, lay lấy Hứa Mặc say hô hô nói: "Không cho phép đi, ta muốn tởi ngươi quần, nhìn xem cái mông ngươi." Nói, còn treo tại Hứa Mặc trên thân. Cái gì gọi là nữ lưu manh? Cái này kêu là làm nữ lưu manh. Nữ nhân lưu manh bắt đầu, đơn giản so nam nhân còn muốn đáng sợ, vừa trên nữ hải tử tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái ngây ra như phỗng. Thẩm Mạn Nhi ngược lại là còn tốt một điểm, nhìn thấy này tấm tình huống, trong lòng quả là nhanh sắp điên rơi mất, nàng uống không có Lâm Thất Thất nhiều như vậy, nghĩ thầm cái này Thất Thất đúng là điên. Loại lời này đều có thể nói được. Vội vàng đi lên muốn kéo đi Lâm Thất Thất, "Thất Thất, ngươi say, ta đưa ngươi trở về." "Không." Lâm Thất Thất với tay, "Ta không có say, ngươi giúp ta đem cái này hỏng ra hỏa kéo đến khách sạn đi, giúp ta cởi hắn quần." Thẩm Mạn Nhi trên mặt lập tức vẽ qua một loạt hắc tuyến. Hứa Mặc cũng là cảm thấy cực độ im lặng, không nghĩ tới cái này Lâm Thất Thất khởi sướng rượu điên đến, thật đúng là nhu phê. "Ngươi có thể giúp ta đem Thất Thất đỡ đi sao?" Nhìn xem Lâm Thất Thất tình huống, Thẩm Mạn Nhi hướng về phía Hứa Mặc nói một câu. Hứa Mặc thật cũng không cự tuyệt, tốt xấu Lâm Thất Thất cũng là hắn đã từng mời cái bạn gái một trong. Hai người đỡ lấy Lâm Thất Thất ngồi trên thang nghệ khách sạn, dùng Thẩm Mạn Nhi thẻ căn cước mở một gian hào hoa phòng. "Lạc kê Hứa Mặc, thối Hứa Mặc." Lâm Thất Thất miệng bên trong không ngừng tít la hét, đến lúc này Thẩm Mạn Nhi cũng có chút không chịu nổi, vung xuống Lâm Thất Thất về sau, hoa mắt chóng mặt ngồi ở trên giường, cồn quá độ không đầy một lát liền ba đi xuống. Cùng thời khắc đó, Thẩm Mạn Nhi trên thân điện thoại di động vang lên bắt đầu. Liên tục vang lên rất lâu, Thẩm Mạn Nhi trên điện thoại di động bật nhắn lại tác dụng, ngoại phóng đi ra. "Thẩm chủ nhiệm, nhóm chúng ta luật tất cả một đơn phi thường khẩn cấp tờ đơn, ngươi nghe được nhắn lại về sau, nhớ kỹ quay về cái điện thoại." Hứa Mặc cũng có chút đi đường bất ổn, uống quá nhiều rượu, dù là không có say, lại trải qua một đoạn thời gian lên men, đầu cũng bắt đầu choáng lên, ngồi tại bên cạnh trên ghế salon, nghe được nhắn lại về sau, nương theo lấy đầu não choáng váng cảm giác, một thanh âm tại Hứa Mặc vang lên bên tai. Kế hoạch lập tức sự kiện. Ngụy Trang thành một tên thiên tài luật sư. Hắn căn bản nghe không rõ hệ thống tiếp xuống nhắc nhở, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi đến thứ hai buổi sáng. A. A. Hào hoa khách sạn phòng, vang lên hai tiếng nữ tính tiếng thét chói tai. "Nam, DS, hôm nay có chút việc, đổi mới chế độ, thật có lỗi."